Chương 986, biến, ta đều không thể dùng tới nhà, công tử, ngươi không muốn khoái hoạt sao? Giống như ma quỷ cám dỗ thanh âm ở Diệp Huyền vang lên bên tai, Diệp Huyền lần nữa run run một cái, đáng chết, không chỉ nhưng mà cám dỗ mà thôi, hoặc có lẽ là, không chỉ nhưng mà trước mắt cám dỗ mà thôi, đám này nữ nhân lại còn sẽ mỹ thuật. Có muốn hay không đẩy ngã đây? Ngược lại cũng gây khó dễ cửa ải này, chiếm chút lợi lộc coi là một chút. Diệp Huyền vội vàng lắc lắc đầu tỉnh hồn lại, thật là nguy hiểm. Ngược lại nhưng mà ảo thuật mà thôi. Diệp Huyền cắn răng nói, đây là các ngươi buộc ta ra tuyệt chiêu. Diệp Huyền hít sâu một cái, nếm trải trong khổ đau, mới là nhân thượng nhân, làm người chính là muốn đối với địch nhân ác, đối với chính mình ác hơn. Diệp Huyền tay vung lên, sau đó huyền hóa ra tranh vân đao, hướng một cái địa phương nào đó áp đặt đi xuống. Nhất đao sau, Diệp Huyền 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tránh cho nước mắt lưu lại công tử. Cút Diệp Huyền nhất đem cô gái kia đẩy ra, cắn răng nói, ta đều không thể dùng, tiểu gia bây giờ là công công. Diệp Huyền trực tiếp phất tay liền đi, không mang đi một tháng mây. Đại khái nửa nén hương, trung quanh hết thể biến mất, Diệp Huyền trước mắt xuất hiện đệ thập nhị bản toàn địa. Diệp Huyền đâu để ý được cái này, vội vàng phá cản khôn binh đạo giáp, kéo ra quần nhìn một cái, sau đó thở phào, nguy hiểm thật vẫn còn ở đó. Nếu nối roi tông đường không thành vấn đề, Diệp Huyền liền không thành vấn đề. Đi qua đệ thập nhị bản toàn địa, vẫn như cũng là ảo giác, chỉ bất quá, lần này là một gian sòng bạc, Diệp Huyền trước mắt là một tấm bàn đánh cuộc. Nhà cái là danh 30 tuổi nam nhân, cười nói, lát xí ngầu, đánh cược lớn nhỏ, đánh cược đại tất thắng, đặt cái gì bồi cái gì Diệp Huyền nhất sững sờ, còn có loại này đánh cược pháp. Diệp Huyền từng nghĩ, xuất ra mấy khối tử kim linh ngọc ném lên bàn đạo, đại nhà cái lát xúc sắc, sau khi mở ra, 5 năm lục đại, tiếp lấy nhà cái xuất ra giống vậy liền tử kim linh ngọc để lên bàn. Thật đúng là đi. Diệp Huyền xuất ra bách thú thác đạo, thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, có thường hay không? Nhà cái đạo, bồi, bất quá bồi không ra giống nhau như lúc, chỉ có thể bồi giống vậy là trời trên bậc phẩm kỳ bảo. Diệp Huyền đạo, đánh cược đại tất thắng. Nhà cái đạo, tất thắng. Diệp Huyền đạo, ta đặt, nhưng đừng trách ta nhắc nhở ngươi, nếu như mở tiểu, ta liền giết ngươi. Nhà cái cười cười, ngay sau đó cầm lên xúc sắc lay động, một lát sau, vạch chân đầu trùng, bất ngờ 5 năm 15 điểm đại. Nhà cái cũng không nói nhảm, đem một cây dao nhỏ đặt ở trên chiếu bạc, một món thiên giai thượng phẩm kỳ bảo. Diệp Huyền cái chán một tia mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống, hắn đã biết cửa ải này khảo nghiệm là phương diện gì ý chí. Đây quả thực là tặng không bà bối, dĩ nhiên cũng là một loại cám dỗ. Trọng yếu nhất là, bàn đánh cuộc là giả, nhà cái là giả, cũng là ảo giác, nhưng là cho tử kim linh ngọc với kỳ bảo là thực sự. Diệp Huyền liếm liếm vẻ miệng, đánh cược một lần thắng một lần, sau đó mỗi lần cũng có thể có được một món thiên giai kỳ bảo, thậm chí mình có thể đem vô song phẩm chất đồ vật đặt đi ra ngoài, chỉ cần cực trong thời gian ngắn, chính mình là có thể tích lũy đến kinh khủng dị thường giá sản. Nhưng là đây chính là khảo nghiệm Diệp Huyền ý chí thời điểm. Đánh cuộc hay không đây? Có lẽ chính mình hết thảy đều là không tưởng, đánh cuộc một lần nữa, chính mình khảo nghiệm thì sẽ thất bại, nhưng có lẽ phải mấy lần sau mới có thể phán định chính mình thất bại, chính mình có thể có được càng nhiều đồ. Sau đó, Diệp Huyền nhất sợ, ngay sau đó ý thức được, loại ý nghĩ này vừa vặn cũng là khảo nghiệm một bộ phận, làm chính mình sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm. Mình đã thua một nửa, xin lỗi Diệp Huyền đạo, ta không muốn tiếp tục chơi tiếp, ta muốn rời đi. Thật sao? Tên kia nhà cái mỉm cười nói, như vậy, gặp lại sau Diệp Huyền trước mắt ảo ảnh biến mất, nhưng là, những tử kim đó linh ngọc với thanh trùy thủ kia thật lưu lại. Diệp Huyền nhặt lên nhìn một cái, quả nhiên là thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, được đặt tên là bất tử người trùy thủ. Bất tử người trùy thủ, kỳ bảo, thiên giai thượng phẩm giao phó cho bất tử người trùy thủ tiên huyết, có thể đủ để gọi ra bất tử minh tướng, căn cứ huyết dịch trình độ cường đại, kêu gọi bất tử minh tướng cũng không giống nhau. Diệp Huyền liệt miệng đến, quả nhiên chính mình suy đoán là chính xác, nếu như mình ý chí không đủ kiên định, tiếp tục đánh cuộc tiếp, tất nhiên sẽ bị lạc tự mình, sau đó sa vào, hơn nữa thất bại. Có ý tứ a? Diệp Huyền nhìn về phía trước đạo, ngọn núi này rất có ý tứ a. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi tới thứ 13 bản tọa bia đá. Toàn này bia đá sẽ không như vậy có ý tứ, cám dỗ là rượu. Xác thực, rượu ngon cũng là nhân gian cám dỗ, nhưng Diệp Huyền không tốt một hôm này, mặc dù cũng uống rượu, nhưng không có đến si mê bước. Hơn nữa, vừa nhìn thấy rượu liền không nhịn được nhớ tới Tần Vũ Ý, nhớ tới cho Tần Vũ Ý đi chân chạy mua rượu thời điểm, vậy thì thật là một đoạn không chịu nổi thủ trí nhớ, Diệp Huyền đối với rượu vật này quả thực không thế nào lưu luyến, tùy tiện vượt qua kiểm tra. Không có ngoại ý muốn lời nói, cửa ải kế tiếp hẳn là khí. Trước mặt xuất hiện rượu, sắc, tài sản, cho nên bốn quan khảo nghiệm hẳn là tiểu sắc tài khí. Về phân khí, nói về tức giận, cũng chính là dễ giận. Đây là tiểu sắc tài khí khó khăn nhất đóng một cái, bởi vì là người đều có tính khí, là người liền sẽ tức giận. Theo Diệp Huyền, cửa ải này chắc là làm cho mình nhịn xuống không tức giận. Nhẫn nhịn, sắc thực cũng coi là một loại ý chí thể nghiệm. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đi qua thứ 14 bản tọa bia đá, lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền phát hiện mình quần áo tả tơi, cả người hôi thối. Diệp Huyền không lời nói, lại tới, lại vừa là ăn mày. Ba Diệp Huyền chính nỉ non, một tảng đá bay tới, đập trúng Diệp Huyền đầu, Diệp Huyền chán xuất hiện tia máu, cách đó không xa vài tên hải đồng cười ha ha. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, cái này với ta mà nói vô dụng a. Diệp Huyền trực tiếp ở bên đường nằm xuống, ngắp, dù sao ở tam thế luân bên trong đều trải qua. Huống chi, chính mình thế giới pháp tắc nhưng là hồng trần pháp tắc, nhân sinh bách thái biệt giảm nhiều, Diệp Huyền nếu đi lên hồng trần pháp tắc con đường, tự nhiên muốn thể nghiệm trong hồng trần hết thảy. Hồng trần bên trong, không thể nào chỉ có tốt, có ái chính mình, thì có hận chính mình. Có kính ngưỡng chính mình, dĩ nhiên cũng có nhục nhã chính mình. Diệp Huyền không có vấn đề bên đường khinh bị ánh mắt, hai đồng đùa dai, cưới cao đầu đại mã công tử áo gấm một ngụm nước miếng rơi vào Diệp Huyền trên người, Diệp Huyền cũng không để ý chút nào tiện tay xoa một chút. Cậu cắn mình một cái, mình còn có thể cắn cậu một cái hay sao? Trong hồng trần, chỉ có Diệp Huyền chính mình, về phần những người khác, ở trong mắt Diệp Huyền, đều là có cũng được không có cũng được đổ vận, cần gì phải là những thứ đó tức giận. Nhưng vào lúc này, bốn phía cảnh sắc đột biến, đây là một mảnh chiến trường, đen nhánh chiến trường, trời cùng đất đều là màu đen, một vòng huyết hồng sắc nguyệt lượng treo trên không trung, chiếu sáng bốn phía. Sư phụ, Diệp Huyền con ngươi bỗng nhiên co rút, Tần Vũ Y Y bỗng nhiên xuất hiện ở trước chân. Sau đó, phất một cái sắc bén đao nhọn xuất hiện, từ Tần Vũ Y Y phía sau đâm vào, đem Tần Vũ Y Y cho một kiếm xuyên qua. Đỏ bừng máu tươi chảy như dòng nước đi xuống, đem Diệp Huyền thế giới nhuộm thành huyết sắc. Chương 987, sư phụ cùng học trò Diệp Huyền dùng sức cầm một chút quả đấm. Sau đó, cách đó không xa vang lên tiếng la giết. Kim Nguyên Bảo đang cùng người nào chiến đấu, toàn thân đều là tiên huyết, đem thân xuống mặt đất nhuộm đỏ. Diệp Huyền khẽ mắt nhẹ nhàng co quắp cách đó không xa, có một tòa thành, trên cổng thành treo thi thể. Diệp Huyền dương mắt quét qua, nhìn thấy Vũ Vân trưởng lão, Giới Luật trưởng lão, Truyền Công trưởng lão, còn có tông chủ từng tờ Diệp Huyền quen thuộc mặt không ngừng xuất hiện, sau đó không ngừng bị giết chết, mặc dù biết là ảo giác. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng nói, thật đúng là để cho người khó chịu đây. Diệp Huyền quẹt miệng, thấm ra tia máu, một bộ cắn người khác bộ dáng. Nhìn xuống đi, nhìn xuống đi, nhìn xuống đi. Diệp Huyền đống nhiên nạt nhỏ, nhìn ngươi đại gia a. Diệp Huyền đống nhiên đưa tay hư không nắm chặt, Cửu Nguyên Ma Long Kích xuất hiện ở Diệp Huyền trong lòng bàn tay, sau đó dụng lực hướng phía trước đánh rất xuống đi. Âm Cửu Nguyên Ma Long Kích đánh đất, đại địa phát ra nổ rất lớn, loạn thạch đánh hụt, thổ thạch vỡ nát, rung động thương cung. A lô, Diệp Huyền cái miệng cắp cửa ra bạch khí, Cửu Nguyên Ma Long Kích thượng lượn lờ hắc yên. Diệp Huyền giữ tần nói, có một số việc là không thể nhận. A Diệp Huyền hướng phía trước xung ra, giống giận, không ngừng huy động Cửu Nguyên Ma Long Kích, mảng lớn hắc yên hướng bốn phía tản ra, điên cuồng rung động. Diệp Huyền như cùng người hình cự long, hướng màu đen kia thành trì phong tới, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, nhất kích đánh xuống sau, màu đen kia thành trì ầm ầm nát bấy. Diệp Huyền bắt đầu vọt tới trước phong, bên trong chiến trường kia, không ngừng có bạch cốt khô lâu đứng lên, sau đó kèm theo Diệp Huyền công kích, không ngừng bị nát bấy. Chốc lát cơ vu, Diệp Huyền sau lưng liền đôi thế lên một mảnh đổ sộ biển dương. Phát tiết đi qua, Diệp Huyền rốt cuộc lạnh xuống nhìn phía sau hết thể dần dần biến mất xong đời loại trình độ này lời nói, thế nào cũng không thể thông qua đi. Nhưng là, chờ ảo giác biến mất, Diệp Huyền cũng không có đến Hắc Sơn chân núi, để cho Diệp Huyền không khỏi sửng sốt một chút. Đây là vượt qua kiểm tra. Cùng lúc đó không có rượu không được lễ nghi, vô sắc đường đoạn người hì, vô tài dân không hăng hái, vô khí nước vô sinh cơ. Bia đá kia thượng, đột nhiên xuất hiện một bài thơ. Diệp Huyền sững sờ một hồi lâu, sau đó mới trong lòng mắng liệt một câu, cửa ải này lại là phải tức giận. Diệp Huyền bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, sau đó trực tiếp tại thạch bi trước ngồi xếp bằng xuống, tựa như có điều ngộ ra. Thì ra là như vậy đã lâu, Diệp Huyền mới mở mắt ra nói, ý chí là ý chí, nhẫn mại là nhẫn mại cũng không phải là đại biểu ý chí, cái gọi là ý chí, hẳn là ban đầu tâm. Đảm nhiệm thế gian thời gian lưu chuyển, ta như cũ ban đầu tâm không thay đổi. Đây mới là ý chí địa phương tốt, nơi này thật là chỗ tốt. Diệp Huyền cười ha ha, sau đó đứng dậy hướng phía trước tiếp tục đi tới. Tòa này Hắc Sơn, quả nhiên là một rèn luyện ý chí địa phương tốt thông qua 14 bản tòa địa, bất quá nửa giờ dáng vẻ. Bạch Tử Trọng đứng ở trong vùng hoang dã, nhìn về phía trước Hắc Sơn, đột nhiên cười lên đạo, có lẽ ngươi tiểu sư đệ, so với ta tưởng tượng xuất sắc đây. Đó cũng chỉ là thứ 14 bản tọa bia mà thôi, không đáng nhắc tới. Ở Bạch Tử Trọng bên người, đứng một tên nam nhân, mặc áo giáp màu đen, khoác màu đen áo khoác ngoài. Nam nhân họ Lý, danh Bắc Xuyên, Tây Nam Hoang Thành thành chủ, Phá Thiên Tần Đao, Lý Bắc Xuyên đồng thời hay lại là Bạch Tử Trọng cái thứ nhì học trò. Sư phụ, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Lý Bắc Xuyên lộ ra vẻ khinh miệt đạo, một cái từ lồng giam bỏ ra ngoài rác dưới mà thôi, đáng giá ngươi thu là quan môn đệ tử sao? Bạch Tử Trọng đạo, hắn rất xuất sắc. Lý Bắc Xuyên hơn khinh thường nói, vừa mới thoát phàm vào tôn mà thôi, tính là gì xuất sắc, ta 20 tuổi năm ấy đã phong đế, còn có hắn nhưng mà qua 14 bản tọa bia mà thôi, hắn có thể đủ đi tới 20 bản tọa bia trước sao? Hắn có thể đi xa hơn sao? Bạch Tử Trọng đạo, ai biết được, không nhìn làm sao biết. Lý Bác Xuyên thanh âm chuyển lệnh đạo, sư phụ, ngươi lão hồ đồ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đơn giản muốn dùng phương thức như vậy, nói cho ta biết với đại sư mình, ngươi cũng không phải là không có lựa chọn nào khác. Bạch Tử Trọng yên lặng chốc lát nói, ta không nghĩ nói chuyện này. Lý Bác Xuyên hừ lạnh nói, nhưng ta nghĩ muốn nói, nếu như ngươi cảm thấy đem chính mình hết thảy đều cho đại sư mình, ta không lời nào để nói, tên kia sát thực mạnh hơn ta, nhưng cái gì chó má tiểu sư đệ, ta không đồng ý, cũng không phục. Bạch Tử Trọng đạo, bao nhiêu năm, ngươi chính là như thế. Ngươi thiên phú tuyệt cao, làm người dũng, nhưng là tâm tính không được, quá mức thị sát tàn nhẫn, ta là không có khả năng đem một trang cuối cùng đao phổ giao cho ngươi, còn nói cái gì giao cho đại sư minh của ngươi, ngươi sẽ không lời nào để nói, ta còn có thể không biết ngươi sao? Ngươi muốn có được đồ vật, không chừa thủ đoạn nào cũng sẽ có được, dù là với đại sư minh của ngươi khai chiến, giết chết hắn, thậm chí giết chết ta cái lao gia hỏa này. Hắc hắc hắc, Lý Bắc Xuyên cười lớn, sau đó nói, không sai, ta muốn cái gì liền tất nhiên là ta, bất quá, sư phụ, ta rất ngạc nhiên, tại sao ngươi không đem tờ kia đao phổ cho đại sư minh đây? Bạch Tử Trọng đạo, hắn cũng giống vậy, tâm tính không được, ta đổ để mình, ta còn có thể không biết. Hắn thiên phú vẫn còn ở ngươi trên, chỉ tiếc, ai. Lý Bác Xuyên lần nữa cười lớn đạo, đúng, ngươi nói không sai, ta con chó kia thí đại sư mình, trước người là một quân tử, nhưng là nghiêm trang đạo mạo, dối trá hết sức hạng người, toàn bộ nhúng nhường, lê nghi, khoát đạt tất cả đều là giả bộ. Bạch Tử Trọng lần nữa yên lặng, chính mình cả đời chỉ có hai tên học trò, cũng thiên phú tuyệt cao, bây giờ danh chấn nhất phương, lại đều không cách nào thừa kế chính mình hết thảy. Nếu không phải như thế, tại sao mình còn cần tìm cái thứ ba học trò? Chỉ tiếc, chính mình thời gian đã không nhiều. Sư phụ Lý Bắc Xuyên giữ tận nói, ngươi nghĩ rằng ta thật xa từ Hoang Thành chạy tới nơi này thấy ngươi là tại sao? Nếu như ngươi muốn đem mấy thứ giao cho đại sư mình, ta đúng là không lời nào để nói, nhưng không lời nào để nói, không có nghĩa là ta buông tha, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ nghĩ tưởng những biện pháp khác, nhưng là Lý Bắc Xuyên bỗng nhiên giơ lên quả đấm dùng sức bóp một cái. Âm ở Lý Bắc Xuyên sau lưng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện, mảng lớn thổ thạch nứt nẻ, mặt đất sụt lún. Phương biên một dặm bên trong, vùng đất kia lại bị Lý Bắc Xuyên cho một đánh chấn nát bấy. Cái gì chó má tâm tính? Lý Bắc Xuyên phẫn nộ quát, đầu năm nay, thực lực mới là hết thảy, ta quá mạnh, ta nói cái gì đều là đối với, ngươi là sư phụ ta, ta cũng không dám ra tay với ngươi, càng là không đánh lại ngươi, thế nhưng cái gọi là tiểu sư đệ, vậy cũng chớ trách ta, một cái rác rưởi cũng dám dòm ngó ta muốn có được đồ vật. Thật là nói vớ vẩn, cho nên, sư phụ, ngươi hết thảy có thể tiếp tục thu học trò, sau đó ngươi thu một cái, ta giết một cái. Bạch Tử Trọng ánh mắt chuyển lạnh, nhìn về phía Lý Bắc Xuyên đạo, ngươi là đang buộc ta giết ngươi sao? Ha 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 ha, Lý Bắc Xuyên cười to nói, sư phụ, đừng trách ta nói quá trực bạch, ta mặc dù không là đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi lão, muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, không ngại để cho chúng ta tới thử một lần, là ngươi trước hết giết ta, hay là ta trước hết giết vị tiểu sư đệ kia? Chương 988, tiếp tục đi tới Bạch Tử Trọng với Lý Bắc Xuyên tứ tương đối. Đồng nhiên, trên người hai người, đồng thời thả ra dâng trào đạo ý, trên không trung va chạm nhau, không ngừng kịch liệt đánh kích. Đây là một trận không tiếng động chiến đấu, hai người đao ý mãnh liệt, lộ ra có thể chém chết hết thể ý chí. Kia sắc bén ý hướng bốn phía đẩy ra, trung quanh trong hoang dã, trong nháy mắt đẩy ra một mảnh sơ sát tiêu điều ý. Bạch Tử Trọng đống nhiên sắc mặt lâm nhiên, giơ trưởng thành đao, hướng phía trước một đòn đánh ra. Một đạo màu bạc đao mang phá không mà ra, dài đến trăm trượng, hướng phía trước hạ xuống trong nháy mắt, trung quanh nhỏ bé đao mang đạt hơn trên trăm đạo, nhìn cực kỳ khủng bố. Lý Bác Xuyên cười ha ha, cười rất là cuồng phóng, rút đao. Lý Bác Xuyên đao rất lớn, rất dài, chân cao bằng một người, toàn thân màu đen, thân đao chạy xuôi kim tuyến, hội chế thành cổ quái phù văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Bác Xuyên nhất đao tiến lên đón. Lý Bác Xuyên chém ra một đao, đao kia thân lại phúng bạc hỏa diễm, ô quang sáng quắc, ánh đao kia uyển như ánh lửa, đánh vu trường không. Hai đạo ánh đao trên không trung va chạm hết thảy đều tịch không tiếng động, làm hai người ánh đao đụng nhau thời điểm, lại vô cùng bình an. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cái khe to lớn đột nhiên xuất hiện, đem hai đạo ánh đao cũng nuốt vào đi. Một đao kia va chạm, lại siêu thoát cái thế giới này, trực tiếp lan tràn đến trong hư không. Chốc lát, hai đạo ánh đao đồng thời biến mất, sau đó Phúc Lý Bắc Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không ngừng lui về phía sau. Bạch Tử Trọng nhìn Lý Bắc Xuyên, lạnh lùng nói, lần này nhưng mà trưởng đao, nếu như còn có lần nữa, tin tưởng ta, ta sẽ rút đao. Ha 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 ha. Lý Bắc Xuyên không chút phật lòng, nhìn Bạch Tử Trọng đạo, sư phụ, ngươi thật lão, ngươi rất rõ, coi như rút đao cũng không nhất định có thể giết ta, cho nên, ngươi không dám rút đao tất muốn giết người, ngươi giết không ta, ngươi đao cảnh tất phá, đúng không? Bạch Tử Trọng từ từ đưa tay sờ về phía cán đao đạo, như vậy, ngươi là muốn ta thử một lần. Lý Bác Xuyên nụ cười từ từ thu liễm, sau đó đem đao sen vào vỏ đao đạo, sư phụ, hôm nay tới đây thôi đi, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cần gì phải đem bảo đặt ở một cái rác rưởi trên người đâu rồi, cái loại này từ lồng giam bên trong bỏ ra ngoài phế vật, căn không nên từ trên người ngươi lấy được dù là đinh ít đồ, bởi vì dù là nhưng mà đinh ít đồ, đều là lãng phí. Lý Bác Xuyên sau khi nói xong, từ từ hướng phía sau thối lui, đem đao sen vào trong vỏ đao. Sư phụ, tái hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Lý Bác Xuyên xoay người nói, nếu không, ta còn biết được. Lý Bác Xuyên hướng phía trước đi tới, rất nhanh biến mất ở trong vùng hoang dã. Bạch Tử Trọng đưa Lý Bắc Xuyên rời đi, sau đó xoay đầu lại, nhìn Hắc Sơn phương hướng dù gì nói, mặc dù thời gian của ta đã không nhiều, nhưng ở ta trước khi chết, vô luận như thế nào mưa gió, cũng có thể vì ngươi ngăn che, như vậy, ngươi là có hay không có thể ứng ta mong đợi đấy. Tóm lại hết thảy đều là có linh cảm nhận định duyên phận, cũng là ngươi thật có thể mang đến kỳ tích. SL cùng lúc đó, Hắc Sơn, thứ 15 bản tọa bia đá. Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc, Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, rốt cuộc, chính đùa giỡn muốn tới sao? Đứng ở thứ 15 bản tọa trước tấm bia đá, Diệp Huyền có hoàn toàn bất đồng cảm giác, vẻ này dựng dục ở trong tấm bia đá lực lượng thần bí, với trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Diệp Huyền nhìn bia đá phía sau con đường, cho dù là dùng nhìn, cũng có thể biết, đây là một cái cây có gai con đường. Sơn đạo có chút cong, nhưng rất bằng phẳng, quả thực không nên tính là cái gì cây có gai con đường. Nhưng là, Diệp Huyền rất tin chắc một điểm này, đặc biệt là khi hắn bước ra bước đầu tiên sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể liền bành trực, một bước kia hạ xuống, phảng phất có thiên quân nặng, vô cùng tối nghĩa. Kia Hắc Sơn xuống Cựu Tiêu Điện đệ tử đã sớm vẻ mặt hoang mang, bọn họ vị đại sư kia Minh Vương Thanh, giờ phút này mới đi đến thứ 18 bản tọa bia trước. Nhưng Diệp Huyền vừa mới lên núi bao lâu, lại nhưng đã đuổi kịp phía sau. Nếu quả thật bị phản siêu quá khứ, những Cựu Tiêu đó điện đệ tử thật là không dám tưởng tượng, nếu là bại bởi trong tin đồn bị kia thần bí Bạch gia thiếu gia, cũng không phải gì đó không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng một cái không biết từ nơi nào nô ra vô danh tiểu bối, cũng có thể đè Cựu Tiêu Điện một đầu, là tuyệt đối không cách nào nhịn được. Cựu Tiêu Điện nhưng là Thương Lam tinh xưa nhất tồn tại, làm sao có thể để cho loại này mất hết mặt mũi sự tình xuất hiện. Cũng may, tên kia tốc độ rốt cuộc chậm lại, đụng phải phiền toái. Nhưng là, ngay vào lúc này, Diệp Huyền biến hóa nhanh, những Cựu Tiêu đó điện đệ tử trên mặt, lần nữa hiện hiện ra vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền tốc độ lại càng lúc càng nhanh bất quá, Diệp Huyền giờ phút này cũng không hơn gì, thậm chí, có thể nói là rất khó chịu. Thứ 15 bản tọa bia là một ngưỡng cửa, hoặc có lẽ là chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Thật ra thì thứ 15 bản tọa bia phía sau không có thứ gì, không có kia ly kỳ cổ quái đồ vật, cũng không có ảo giác, đây chỉ là một cái sơn đạo, một cái vô cùng nặng nề, kinh khủng sơn đạo. Phảng phất trước mặt đứng đấy một tên cường giả tuyệt thế, mang theo nặng nề uy áp, khiến người ta cảm thấy run sợ, không cách nào về phía trước. Bàn về thực lực, đó là không thể chiến thắng cảm giác. Nhưng là, vẻ này uy áp sẽ không giết chết Diệp Huyền, nhưng mà ngăn cản mà thôi. Cho nên, chân chính ý chí khảo nghiệm bắt đầu, ở chỗ này tháo chạy, hoặc là leo lên dạng, leo lên Diệp Huyền thấp giọng nỉ non, biểu đạt thái độ mình. Treo, không phải là leo núi trèo, cho dù là bỏ, Diệp Huyền cũng tiếp tục leo lên. Đây chính là Diệp Huyền thái độ, cũng là Diệp Huyền ý chí. Giống như thân ở với trong cuồng phong bạo vũ một dạng, Diệp Huyền không ngừng về phía trước, sau đó hung hăng nhấc chân hướng phía trước đạp một cái. Ở mặt đất bị đánh nhưng dẫm đạp toái một mảnh, Diệp Huyền bên người xuất hiện thứ 16 bản tọa bia đá. Diệp Huyền đỡ bia đá, thở hào hẹn, mặc dù không là nhẹ nhàng như vậy, nhưng là Diệp Huyền lại cảm thấy tòa này hát sơn rốt cuộc xuất hiện ý nghĩa. Cũng vậy, ít nhất cũng cần loại trình độ này mới có thể gọi là rèn luyện ý chí, mới có thể cho ta tìm chút niềm vui. Diệp Huyền vừa nói vừa đi qua thứ 16 bản tọa bia đá, kia uy áp kinh khủng xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này kia uy áp cảm giác lại rõ ràng thay đổi. Đây là kiếm ý. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó lộ ra chút vui mừng, hắn từ trong kiếm ý cảm nhận được ý chí, một vị cường giả không cam lòng. Bạch Tử Trọng đã từng nói, vô vực sâu chính là Tử Sơn kiếm môn nơi ở, bất quá, Tử Sơn kiếm môn đã sụp dốc, hơn nữa yên diệt ở bên trong dòng sông thời gian. Mà bản tọa bia đá, theo Diệp Huyền, rất có thể là Tử Sơn kiếm môn một vị tiền bối, lưu lại một đạo kiếm ý, một đạo bao hàm ý hắn chí kiếm ý. Diệp Huyền không khỏi cười lên, cái này quả thực quá thú vị, rèn luyện ý chí, vẫn có thể cảm thụ vô thượng kiếm ý. Cái này rất được, bởi vì này hết thảy đều ẩn chứa có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ có khả năng. Cho nên, tiếp tục đi thôi, tiếp tục đi phía trước tuyệt không dừng lại. Chương 989, kiếm tâm thông minh. Diệp Huyền từng bước về phía trước đạp đi. Rất khủng bố kiếm ý, quan trọng hơn là trong kiếm ý ẩn chứa ý chí. Như vậy ý chí, cho dù là ở người nhà họ Tư đồ trên người, Diệp Huyền cũng chưa từng thấy qua. Đó là một loại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đương nhiên, cảnh giới này thật ra thì cũng không có liền hiếm, tỉ như Tư đồ gia mọi người cũng chú trọng nhân kiếm hợp nhất. Si với kiếm, thành với kiếm, tín ngưỡng với kiếm, nhưng là Diệp Huyền giờ phút này mới phát hiện, người nhà họ Tư đồ kiếm hợp nhất với núi này gian đạo kiếm ý kia so với, hoàn toàn chính là chó má, hoàn toàn không phải là một cảnh giới tồn tại. Trong tay của ta có kiếm, tung hành tứ hải giết yêu tà, trong nội tâm của ta có kiếm, vượt khắp vạn sơn chém quỷ ma. Đó là một loại vô thượng kiếm đạo ý chí, kiếm ở trong lòng, kiếm ở trong tay, không, ta chính là kiếm, vậy thì thật là một loại rất lợi hại kiếm đạo cảnh giới. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Diệp Huyền cũng không biết kiếm kia đạo cảnh giới cao đến mức nào. Diệp Huyền đi rất chậm, vô cùng chậm. Thật ra thì Diệp Huyền có thể đi mau một chút, mặc dù đạo kiếm ý kia bị áp so với trước kia mạnh liệt hơn, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, thật ra thì tương đối nhẹ nhõm một chút. Dù sao, kiếm tâm thông huyền Diệp Huyền cũng có kiếm đạo cảnh giới người. Dưới chân núi Cửu Tiêu Điện đệ tử lại mừng rỡ đứng lên, cũng chỉ thiếu kém lên tiếng hoan hô, đi chậm rãi, dĩ nhiên ý nghĩa chật vật, thậm chí, Diệp Huyền khả năng dừng bước tại thứ 15 bản tọa bia, không cách nào đem thứ 16 bản tọa bia phía sau con đường đi hết. Chỉ tiếc, bọn họ lại sai. Diệp Huyền chỉ là muốn đi chậm rãi một ít, liền đi một hồi, như vậy mới có thể có nhiều thời gian tới cảm thụ đạo kiếm ý kia. Diệp Huyền so với bọn hắn tưởng tượng muốn tham lam, Diệp Huyền muốn cũng không phải là đi tới mà thôi, Diệp Huyền tưởng muốn đạo này kiếm ý sau đó. Diệp Huyền bỗng nhiên dừng lại, ngay tại thứ 17 bản tọa bia phía trước, nhiều lắm là bất quá mấy bước khoảng cách, Diệp Huyền dừng lại, những cựu tiêu đó điện đệ tử thật hoan hô lên, dừng lại, rốt cuộc dừng lại, ý vị này Diệp Huyền khả năng dừng bước thứ 15 bản tọa bia, không cách nào đem thứ 16 bản tọa bia đi hết. Nhưng vào lúc này, a Diệp Huyền ngửa đầu thét dài, hướng mặt bên đưa tay. Ông thanh thúy tiếng kiếm reo xuất hiện, vĩnh trấn tuyết vực bay ra, rơi vào Diệp Huyền trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền giơ kiếm mà chém. Ta có nhất kiếm, tứ quý xuân thu, mưa gió mịt mù. Ta có nhất kiếm, ngao du tứ hải, lướt sóng phong vân. Ta có nhất kiếm, xuống tham u minh, hiếu tử vô sinh. Ầm trên bầu trời, đông nhiên phát ra tiếng nổ thanh âm, Diệp Huyền trên người, kinh khủng kiếm ý tản mắt ra, hợp ở vĩnh trấn tuyết vực trên, hướng không trung mà chém. Kia nặng nề tầng mây đột nhiên tản ra, nhất kiếm sau, ngày đó thượng bạch vân, trực tiếp bị đâm xuyên một đạo lỗ thủng. Đột phá kiếm đạo cảnh giới đệ tam tầng kiếm tâm thông minh, Diệp Huyền không khỏi cười to, sau đó sẽ thứ đạp phá, đi tới thứ 17 bản tọa bia trước, sau đó đầu nhìn về phía núi kính. Tạ tạ tiền bối, Diệp Huyền cung kính cầm kiếm hành lễ, sau đó đứng dậy, tiếp tục hướng về phía trước đạp đi. Thứ 17 bản tọa bia, có thể hay không hay lại là kiếm ý đây? Bây giờ bất thành lời nói, đao ý, thương ý, kích ý đều có thể, nếu không quyền cước thượng chân ý cũng là có thể. Tiếc nối là, thứ 17 bản tọa bia khảo nghiệm lần nữa thay đổi. Tòa này hát sơn so với tưởng tượng thần kỳ, biết dùng các loại phương thức khảo nghiệm mỗi một người ý chí. Mà lần này, Diệp Huyền nhìn núi kia kính, đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hơi lạnh. Diệp Huyền từ từ về phía trước đi, càng đi về phía trước, càng cảm thấy bận tâm, có một loại khiến người ta cảm thấy cảm giác thống khổ. Loại cảm giác này cũng không đến từ thân thể, mà là tới từ tinh thần tầng diện thượng. Là tinh thần tầng diện thượng, mang nặng, đau đớn, những thứ này từ thân thể tầng diện thượng tới tiến hành ý chí khảo nghiệm, cũng chỉ là tiểu đạo, cái gọi là lực ý chí, tới chính là cái gọi là lực lượng tinh thần. Cho nên, có thể làm cho một ý cá nhân sụp đổ, phương pháp tốt nhất chính là từ tinh thần mặt bên thượng công kích, tỉ như tâm tình tịch mịch cảm giác. Là Diệp Huyền rốt cuộc chắc chắn, loại cảm giác đó gọi là tịch mịch. Một thân một mình đi, cũng không gọi là tịch mịch, cái gọi là tịch mịch là ngươi rõ ràng bên người có rất nhiều người, nhưng ngươi lại chỉ có thể yên lặng, hoặc là làm ngươi muốn lúc mở miệng sau khi, lại phát hiện bên người không có ai, không có một người. Đây chính là tịch mịch. Diệp Huyền thân thể có chút run, bên người vờn quanh cố nhân, nhưng mà ai cũng không có mở miệng, cũng không cách nào mở miệng. Diệp Huyền nhìn thấy hai tờ mặt, một nam một nữ. Bọn họ là ai đây? Diệp Huyền nỉ non, nha, đúng là cha mẹ mình. Với đời này không liên quan, mà là tới từ ở đời trước. Bọn họ có khỏe không? Trong con mắt của bọn họ, ta đã chết đi. Sẽ thương tâm sao? Hẳn sẽ đi, sau đó. Cũng chưa có sau đó dù sao, quá khứ chung quy sẽ đi, nên quên mất tổng hội bị quên. Rất cô đơn lạnh lẽo a kia cảm giác thống khổ, trong nháy mắt tịch quyển Diệp Huyền đầu, thậm chí, để cho Diệp Huyền sinh ra tự mình hoài nghi, như vậy còn sống, đến cùng có ý nghĩa gì? Có lẽ ban đầu cứ như vậy chết, sẽ thoải mái hơn một chút. Diệp Huyền biểu tình dữ tợn, sau đó. Lừa ngươi rồi. Diệp Huyền con thân thể đống nhiên rối thẳng, trên mặt dữ tợn trong nháy mắt biến mất, cười nói, tịch mịch loại vật này coi là gì chứ? Làm quyết định làm một việc thời điểm, vô luận biết bao tịch mịch, biết bao cô đơn, vô luận là có hay không có thể có được ủng hộ, như là đã lựa chọn, tự nhiên muốn tiếp tục. Tịch mịch. Bất quá nhưng mà chướng ngại vật, nhìn một chút liền có thể. Diệp Huyền mỉm cười nói, ta ở trong hỗn độn đi, ta chỉ có một người, từ đầu đến cuối chỉ có một người. Diệp Huyền nhẹ nhàng hừ cười nhỏ, tự sướng. Sau đó, đi tới liền có thể. Đối với nắm giữ hỗn độn pháp tắc người mà nói, Diệp Huyền cười nói, cửa ải này thật đúng là buồn chán đây. Diệp Huyền vừa nói, vừa đi qua thứ 17 bản tọa bia đá. Diệp Huyền trước mắt là thứ 18 bản tọa bia đá, ở tòa này bia bên cạnh còn đứng một người nam nhân. Nam nhân tuổi tác so với Diệp Huyền hơi lớn một chút, 25-26 tuổi dáng vẻ, người mặc tạo trường bào màu trắng, sắc mặt thanh tú, liền nhỏ dơ lên quẹt mắt, để cho gương mặt đó nhìn có chút cay nghiệt với âm trầm. Cửu Tiêu Điện, Vương Thanh Vị đến từ Cửu Tiêu Điện Thiên Kiêu chi tử hiển nhiên đụng phải phiền toái, đã dừng lại ở thứ 18 bản tọa bia trước rất lâu, không cách nào về phía trước tiếp tục đi, hoặc là không có dũng khí. Ồ, còn có người leo núi. Vương Thanh Thiết Diệp Huyền nhất mắt đạo, có thể đi tới đây, cũng coi như có vài phần chuyện. Diệp Huyền nhìn Vương Thanh liếc mắt, không để ý tới người này, mà là tiếp tục đi đến phía trước. Alo. Vương Thanh khẽ quát một tiếng, đưa tay khâu ở Diệp Huyền trên bả vai đạo, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Diệp Huyền gò má nhìn về phía Vương Thanh đạo, ừ, ta nghe đến, sau đó thì sao? Vương Thanh lăng lăng, chính mình gọi lại Diệp Huyền phải làm gì đây? Xác thực không có chuyện gì nhưng mà, Diệp Huyền loại này không nhìn với lãnh đạm biểu tình, quả thực để cho người rất khó chịu. Chương 990, một đao khai thiên. Vương Thanh cắn chặt hàm răng, sau đó nói, ngươi đi bất quá tòa này bia đá, tòa này bia đá sẽ đem trong lòng ngươi sợ nhất sợ đồ vật hiện hiện ra, tòa này bia đá khảo nghiệm là sợ hãi. Diệp Huyền gật gật đầu nói, há, cảm ơn cung cấp tình báo, gặp lại sau. Diệp Huyền đưa tay đem Vương Thanh đắp chính mình bả vai, bàn tay lời ra, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi tới. Vương Thanh cả giận nói, ngươi không có nghe thấy ta nói cái gì sao? Ngươi gây khó dễ Diệp Huyền đạo, tại sao? Vương Thanh đạo, ta cũng chưa từng có đi, ngươi lại làm sao có thể quá khứ? Ngươi gây khó dễ, người bên ngoài liền gây khó dễ. Diệp Huyền cười nói, còn có một cái họ Bạch gia hỏa, cũng ở đây leo núi chứ? Ta ở phía trước không nhìn thấy hắn, như vậy, hắn đi nơi nào đây? Vương Thanh ngực cứng lại, có loại vô cùng cảm giác đè nén thấy. Bạch gia vị thiếu gia kia nếu không ở nơi này, dĩ nhiên ý nghĩa đi càng đằng trước. Ngươi xem. Diệp Huyền buông tay đạo, hay là có người có thể tới? Diệp Huyền vừa nói, vừa đi qua thứ 17 bản tọa địa, sau đó đi về phía trước. Vương Thanh cả giận nói, ngươi cho là mình là ai? Ngươi cho là mình có thể đuổi kịp họ Bạch gia hỏa sao? Ngươi cho là mình có thể leo lên đỉnh núi sao? Diệp Huyền khoan thai nói, ngược lại ta đi so với ngươi xa. Vương Thanh lần nữa cảm giác ngược cứng lại, bị Diệp Huyền nhất câu cho nghẹn hoàn toàn không cách nào mở miệng. Tên khốn này Vương Thanh hận hận cắn răng, muốn nhấc chân vượt qua tòa kia địa, nhưng chợt nhớ tới cái gì, thân thể run lên, dám đem chân cho thu kia sợ hãi, quả thực không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Vương Thanh thân thể run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Dưới chân núi, Cửu Tiêu Điện đệ tử hiện ra mấy phần tức giận, lớn tiếng rêu rao lên, tiểu tử kia lại vượt qua đại sư mình. Không, ta không tin, lấy ở đâu đứa nhà quê, làm sao dám đi đến đại sư mình đằng trước? Tại sao đại sư mình không đi? Hắn đã dừng lại rất lâu. Y miệng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại sư mình sẽ không bằng kia đứa nhà quê sao? Đại sư mình nhưng mà nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đúng, đại sư mình rất nhanh thì có thể lần nữa vượt qua hắn. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đã biến mất ở Vương Thanh bên cạnh, đồng thời Diệp Huyền cau mày, cổ động một cái hầu tiết. Giống như tên kia lời muốn nói, Diệp Huyền hít sâu một cái nói, tòa này địa, con đường này, thật không dễ dàng đi. Tòa này bia khảo nghiệm, được đặt tên là sợ hãi. Diệp Huyền trong lòng sợ hãi nhất là cái gì chứ? Diệp Huyền vừa đi, một bên suy nghĩ, nghĩ tưởng rất nhiều, phát hiện mình không có gì sợ đổ bẩn. Sau đó Diệp Huyền trước mắt xuất hiện đen kịt một màu. Không trung, mặt đất, hết thảy đều bị che lại, cả phiến thế giới cũng ảm đạm vô quang, lộ ra vô cùng ấm lãnh. Không có thức ăn, không có nguồn nước. Thế giới này trở nên không có thứ gì. Mọi người quỳ lạy, khẩn cầu thượng thương, lại vào lúc này, khói đen bọc bọn họ thân thể, cuốn vòng quanh, mang đến thống khổ. Mọi người không ngừng gào thét bi thương, không ngừng lăn lộn, sau đó huyết nhục xé, trong khói đen, một cụ ma vật đứng lên, kinh sợ cười. Bởi vì vĩnh dạ tới Diệp Huyền cảm giác đầu ngón tay có chút run rẩy, là xác thực coi như có thể làm cho chính mình cảm giác sợ hãi đổ vỡ. Con đường đi tới này, Diệp Huyền vô luận đối mặt cái gì, đều có thể rút đao khiêu chiến, vô luận là cường đại dường nào đối thủ, Diệp Huyền cũng kiên tin mình mới là có thể đứng đến cuối cùng người kia. duy chỉ có mảnh này vĩnh dạng, Diệp Huyền cơ đao, lại không có thể ngăn trở thật đáng chết. Diệp Huyền chửi nhỏ một tiếng nói, thật đúng là lại một lần nữa, đụng phải to đại phiền toái đây. Diệp Huyền đưa tay huyền hóa ra tranh vanh đao, sau đó lắp một cái cán đao, tranh vanh đao liền chia ra làm hai. Phanh Diệp Huyền về phía trước dậm chân, hướng phía trước xông ra, tranh vanh đao cơ múa về phía trước. Lưới đao lên lưới đao rơi Diệp Huyền trên người, thủy thuộc tính linh khí điên cuồng rung động, sau đó hóa thành một đạo kinh khủng cột nước xông thẳng lên trời. Một tiếng ầm vang, thủy trụ đột nhiên nổ tung, giá rét xương xương mù vào thời khắc này xuất hiện, hướng bốn phía bay tản ra đến, nước kia dịch đồng, hóa thành băng xương hạ xuống. Vô thượng đao kinh, đệ nhất thức trong không gian lưu xương bất giác bay uống A Diệp Huyền gầm nhẹ, cơ đao hướng phía trước dùng sức chém ra. Một đao sau, phong tuyết chợt đến, chung quanh nhiệt độ ở trong chớp nhoáng này chợt giảm xuống mấy phần, chung quanh phong tuyết từng mảnh như đao, hướng phía trước chém xuống đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, phía trước ma vật bị gió tuyết không ngừng chém ra, thân thể trở nên tăng cảnh. Thật là mạnh hắc dưới chân núi mọi người lộ ra biểu tình kinh hoàng. Trong mắt bọn họ không thấy được kia mảnh nhỏ vĩnh dạng, nhưng có thể đoán được núi kính thượng phát sinh cái gì sao, cho tới để cho Diệp Huyền cơ đao tương hướng. Mà trong nháy mắt đó buộc phát ra đao ý, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, thậm chí từ trên hắc sơn một mực đi xuống lan tràn, đi tới hắc dưới chân núi. Có người đến gần, sau đó run lẩy bẩy, cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, thân thể dường như muốn bị đao kia ý cho chém thành hai khúc tựa như, vô cùng cường đại, kinh khủng đao ý, kinh khủng tuyết, lại có thể biến hóa một mảnh phong tuyết là đao. Nếu làm được loại trình độ này, còn có cái gì là không thể chém? Đây chính là đao ra như một đao ý xuất đao tất chém người, nhưng là Diệp Huyền xuất đao sao? Không, Diệp Huyền đao còn ở trong tay. Diệp Huyền cũng không tính chém chết những thứ kia ma vật, bởi vì không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn hướng thiên không. Diệp Huyền muốn chém là mảnh này thiên, chém vĩnh dạng. Mặc dù ta rất rõ, nếu như là chân chính vĩnh dạng, ta hẳn là chém không hết, ít nhất bây giờ ta còn chém không hết. Diệp Huyền dù gì nói, nhưng nếu như đây là ta trong lòng sợ hãi, ta đây sẽ đem sợ hãi cho chém dụng, bởi vì vô luận mảnh hắc ám xuất hiện bao nhiêu lần, ta từ đầu đến cuối cũng sẽ rắc rắc băng khiết. Thanh âm nhanh chóng vang lên, Diệp Huyền trong tay tranh vanh trên đao, lập tức xuất hiện mảng lớn băng sương, điên cuồng lan tràn, thời gian nháy con mắt, tranh vanh đao liền bị triệt để bị đông, biến thành hai cây băng đao. Diệp Huyền nặng nhỏ, ta từ đầu đến cuối đều biết, lựa chọn rút đao tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang hạ xuống, kinh thiên chi tiếng vang lên, vụ vụ băng rội, phai mở hết thể ngăn trở. Ầm một đao dẫn phong tuyết trên bầu trời, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, có vật gì ầm ầm nổ tung, vùng trời kia cũng rung động, phảng phất bị trong nháy mắt xé. Đao khí mịt mờ, bên ngông mãnh liệt, kia bay lượn phong tuyết nhanh chóng tụ đến, hóa thành một đao, hướng không trung đi. Một đao khai thiên kia mảnh nhỏ vĩnh trong đêm, bị chém ra một đạo lỗ hổng, sau đó thanh minh huy hoàng lúc đó rơi xuống, chiếu sáng đại địa. Vĩnh dạ tiêu tan. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung, khinh thường nhíu môi một cái, tiếp theo sau đó về phía trước. Mặc dù mình với vĩnh dạ phủ xuống thời giờ sau khi so với, sát thực đã trở nên mạnh mẽ, nhưng nếu như loại trình độ này là có thể chém ra vĩnh dạ, mãi mãi đêm cũng liền không đáng nhắc tới. Một tòa bia đá khảo nghiệm, không phải là chiến thắng vĩnh dạ, mà là đối mặt trong lòng sợ hãi đồ vật, có hay không có dũng khí, lần nữa rút đao, lần nữa khiêu chiến rút đao cũng không thấy được có thể thắng, nhưng là không rút đao, vĩnh viễn thắng không. Chương 991, một bước sinh tử. Cựu tiêu điện đệ tử nhìn Diệp Huyền đi về phía trước, lộ ra kinh hoàng dị thường, Vương Thanh cũng không có thể đi tới thứ 18 bản tòa địa, Diệp Huyền lại đi tới, cứ như vậy đi tới. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, cựu tiêu điện đệ tử cúi đầu, trên mặt vẻ phẫn hận nồng hơn, tiếp tục như thế, cựu tiêu điện liền muốn biến thành trò cười. Này đáng chết ra hỏa Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước, đi qua thứ 18 bản tòa địa, sau đó trở về thứ 19 bản tòa. Sợ hay sau, là cái gì chứ? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sau đó đi về phía trước, ngay sau đó ồ một tiếng. Thứ 19 bản tọa địa, không có thứ gì. Diệp Huyền cứ như vậy đi, rất thuận lợi thông qua núi kính. Chuyện gì? Tòa này bia đá xấu sao? Diệp Huyền gãi đầu một cái, không rõ vì sao. Xa xa, Bạch Tử Trọng cười an ủi săn sóc xuống tu, ngược lại có loại sớm có dự liệu cảm giác. Quả nhiên đi là duy tình lộ số, đã như vậy, thứ 19 bản tọa địa liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thứ 19 bản tọa địa, khảo nghiệm ý chí là tỉnh. Bạch Tử Trọng đi qua hắc sơn, dĩ nhiên biết tòa kia bia đá không thể nào là xấu, tòa kia bia khảo nghiệm là giết chết chính mình thích nhất người kia. Cũng chính là bỏ qua cảm tình có thể là tự lựa chọn con đường, bỏ qua xuống hết thể cảm tình quyết tâm, đem ở thứ 19 bản tọa thân bia hiện tại. Đây là một cửa hải khó, Bạch Tử Trọng ban đầu cũng phí tốt đại công phu. Nhưng đối với Hồng Trần phát tắc, đối với duy tình trên người mà nói Bạch Tử Trọng đạo, xác thực không đáng nhắc tới, căn không tính là cái gì khảo nghiệm, như vậy, tiếp theo chính là thứ 20 bản tọa, ngươi đến cùng có thể đi bao xa đây? Không để cho ta thất vọng cùng lúc đó, Diệp Huyền đã tới thứ 20 bản tọa bia trước, vẫn như cũng là mặt đầy buồn bực, chẳng lẽ mình biểu hiện rất tốt, cho nên cảm thấy không làm khó được chính mình, sẽ không khảo nghiệm. Không nên như vậy à, hay lại là khảo nghiệm một chút đi. Diệp Huyền bây giờ đã sâu sắc hiểu Hắc Sơn giá trị, mỗi một chủng bất đồng khảo nghiệm cũng nhắm thẳng vào ban đầu tâm cùng tín niệm, đối với ý chí rèn luyện là một nhiều chỗ tốt. Mặc dù Hắc Sơn ở rất nhiều người trong mắt, bây giờ đã có nhiều chút biến vị, thành Dương danh lập vạn đường tắt. Nhưng là, Hắc Sơn tồn tại giá trị, vẫn luôn là rèn luyện tâm trí, để cho người trở nên hơn bền bỉ, cũng biến thành mạnh hơn. So sánh với đi qua càng nhiều địa đá, Diệp Huyền để ý hơn người sau ý chí là sẽ biến đổi, nhưng ở gặp qua vĩnh dạng, đi tới chỗ này sau, Diệp Huyền duy nhất ý chí chính là trở nên mạnh hơn. Bất quá, nếu đi cũng đi tới, Diệp Huyền cũng không trở thành đần độn xoay người lại đi một lần, mà là bước qua thứ 20 bản tọa địa, tiếp tục hướng phía trước. Sau đó ách Diệp Huyền đột nhiên rên rỉ một tiếng, con ngươi có rút. Một loại vô cùng kiềm chế, để cho người khó mà thở dốc cảm giác, mặt đất kia phảng phất ngoại ngoại hóa thành một mảnh ao đầm, không ngừng đẩy ra vòng xoáy, đem Diệp Huyền nuốt vào trong đó. Diệp Huyền chán thấm ra mồ hôi lạnh. Đây chính là thứ 20 bản tọa bia khảo nghiệm sao? Có lẽ đây chính là Bạch Tử Trọng lao đầu tử kia để cho ta tới nơi này nguyên nhân. Diệp Huyền cắn răng nói, lại là sinh tử quan, cũng không phải là cái gì ly kỳ cách nói, tương đối, Diệp Huyền rất quen thuộc cái gọi là sinh tử quan. Bởi vì chỉ có phá sinh tử quan mới có thể phong đế đại tông sư cảnh lấy được thế giới pháp tắc, vương cảnh lợi dụng thế giới pháp tắc luyện chế ra tiểu thế giới. Đây là đại tông sư phong vương, với vương cảnh thoát phạm vào tôn tiêu chuẩn, nếu như không cách nào hoàn thành hai chuyện này, cho dù linh khí đủ hùng hậu, đạt tới cựu giai đỉnh phong, cũng sẽ bị kẹt ở cảnh giới bên trong, không cách nào đột phá. Như vậy, tôn cảnh đây, đột phá tôn cảnh phong đế tiêu chuẩn gì? Đó chính là sinh tử quan ở đạo nguyên thế giới, tôn cảnh cường giả chính là thế giới cấp cường giả, dĩ nhiên, còn có đế cảnh, nhưng đế cảnh thì nhiều như vậy, hai cái tay liền đếm xong. Hơn nữa, so với đế cảnh kia có thể đếm được trên đầu ngón tay số lượng, tôn cảnh cường giả số lượng, thật ra thì còn tương đối càng có khả năng để cho người ước mơ, dầu gì cũng có thể có mấy trăm vị đi. Như vậy, vấn đề tại sao mấy trăm vị tôn cảnh, cũng chỉ có chính là mấy cái đế cảnh. Đặc biệt là có thể tu luyện tới mức này, không thể nào có tầm thường, nhưng cũng không cách nào đột phá. Bởi vì, sinh tử quan thật không phải là tốt như vậy phá. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng không khỏi quát miệng, Bạch Tử Trọng là hy vọng chính mình trước thời hạn đem sinh tử quan cho phá sao. Nếu như có thể phá sinh tử quan, vậy mình phong đế chính là nước chảy thành sông sự tình. 3 tháng ước hẹn, xác thực không phải là không có hy vọng. Hít sâu một cái, Diệp Huyền hướng phía trước bước. Ách, Diệp Huyền cảm giác mình tim đều ở đây trong nháy mắt có quắc một chút, Diệp Huyền không phải là không có gặp qua cuộc chiến sinh tử, thậm chí, Diệp Huyền còn chết qua rất nhiều lần. Chiếc kia cổ đồng đại trung, từng để cho Diệp Huyền mấy lần tử vong, mặc dù là thời gian với ảo giác kết hợp, nhưng cảm giác kia cũng không thật sự thật. Hơn nữa, đi tới cái thế giới này ý nghĩa Diệp Huyền chết thật qua một lần, nhưng dù vậy, tử vong loại vật này, đối với bất kỳ sinh linh mà nói, đều là khó mà vượt qua sợ hãi. Có người giơ kiếm tự vận, ở chặt xuống trong nháy mắt, sẽ cảm giác hối hận không? Hoặc là, thật có dũng khí chặt xuống sao? Sinh và tử giới hạn, chỉ có đột phá một điểm này, mới có phong đế tư cách. Diệp Huyền từng bước về phía trước, mỗi đi một bước thân thể cũng sẽ run rẩy một chút, mỗi một bước đều vô cùng chật vật. Diệp Huyền khó mà hình dung cái loại này phải chết như thế cảm giác, chỉ biết mình vô cùng thống khổ. Dù vậy, Diệp Huyền còn chưa đoạn về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Sau đó, Diệp Huyền nhìn thấy thứ 21 bản tọa địa, ngay tại một bước ra địa phương, mà Diệp Huyền nhưng không cách nào bước ra. Đây là tối một bước trọng yếu, bước ra, liền phá sinh tử, không bước ra đi, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không chết, nhưng chỉ có thể dừng bước tại này. Động, động, cho ta động a, Diệp Huyền nhất mặt dữ tợn, không ngừng nện chính mình hai chân, nhưng là, không chỗ dùng chút nào, Diệp Huyền từ đầu đến cuối không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Dừng bước tại này sao? Diệp Huyền không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Đương nhiên, Diệp Huyền trên mặt vẻ dữ tợn đậm hơn, trở nên vô cùng hung ác, nhìn trước mắt bia đá đạo, nếu là sinh tử quan, như vậy, thất bại bất quá cách núi, sao có thể tính là khảo nghiệm? Sinh tử quan, dĩ nhiên muốn quyết sinh tử, đúng không? Phốc, Diệp Huyền bỏ đi càn khôn binh đạo giáp, bỗng nhiên giơ đao, sau đó dụng lực hướng bụng mình đâm hạ xuống. Huyết nhục xé thanh âm phá lệ rõ ràng, tranh banh đao xuyên qua Diệp Huyền bụng, tiên huyết không ngừng chảy xuôi đi xuống, theo thân đao nhỏ giọt xuống đất. Hoặc là để cho ta đi qua, hoặc là để cho ta chết ở chỗ này. Diệp Huyền thở dốc nói, ít nhất cũng phải làm được loại trình độ này, mới kêu sinh tử quan. Diệp Huyền giữ tợn vừa nói, sau đó phát hiện mình kia quán duyên bản hai chân, rốt cuộc động khởi một bước khoảng cách rất xa, phảng phất từ thiên nam đến thiên bắc. Một bước khoảng cách lại rất ngắn, Diệp Huyền bước ra đi, liền qua tòa kia bia đá. Bước này, liền là sinh tử. Diệp Huyền trên mặt tươi cười, hướng trong miệng ném viên đan dược, sau đó dựa vào bia đá mệt mỏi tọa hạ. Chương 992, Lý Bác Xuyên, cái chết vô bờ sâu. Hoang dã Lý Bác Xuyên rụt ngựa mà đi, đột nhiên cảm giác ngực mơ hồ đau, ngay sau đó Lý Bác Xuyên liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết lao bất tử Lý Bác Xuyên lau chùi mép một cái vết máu, mắng liệt đạo, một cái lao già khọn cũng sắp muốn xuống mổ, lại còn mạnh như vậy. Lý Bác Xuyên vừa mắng, dưới quần ngọc long câu từ từ thả chậm bước chân. Cũng được, tới chính là trong dự tưởng kết quả. Lý Bác Xuyên dù gì nói, lần này cố ý chạy tới nơi này, trừ gặp một lần vị tiểu sư đệ kia, tới cũng là muốn phải thử dò một chút lão nhân kia, dưới mắt xem ra hẳn còn có nhiều chút thời gian có thể sống, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đưa kia làm không che mặt tiểu sư đệ lên đường, tránh cho lão già kia thật đem đồ vật cho hắn. Lý Bác Xuyên vừa nghĩ tới, một bên tung người xuống ngựa. Hắn dưới mắt trạng thái cũng không tốt, Bạch Tử Trọng một đao kia cũng không phải là tốt như vậy tiếp tục, bao nhiêu năm, Lý Bác Xuyên cũng không có bị nặng như vậy thường, so sánh với đi đường, Lý Bác Xuyên cảm giác mình tốt nhất nghỉ ngơi xuống. Rất đúng dịp, ở Lý Bác Xuyên trước mắt là một mảnh hồ, vừa thượng còn có một chút lưa thưa cây cối, là một không sai chỗ. Lý Bác Xuyên nghĩ như vậy, giác ngọc long câu đi tới bờ hồ, từ hông thượng cởi xuống túi nước, sau đó trở về bờ hồ tưới. Ừ. Lý Bác Xuyên đông nhiên cảm giác được cái gì, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, sau đó híp mắt lại, hô hấp cũng biến thành thô trọng một ít. Đó là một cái nữ nhân mặc váy đầm dài màu trắng, bên ngồi ở bên hồ, lau sạch nhẹ nhẹ đến chính mình trắng nõn bắp chân, trên mặt có nhiều chút mệt mỏi, đuổi rất lâu đường, có chút phong trần phó phó. Lý Bác Xuyên giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên hít sâu một cái, trên người liền đột nhiên thả ra dâng trào linh khí, hồ kia bên trong phảng phất bị đầu nhập rất nhiều cục đá một dạng không ngừng đẩy ra một vòng rung động. Uy áp kinh khủng từ Lý Bác Xuyên trên người không ngừng thả ra ngoài, hướng phía trước bao phủ. A, nữ nhân giống như bị giật mình cỏ, đột nhiên co giúp thân thể, đem chân từ trong hồ đưa tới, co giúp ở thân thể, giờ phút này mới nhìn thấy Lý Bác Xuyên đến, thân thể run lẩy bẩy. Lý Bác Xuyên liệt miệng đến, ngồi xếp bằng xuống đạo, tới nữ nhân lộ vẻ sợ với do dự, nhưng vẫn là từ từ đứng dậy, cẩn thận đi tới Lý Bác Xuyên bên cạnh. Nữ nhân, ngươi vận khí rất tốt. Lý Bác Xuyên cười lạnh một tiếng nói, ta nhìn chúng ngươi. Lý Bác Xuyên tiện tay tháo xuống một cái túi vải, bước trên đất, bên trong tán lạc ra mảng lớn linh ngọc, tản ra huyễn quang mang, là màu bạc, nhưng lại lộ ra một tia nhũ bạch, trong đó còn kèm theo tím nhạt với xanh nhạt màu sắc, ở vòng ngoài cùng còn có một tia kim sắc. Lý Bác Xuyên đạo, đây chính là so với lưu kim linh ngọc càng ít ỏi lúc linh ngọc, chỉ cần ngươi theo ta đi, trở thành nữ nhân ta, những thứ này toàn bộ đều là ngươi, thậm chí, không riêng gì những thứ này, chỉ cần ngươi muốn, ta toàn bộ đều có thể tìm tới cho ngươi. Nữ nhân hai chân mềm nhũn, đi tới Lý Bác Xuyên bên cạnh, nửa quỳ nửa ngồi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bác Xuyên đạo, thiết thân, thật nghĩ tưởng muốn cái gì đều được sao? Lý Bác Xuyên cười ha ha, đưa tay nắm được nữ nhân cảm đạo, ta nhưng là hoang thành thành chủ, phá thiên thần đao Lý Bác Xuyên, ta nói đến sự tình, dĩ nhiên biết làm đến, mỹ nhân, chỉ cần là ngươi muốn, ta toàn bộ đều có thể vì ngươi làm thiết thân. Nữ nhân nhút nhát vừa nói, đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị đạo, nếu như muốn mạng ngươi đây. Phốc, huyết nhục xé âm thanh âm vang lên. Lý Bác Xuyên trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía bên hông, nữ nhân kia trắng non cánh tay, bất ngờ đâm thủng chính mình eo. Phốc, tiếng thứ hai huyết nhục xé âm thanh âm vang lên, kia cái cánh tay ngay trước Lý Bác Xuyên mặt, rút ra a, Lý Bác Xuyên gầm lên giận dữ, rút đao liền hướng phía trước chém tới, tàn bạo ánh đao xuất hiện, một đòn rơi xuống đất, phía trước mặt đất tụ ra hiện tại một đạo đạt tới dài 10 trượng chém vết. Chỉ bất quá, cô gái kia lại xuất hiện ở ngoài 10 trượng vị trí, nhẹ nhàng, rõ ràng cố ý làm, tránh qua kia đạo ánh đao. Ngươi là ai? Lý Bác Xuyên cắn răng nói, nói cho ta biết, ngươi là ai? Thiết thân. Đưa ngón tay ra, đem tiên huyết bôi ở trên môi, tham lam mút thỏa thích đến đạo, thiết thân, chính là Vũ Y Y Hồ a. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lý Bác Xuyên che vết thương, cắn răng đứng lên nói, tới giết ta sao? Bột 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 rồi. Vũ Y Y Hồ khẽ cười nói, là đây. Lý Bác Xuyên thở dốc nói, là ai phái ngươi tới? Nghĩ đến ngươi nên cũng sẽ không nói, bất quá, muốn giết ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Bác Xuyên vừa nói, một bên giơ đao. Ngút trời ánh đao bước lên, từ Lý Bác Xuyên trước người phía sau vọt lên tận trời, giống như một mảnh để thần đao, chán phóng quang hoa, tiêm phủ kín bốn bề. Rất nhiều người đều muốn giết ta. Lý Bác Xuyên gầm nhẹ nói, nhưng ta còn sống, mà những tên kia là đều chết. Lý Bác Xuyên giơ tay lên, một đạo kinh khủng đao mang xuất hiện, đặt tới trăm trượng sau khi, hướng Vũ Y Y Hồ rồi dùng sức chặt chém đi xuống. Sau đó, Lý Bác Xuyên trên mặt xuất hiện đờ đẫn biểu tình, nhìn về phía trước đạo, cái này không thể nào kinh khủng kia đao mang kinh thế, chỉ là dùng nhìn cũng sẽ cho người run rẩy, có khó mà địch nổi cảm giác. Đó là vô song nhất đao, chạm thiên chạm địa, nhưng là ngay tại đao mang hạ xuống trong nháy mắt, Vũ Y Y Hồ thâm ra một ngón tay, nhẹ nhàng khấu ở mảnh này màu trắng bạc đao mang thượng, tiếp lấy đao mang kia liền không cách nào về phía trước chút nào, cứ như vậy bị Vũ Y Y Hồ cho để ở chỉ dùng một ngón tay mà thôi. Vũ Y Y Hồ đem một cái tay khác đưa ra, che miệng, ngáp một cái đạo, muốn giết ngươi, đúng là rất dễ dàng đây. Phong Lý Bác Xuyên thân thể run lên, con ngươi điên cuồng co rút lại. Vũ Y Y Hồ chỉ nói là câu công phu, liền xuất hiện lần nữa ở Lý Bác Xuyên trước mặt, kia trắng như tuyết cánh tay, cứ như vậy đâm vào Lý Bác Xuyên ngực. Lý Bác Xuyên không ngừng ho ra máu đạo, người rốt cuộc là ai? Làm sao có thể mạnh như vậy? Lý Bác Xuyên vừa nói, một bên định lần nữa dùng sức, đem cán đao lần nữa nắm chặt, lại suy yếu căn không cách nào đưa bàn tay nắm thành quyền, chuôi đao kia cũng theo đó rơi xuống đất. Thiếp thân chính là thiếp thân đây. Vũ Y Y Hồ đưa tay từ Lý Bác Xuyên trong cơ thể rút ra, vô vô Lý Bác Xuyên gò má đạo, nhớ, đời sau không nên nghĩ tùy ý đụng người khác đổ vật, đặc biệt là thiếp thân đổ vật. Phốc, Vũ Y Y Hồ nói rơi trong nháy mắt, lần nữa đưa tay hướng Lý Bác Xuyên nơi cổ họng lao qua, kia móng tay lóe lên phong mang, vô cùng sắc bén, ở Vũ Y Y Hồ trước người mang ra khỏi một đạo ngân tuyến. Lý Bác Xuyên ngang cái đầu, thân thể không ngừng lui về phía sau, sau đó kia cái đầu cứ như vậy bay tả, từ trên cổ rớt xuống, trên đất không ngừng lan lộn. Vũ Y Y Hồ lẻ lưỡi, liếm liếm đầu ngón tay vết máu, nhìn về phía xa xa tòa kia đen nhánh cô sơn, mỉm cười nói, thiếp thân nói qua, sẽ thủ hộ ngươi đấy. Chương 993, Bạch công tử Diệp Huyền dựa vào bia đá nghỉ ngơi một lúc lâu, dùng một thuộc tính linh khí tu bổ vết thương mình. Một lúc lâu, Diệp Huyền mới chậm rãi lần nữa đứng lên thứ 20 bản tọa bia. Thứ 20 bản tọa bia là một đạo giới hạn, bước qua sinh tử quan, cũng xác thực coi như là một cái giới hạn, khó trách Bạch Tử Trọng lại nói, có thể đi qua 20 bản tọa bia, đem tới cơ hồ đều là danh chấn nhất phương nhân vật. Còn lại tạm lại không nói, có thể bước qua sinh tử quan, cũng liền ý nghĩa có thể có được thành tựu hạ hạn, thấp nhất đều là đế cảnh. Cho dù đế cảnh ở Thương Lam Tinh, ở nơi này xa cường đại với đạo nguyên thế giới địa phương, cũng không coi vào đâu, nhưng cũng không phải là người người cũng có thể phong đế. Chỉ cần phong đế, đó chính là nhân gian đế vương. Diệp Huyền chống giữ cánh tay từ dưới đất bò dậy, tiếp theo sau đó hướng phía trước đi tới. Bốn phía xuất hiện một ít mây mù, đi qua thứ 20 bản tọa địa, cũng ý nghĩa đã rất cao, dần dần vào trong mây. Diệp Huyền về phía trước tiếp tục đi, đường núi từ từ, bởi vì mây mù quan hệ, thâm u một ít. Diệp Huyền nhìn về phía trước, dù gì nói, lại là ảo giác sao? Diệp Huyền đi qua một tòa thật to trang viên, trong trang viên, cây nghiệt nữ chủ nhân đang ở quất đến thị nữ, chỉ vì đối phương châm trà thời điểm, không cẩn thận đánh nát một cái chén trà. Diệp Huyền đi qua một cái quan đạo, cũ nát xe ngựa chạy mà qua, ngồi trên xe một tên vất vả trung niên nam nhân, hắn đã từng là triều đình trọng thần, nhưng bởi vì mạc tu hữu tội danh, bị đẩy đi biên cương. Diệp Huyền đi qua một cái cổ nhai, tuyết đầu mùa đi qua, xó xỉnh nhiều hơn một chút mèo hoang thi thể, còn có một có đủ chết rét nhân thi. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, lần thi này nghiệm là thương hại, hoặc giả nói là nhân từ sao? Nếu lựa chọn con đường, vô luận như thế nào đều phải đi hết. Vô luận là những thứ kia ác ý, hay lại là có lòng tốt có thể trở thành chướng ngại vật, không thấy được chính là xấu, cũng có thể là được, tỉ như ẩn giấu ở sâu trong nội tâm hiền lành. Diệp Huyền tùy ý cười cười, sau đó cứ như vậy đi tới. Lạnh lùng sao? Có lẽ là máu lạnh sao? Có lẽ là như là, vậy thì thế nào đây? Diệp Huyền mang theo giễu cợt dù gì nói, khảo nghiệm thật trầm trọng, khảo nghiệm sợ hãi, khảo nghiệm sinh tử, xác thực những thứ này đều là có thể dao động ý chí độ vận, nhưng là, nếu như coi đời này, không có bất kỳ vật gì có thể làm cho ta sợ hãi, không có bất kỳ vật gì để cho ta kính sợ, cho dù là sinh tử đều không cách nào để cho ta cúi đầu, đã như vậy, ta như thế nào lại vì vậy mà sinh lòng thương hại, vì thế mà dừng lại chân mình bước đây? Không phải cùng ta đùa kiểu này. Diệp Huyền đi về phía trước qua, sau đó bốn phía hết thảy tan thành mây khói, lúc đó mất tăm. Diệp Huyền đi qua thứ 21 bản tọa địa, đi tới thứ 22 bản tọa địa trước, sau đó Diệp Huyền lần nữa nhìn thấy một người nam nhân. Diệp Huyền lăng lăng nhìn đứng ở bia đá bên cạnh nam nhân, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc. Nam nhân vóc người rất thon dài, với Diệp Huyền nhất như vậy cao, tóc dài màu đen tùy ý ghim lên, mặc rất tầm thường áo gai trường bào, thậm chí có thể nói là có chút giá rẻ. Nam nhân dung mạo không thể nhận ra, bởi vì đối với trên mặt chữ điền mang một cái mặt nạ màu bạc, che giấu 2/3 mặt, chỉ lộ ra miệng một khối nhỏ. Nhưng dù cho như thế, Diệp Huyền hay lại là có loại quen thuộc cảm giác. Nam nhân cảm nhận được Diệp Huyền tồn tại, quay đầu lại, có chút túi đầu xuống, lộ ra rất có phong độ với lễ phép nói, ngươi tốt. Diệp Huyền sững sờ xuống, sau đó nói, được. Nam nhân cười nói, ta gọi là Bạch công tử. Diệp Huyền lăng lăng đạo, ngươi đây là đang tự báo tục danh. Bạch công tử gật gật đầu nói, ừ. Diệp Huyền đạo, ngươi là nghiêm túc. Bạch công tử đạo, dĩ nhiên. Diệp Huyền đạo, há, kia ta gọi là đại gia, làm phiền ngươi gọi ta Diệp đại gia. Bạch công tử cười nói, được, Diệp đại gia. Diệp Huyền nhún nhún vai, không hề để ý kia cảm giác quen thuộc, trong lòng oán thầm đạo, quái nhân. Diệp Huyền không tính để ý tới đối phương, mà là bước dự định tiếp tục hướng phía trước. Bạch công tử đạo, chờ một chút. Diệp Huyền đầu đạo, ngươi sẽ không muốn phải cùng ta nói, ta khẳng định gây khó dễ chứ. Bạch công tử gật gật đầu nói, ừ. Diệp Huyền đạo, trước mặt tên ngu ngốc kia cũng là nói như vậy, hắn chắc còn ở thứ 18 bản tọa bia lợn vào đây. Bạch công tử cười nói, ta nói như vậy, cũng không phải là bởi vì thực lực ngươi, càng không phải là bởi vì ngươi ý chí, mà là những bia đá này có chút cổ quái. Diệp Huyền nghi ngờ nói, có ý gì? Bạch công tử đạo, ngươi chạm thử bia đá nhìn một chút. Diệp Huyền trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, hoài nghi có quỷ, mà trên thực tế xác thực chọc người hoài nghi, chính mình nhận biết người này sao? Cho dù có gì đó cổ quái, cũng không nên nói cho ta biết, không phải sao? Bạch công tử phảng phất biết Diệp Huyền đang suy nghĩ gì tựa như, cười đưa tay khấu tại thạch bi lên đường, ngươi xem, ta không có ác ý, như vậy ngươi đến lượt tin tưởng ta chứ? Diệp Huyền không nhịn được nói, đến cùng có ý gì? Bạch công tử đạo, ngươi một cái sở cũng biết. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, sau đó cười lên, một cái sở liền một cái sở chứ, cẩn thận thuộc về cẩn thận, nhưng mình lúc nào nhát gan thành như vậy? Không phải một cái sở bia đá mà thôi, chính mình trước lại không phải là không có sở qua, bia đá kia bên trong có cổ quái lại thần kỳ lực lượng, Diệp Huyền đã sớm biết, nhưng lập tức liền đụng chạm bia đá, cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh, thậm chí, trước bị thương thời điểm, Diệp Huyền còn dựa vào bia đá nghỉ ngơi một lúc lâu. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem tay khấu tại thạch bi thượng. Sau đó, mẹ kiếp, không thể nào Diệp Huyền tay mới vừa đụng chạm lấy bia đá, một cổ lực lượng đột nhiên từ trong tấm bia đá lao ra, Diệp Huyền lập tức muốn buông tay, lại phát hiện bàn tay hoàn toàn dính tại thạch bi thượng tựa như, căn không cách nào rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng màu đen xuất hiện, ở Diệp Huyền với Bạch công tử trung ương không ngừng xoay tròn, tạo thành một đạo hắc sắc truyền qua, đem hai người cho một lên hút vào. Không gian hư vô, cảm giác giống như là hư không kẽ hở. Chờ bốn phía cảnh vật rõ ràng thời điểm, Diệp Huyền hướng mặt bên đưa tay hư cầm, tranh banh đao liền xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Không cần khẩn trương như vậy. Bạch công tử đi tới Diệp Huyền trước người, cười khoát tay một cái nói, chúng ta nhưng mà đi tới đỉnh núi mà thôi. Đỉnh núi? Diệp Huyền nhìn bốn phía, ngay sau đó chớp mắt mũi nhọn. Trung quanh là một mảnh rộng rãi màu đen núi bãi, hơn nữa trung quanh đã không có cao hơn địa phương, hướng càng xa xăm nhìn ra xa, có thể nhìn thấy dũng động mây mù, mơ hồ có thể từ mây mù khe hở gian nhìn thấy kia mảnh nhỏ hoang dã. Nơi này xác thực hẳn là hắc đỉnh núi không thể nghi ngờ. Hắc sơn 36 bia. Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, không phải là phải đi hoàn 36 bản tọa bia sau mới có thể đến hắc sơn đỉnh núi sao? Hơn nữa, cho tới bây giờ sẽ không có người leo lên quá hắc sơn đỉnh núi. Đúng vậy, tới hẳn là như vậy. Bạch công tử cười nói, bất quá ta nửa đường chợt phát hiện một ít bí mật. Chương 994, Tử Sát Kiếm Linh. Bạch công tử đưa tay hốt lên một nắm đất cát, sau đó hướng phía trước hủ ở hải ra đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một cái rèn luyện ý chí địa phương, bọn họ cũng sai nha. Bạch công tử cười nói, nơi này đã từng là Tử Sơn Kiếm môn lưu lại địa phương, cho dù kiếm môn bị phá diệt, còn phải cố gắng bảo toàn địa phương, bày nặng nghề cửa khẩu, là được là cái gì chứ? Bạch công tử vừa nói, một bên đi tới núi bãi trung ương nhất. Bạch công tử đạo, là Tử Sơn Kiếm môn truyền thừa, bọn họ đem đồ trọng yếu nhất để ở chỗ này, mà đợi Tử Sơn Kiếm môn sau người đi tới nơi này, đem mấy thứ lấy ra, có lẽ còn hy vọng xa vời đến, có một ngày, Tử Sơn Kiếm môn có thể lần nữa ở Thương Lam Tinh xuất hiện. Đáng tiếc, một năm rồi lại một năm, Tử Sơn Kiếm môn hoàn toàn phá diệt, không có dù là một tên đệ tử lưu lại. Nơi này thủ hộ cửa khẩu ở lực lượng suy yếu sau, cũng được người khác rèn luyện ý chí bí địa. Bất quá, ta phát hiện điều bí mật này. Bạch công tử nói rơi trong nháy mắt, đống nhiên đưa tay, hướng xuống đất khấu hạ xuống. Âm kịch liệt ông minh âm thanh đột nhiên vang lên, bốn phía điên cuồng bay cuộn lên các bụi, hướng bốn phía điên cuồng đẩy ra. Diệp Huyền đưa tay che giấu ở trước mặt, sau đó hướng phía sau đẩy ra, đi thẳng tới núi bãi bên bờ. Tốt lực lượng cường đại còn có, thật là mạnh mẽ, kiếm ý kiếm tiêu ý vô cùng kinh khủng đến. Diệp Huyền tưởng lên Bạch Tử Trọng, nhớ tới ở đao ý trong ảo cảnh, Bạch Tử Trọng phá núi phá hải kia hai đao. Trước mắt kiếm ý lại không chút nào kém cỏi hơn Bạch Tử Trọng đao ý, thậm chí Diệp Huyền cảm thấy kiếm ý này chủ nhân khả năng so với Bạch Tử Trọng mạnh hơn. Dù sao Bạch Tử Trọng còn sống, mà đạo kiếm ý này chủ nhân lại cũng sớm đã chết. Dù vậy, đạo kiếm ý này hay lại là bằng vào chính mình ý chí, bằng vào chủ nhân mình kỳ vọng bảo tồn không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ. Như vậy, đạo kiếm ý này chủ nhân đã từng còn sống thời điểm nên kinh khủng dường nào? Đây rốt cuộc là cái dạng gì biến thái lưu lại kiếm ý? Diệp Huyền hướng phía trước nhìn, núi kia bãi trung ương, giờ phút này xuất hiện một mảnh đại trận, bao phủ cả ngọn núi bãi. Sau đó ở núi bãi trung ương địa phương, một thanh kiếm chậm rãi dâng lên. Đó là một thanh tử sắc kiếm, toàn thân là tử sắc, kiếm dài 3 thước 3, vô cùng thông suốt. Không, không phải là thông suốt, mà là thanh kiếm kia căn chính là trong suốt. Bạch công tử nhìn Diệp Huyền cười nói, bởi vì này căn không phải là kiếm, mà là Tử Sơn kiếm môn trọng yếu nhất kiếm linh, đúng nguyên nên có kiếm chứ. Diệp Huyền sững sờ xuống, sau đó gật đầu một cái, đem Vĩnh Chấn Tuyết vực lấy ra. Bạch công tử cười đem tử sắc kiếm linh ném tới đạo, tặng cho ngươi, có thể với ngươi kiếm lẫn nhau hòa vào nhau, biến thành thế gian này nhất đẳng lợi kiếm. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt, tiếp lấy tử sắc kiếm linh, nghi ngờ nói, tại sao? Bạch công tử đạo, ngươi chỉ cái gì? Diệp Huyền đạo, tại sao đưa ta? Ngươi đi tới nơi này, chẳng lẽ không đúng là lấy được cái này sao? Bạch công tử cười nói, ta chỉ là để rèn luyện ý chí à, tình cờ phát hiện mà thôi, nhưng ta không sử dụng kiếm, muốn Tử Sơn kiếm môn kiếm linh có gì hữu dụng đâu. Cho nên, mới vừa rồi tại thạch bi trước, ta rất quấn quýt, cũng còn khá ngươi xuất hiện, hơn nữa, ta từ trên người ngươi cảm nhận được kiếm ý, ngươi đã là dùng kiếm, vậy thì đưa cho ngươi đi. Diệp Huyền đạo, ngươi cho ta là ngu si sao? Cũng bởi vì như vậy lý do, cho nên đưa ta. Bạch công tử đạo, đồ vật không phải là trong tay ngươi sao? Nhanh một chút đi, kiếm linh cách đại trận sẽ tiêu tan ở trong thiên địa. Diệp Huyền nhìn một chút Vĩnh Chấn Tuyết vực, lại nhìn một chút Tử Sắc kiếm linh, cắn răng một cái, đem kiếm linh với Vĩnh Chấn Tuyết vực cho đàn chéo trùng một chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tử Sắc kiếm linh hóa thành thủy dịch đồ vật bình thường, nhanh chóng rót vào kiếm trong đá, cho đến tan biến không còn dấu tích, chung quanh kinh khủng kia kiếm ý cũng theo đó tiêu tan. Vĩnh Chấn Tuyết vực, vũ khí, kiếm linh lấy Thiên Sơn Hàn thiết chế, lẫn vào 108 loại kỳ chân hiếm thế, rèn 726 thiên mà thành kiếm, kiếm thành lúc, Thiên Sơn chư phong tuyết lở, tuyết vực chấn động. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn ánh sáng màu vàng, liếc mắt nhìn Vĩnh Chấn Tuyết vực tin tức, có điểm lạ. Vĩnh Chấn Tuyết vực cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào, bất đồng duy nhất là vũ khí thiên giai thượng phẩm phẩm giai biến mất, cướp lấy là nhiều hơn kiếm linh dòng chữ, trừ lần đó ra, như trước kia không có bất kỳ bất đồng. Kiếm linh cũng không thể là một loại phẩm giai chứ? Bạch công tử đạo, dung hợp sau, kiếm linh giờ khắc này ở ngươi trong kiếm ngủ say, tỉnh lại còn cần một ít thời gian, sau ngươi sẽ cảm giác biến hóa, đúng cái này cũng đưa ngươi. Bạch công tử vừa nói, một bên ném tới một quyển cổ. Bạch công tử đạo, đây là Tử Sơn kiếm môn kiếm pháp tinh túy trung quy quyết, ngươi chắc cũng là hữu dụng. Diệp Huyền đưa tay nhận lấy kia sách, rất xưa cũ, phong bì đã có nhiều chỗ hư hại, nhưng chính sách tử hay lại là tương đối gìn giữ rất hoàn chỉnh, là theo tử sắc kiếm linh đặt chung một chỗ. Diệp Huyền không có lật xem, ném vào ngọc bài không gian đạo, ta hỏi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là cái gì? Bạch công tử cười nói, ta mới vừa rồi đã nói. Diệp Huyền đạo, liền đơn giản như vậy. Bạch công tử đạo, liền đơn giản như vậy. Diệp Huyền nhìn một chút trong tay Vĩnh Chấn Tuyết vực, chợt nhớ tới Bạch Tử Trọng, huy kiếm chỉ hướng Bạch công tử đạo, ta không thích nợ nhân tình, cho nên, để cho hết thảy biến thành một trận giao dịch đi, coi như trao đổi, ta có thể giúp ngươi giết một người. Kia nút ở dưới mặt nạ ánh mắt lóe lên, hiện ra vẻ hưng phấn, Bạch công tử đạo, ngươi thật muốn dùng cái này làm điều kiện trao đổi sao? Diệp Huyền đạo, ừ. Bạch công tử đạo, như vậy, giết chết ta đi, hoặc là bị ta giết chết. Diệp Huyền lăng lăng đạo, ngươi nói đùa. Đương nhiên là đùa giỡn á. Bạch công tử cười lên đạo, bất kể nói thế nào, ngươi thành ý ta đã cảm nhận được, vậy thì theo ngươi nói làm đi, chờ có nhu cầu thời điểm, xin giúp ta giết một người đi. Bạch công tử sau khi nói xong, liền chắp tay đi xuống chân núi. Như vậy, chỗ này đã không có giá trị, cũng nên rời đi. Bạch công tử hướng về phía Diệp Huyền cười nói, đang mong đợi lần kế cùng ngươi gặp mặt. Diệp Huyền nhìn Bạch công tử ở núi kính đi, dù gì nói, quen thuộc lại cảm giác của quái, người này rốt cuộc là ai? Luôn cảm giác với ta biết. Diệp Huyền suy nghĩ, có loại muốn thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch xung động, bất quá, liền dưới mắt tình huống đến xem. Diệp Huyền nhìn một chút Vĩnh Chấn Tuyết vực, ít nhất có thể khẳng định, đối phương không có ác ý gì. Một lát sau, cho đến Bạch công tử hoàn toàn rời đi, Diệp Huyền lắc lắc đầu, không suy nghĩ chuyện này nữa, vây tay ném ra vạn linh huyết, hóa thành huyết hà, không có đến chân núi ý tứ, mà là lựa chọn trực tiếp rời đi. Phiến khác thời gian, Diệp Huyền liền thấy ở trong vùng hoang dã ngồi chơi Bạch Tử Trọng, ngay sau đó để cho huyết hà từ không trung hạ xuống. Sư phụ Diệp Huyền từ trong huyết hà nhảy ra, rơi mà nói, ta tới. Chương 995, Thất Tinh Đại Bá Tế. Bạch Tử Trọng mở mắt, nhìn về phía Diệp Huyền đạo, tại sao ngươi đang ở đây thứ 21 bản tọa bia thời điểm không thấy? Thất bại sao? 26 bản tọa bia trước tình huống là có thể thấy rõ ràng, đi lên nữa lời nói cũng sẽ bị mây mù che giấu. Mất quá, Diệp Huyền là đột nhiên biến mất, lại không thấy tiếp tục leo núi, cũng không có xuống núi, cho nên Bạch Tử Trọng cũng không có biết rõ chuyện gì, dùng là câu nghi vấn. Bất quá, 21 bản tọa bia, Bạch Tử Trọng thật ra thì cũng coi như hài lòng, dù sao đi qua top 20 bản toàn địa. Nhưng Bạch Tử Trọng lưỡng danh học trò, một cái đi tới 23 bản toàn địa, một cái đi tới 27 bản toàn địa, có sau khi so sánh liền hơi để cho người lộ vẻ có chút thất vọng. Không phải là nha, Diệp Huyền đạo, ta đại khái đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi? Cái này không thể nào. Bạch Tử Trọng cơ hồ là có thể bật thốt lên, sau đó nói, cái gì gọi là đại khái? Diệp Huyền đạo, ta xác thực đi tới 21 bản toàn địa, sau đó muốn tiếp tục đi phía trước. Diệp Huyền cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Bạch công tử Tử Sơn kiếm linh với kiếm quyết sự tình cho nói một lần. Diệp Huyền dưới mắt nghi ngờ thật ra thì cũng thật nhiều, những lời ấy cho Bạch Tử Trọng nghe một chút cũng không sao, có lẽ Bạch Tử Trọng có thể cho là mình cởi ra nghi ngờ. Bạch gia sao? Bạch Tử Trọng nhỉ non. Diệp Huyền đạo, sư phụ nghĩ đến cái gì sao? Bạch Tử Trọng đạo, đem kia sách kiếm quyết cho ta nhìn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu một cái, đem kiếm quyết đưa cho Bạch Tử Trọng. Bạch Tử Trọng lật xem mấy lần, đầu tiên là sắc mặt nghiêm trọng, sau đó lộ ra nét mừng đạo, đúng là Tử Sơn kiếm môn kiếm pháp tinh túy, là hàng thật. Diệp Huyền đạo, cho nên tên kia thật đang giúp ta. Tại sao? Bạch Tử Trọng đạo, cái này thì không tốt lắm nói, Bạch gia rất thần bí, ngoại giới chỉ biết là Bạch gia thế lực rất lớn, cũng có rất nhiều cường giả, có không ít cát cứ nhất phương nhân vật đều là người nhà họ Bạch, bất quá bọn họ phảng phất thoát khỏi Bạch gia một dạng, với Bạch gia lại chút nào không dây dưa dễ má, mà Bạch gia người nhà lại cực ít bên ngoài đi đi lại lại, tất cả mọi người không biết Bạch gia đến cùng chuyện gì, ta duy nhất có thể nói cho ngươi biết là tốt nhất không nên dẫn đến người nhà họ Bạch. Diệp Huyền buông tay đạo, bây giờ là người ta trêu chọc ta, hơn nữa ta còn tưởng rằng với sư phụ ngươi có liên quan. Bạch Tử Trọng kỳ quái nói, tại sao? Diệp Huyền đạo, cũng họ Bạch. Bạch Tử Trọng liếc một cái, họ Bạch nhiều, họ Diệp cũng nhiều, cũng không thể họ Diệp đều là ngươi cha đi. Bạch Tử Trọng đạo, Bạch gia vị đại thiếu gia kia cũng không đơn giản, nghe nói lúc sinh ra đời sau khi hữu sắc linh quang tiên lý hóa thành một mảnh quan lại, bất quá trừ lần đó ra ngược lại không có còn lại tin đồn, hơn nữa chưa bao giờ trên thế gian hiện thân qua, hắn tâm tính khí như thế nào hoàn toàn không bị người biết hiểu, cũng không loại bỏ tính tình cổ quái khả năng, nhưng bất kể nói thế nào đều là người nhà họ Bạch, còn có thể là Bạch gia nhiệm kỳ kế gia chủ, nếu như khả năng lời nói người tốt nhất là không muốn với hắn gặp nhau nữa, hôm nay sự tình vừa làm thành chưa từng xảy ra. Trở thành chưa từng xảy ra sao? Diệp Huyền dù gì nói, ta cảm thấy được tên kia vẫn tính là một cái thú vị ra hòa đây. Bạch Tử Trọng đạo, ta cũng không có lại đùa giỡn với ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhớ kỹ sư mệnh. Bạch Tử Trọng hài lòng gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, sư phụ kia ta bây giờ làm như thế nào nữa? Lại muốn đi leo một tòa hát sơn sao? Ta cảm thấy được cũng còn là có thể tiếp tục đi qua vài tòa địa. Không cần, có thể đi tới 21 bản tòa địa cũng xem là tốt, hơn nữa Bạch Tử Trọng quay xuống đầu đạo, nếu như hát sơn lực lượng đến từ kiếm linh, kia hát sơn 36 trong địa lực lượng hẳn sẽ rất nhanh tiêu tan, chỗ này sẽ rất nhanh không còn tồn tại, lại đi đi một lần cũng không có ý nghĩa gì. Bạch Tử Trọng gọi lại bằng, sau đó nhảy lên. Diệp Huyền nhảy lên bằng phía sau đạo, như vậy chúng ta phía dưới hẳn đi nơi nào? Bạch Tử Trọng đạo, ngươi đã đột phá sinh tử quan, liền tạm thời trước tu luyện một trận đi. Tu luyện sao? Diệp Huyền ký thác cảm, xác thực đột phá sinh tử quan lời nói, đế cảnh thì không phải là hy vọng xa vời, bất quá muốn trong 3 tháng liền đem tu vi tăng lên tới có thể trùng kích đế cảnh trình độ, cũng không phải một chuyện dễ dàng, xem ra có thể khiến cho dùng một chút cung phụng hệ thống tu luyện mục tiêu. Diệp Huyền quá thần tới đạo, có đệ tử. Bạch Tử Trọng đạo, biết ta tại sao không có ở đây hát sơn lộ diện, đi chân núi quan người leo núi sao? Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, bởi vì ta tên đồ đệ này mất mặt. Bạch Tử Trọng đạo, nói như vậy cũng không có sai. Diệp Huyền liệt miệng đến, ngài thật đúng là không phủ nhận à? Bạch Tử Trọng đạo, quan trọng hơn là, coi như ta Bạch Tử Trọng đệ tử, nhất định phải có một cái thích hợp võ đài triều cáo thiên hạ. Diệp Huyền nghi ngờ nói, thích hợp võ đài? Ừm. Bạch Tử Trọng đạo, ta muốn ngươi đi tham gia thất tinh đại bà tế. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống tới đạo, xin lắng hay nghe. Bạch Tử Trọng đạo, Hồng Mông thất đại tinh sẽ ở một đoạn thời gian liên kết, sinh thành Hồng Mông dị tượng, 7 viên thiên chi tinh đấu sẽ xuất hiện, là tranh đoạt 7 viên thiên chi tinh đấu, mỗi một lần đều là chết thảm trọng, thất tinh hỗn loạn, sau đó Hồng Mông thất đại tinh thế giới chi chủ can thiệp, vì vậy tiểu gia hiện tại thất tinh đại bà tế, nhờ vào đó tới tiến hành tranh đoạt, mặc dù vẫn như cũng là sinh tử bất luận, nhưng ít ra có thể giữ tương đối an ổn trật tự tới tiến hành tranh đoạt. Mặc dù vẫn là không có nghe hiểu. Diệp Huyền đạo, bất quá đại khái ý tứ có thể minh bạch, sư phụ ngươi hy vọng ta lấy đến thiên chi tinh đấu sao? Nhưng nếu quả thật là lợi hại như vậy đồ vật, có thể đủ để cho thế giới chi chủ can thiệp lời nói, ta hẳn không có cơ hội chứ? Ít nhất đại đa số người cũng không có cơ hội. Không, ngươi chính là có cơ hội. Bạch Tử Trọng đạo, lúc mới đầu sau khi các phe cường hào cũng sẽ tranh nhau xuất thủ, nhưng hậu lai nhân môn dần dần phát hiện vô cùng lớn tuổi người thì không cách nào hấp thu thiên chi tinh đấu. Diệp Huyền đạo, vô cùng lớn tuổi người? Bạch Tử Trọng đạo, chính xác cách nói là tuổi tác càng nhỏ người ngược lại càng có cơ hội hấp thu thiên chi tinh đấu, căn cứ mấy lần tranh đấu kết quả cuối cùng phát hiện những thứ kia tuyệt đối cường giả, cho dù đạo kia thiên chi tinh đấu cũng không cách nào đem hấp thu vào cơ thể, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên chi tinh đấu biến mất, cho nên thất tinh đại bá tế sinh ra sau chỉ có 30 tuổi dưới đây người mới có tư cách tham gia. Tuổi tác sao? Diệp Huyền đạo, cái này thật đúng là ly kỳ, phổ thông áp chế tu vi loại sự tình rất thường gặp, nhưng là lại là căn cứ tuổi tác tới sao? Bạch Tử Trọng đạo, trên thế giới này thần kỳ thêm huyền diệu sự tình rất nhiều, có chút cũng không phải là có thể tùy tiện suy đoán. 7 viên thiên chi tinh đấu là Hồng Mông thất đại tinh hình thức ban đầu, là 7 đại ngôi sao nguyên lực lượng, bất quá là mới sinh tinh thần, rất nhỏ yếu, nếu như lấy tuổi thọ để hình dung, có thể lý giải trưởng thành ấu tinh thần, ta nghĩ rằng có lẽ với phương diện này có liên quan, mặc dù tinh thần thời gian tồn tại có thể dùng 100 triệu năm tới tính toán. Nhưng nếu như dùng giai đoạn để phân chia lời nói, như vậy vừa vặn ứng đối với nhân loại thiếu niên với thanh niên thời kỳ. Chương 996, Thiên tri tinh đấu Diệp Huyền đạo, sư phụ, khả năng này quá gượng gạo chứ? Diệp Huyền ngược lại hiểu ý tứ, so với như nhân loại có thể sống trên 100 tuổi cũng đã coi là sống lâu, nhưng là hung thú tuổi thọ cơ hồ đều là lấy 100 năm qua tính toán, có thể sống 100-200 năm hết kết đến cũng chỉ có thể coi là chết sớm loại, hở một tí mấy 100 năm tuổi thọ hung thú chiếm đa số, nhiều một chút thậm chí có thể sống tới 1000 năm. Dưới tình huống này, rất nhiều hung thú sống vài chục năm, lại như cũng thuộc về ấu niên kỳ, cùng nhân loại 7-8 tuổi trẻ nít không sai biệt lắm. Bạch Tử Trọng trong miệng tinh thần tuổi thọ đại khái cũng tương tự như thế, nhưng không cách nào làm vì lý do, cũng chưa nghe nói qua, lão nhân cũng chỉ có thể săn bắt lâu năm hung thú tới coi như tuần thú, người tuổi trẻ liền có thể bắt còn tầm bé hung thú. Ít nhất Diệp Huyền không thể nào hiểu được trong này có liên quan gì. Ai biết được? Bạch Tử Trọng đạo, ta nói cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, nhưng hấp thu thiên chi tinh đấu với tuổi tác có liên quan là không nghi ngờ chút nào, căn cứ dị vãng kết quả, tu vi cao thâm cũng không thấy được có thể hấp thu thiên chi tinh đấu, ngược lại, 30 tuổi dưới đây người tuổi trẻ, ngược lại hấp thu xác suất tương đối cao. Diệp Huyền đạo, xác suất này là bao nhiêu? Bạch Tử Trọng đạo, không phải một đi, cũng có thể 1/1. Diệp Huyền thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra, không lời nói, sư phụ, ta cảm thấy được loại trình độ này lời nói, thuần túy chính là mặt có đủ hay không hỏi vô ích để. Bạch Tử Trọng vung tay đạo, ngược lại quy củ liền là như thế, tham gia thất tinh đại bá tế, cuối cùng 7 người có thể được hấp thu 7 viên tiên tri tinh đấu cơ hội, dĩ nhiên, có thể hay không hấp thu chính là ngoài ra một chuyện, cũng có thể thắng được, nhưng không cách nào hấp thu thiên tri tinh đấu tình huống xuất hiện. Diệp Huyền cười khổ nói, sư phụ, dựa theo ngươi nói xác suất, hẳn là đại đa số dưới tình huống cũng hút không thu được. Bạch Tử Trọng đạo, xác thực như thế. Diệp Huyền đạo, bất quá, nếu như vật kia thật rất lợi hại, chỉ vì bác lấy một cái cơ hội như vậy, cũng đáng. Bạch Tử Trọng đạo, dĩ nhiên lợi hại, đây chính là Hồng Mông thất đại tinh nguyên lực lượng, vô nhiều năm tháng tới nay, lấy được thiên chi tinh đấu, cũng liền ý nghĩa nắm giữ bước ngang qua 7 đại tinh lực đo, hơn nữa, vô nhiều năm tháng tới nay, phàm là hấp thu thiên chi tinh đấu người, chỉ cần không chết oan uổng, không có chỗ nào mà không phải là thành thánh nhân vật. Diệp Huyền gật đầu nói, minh bạch, ta sẽ tham gia. Bạch Tử Trọng lắc đầu nói, không, ngươi vẫn không rõ, chuyện này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Diệp Huyền nhu thuận không có mở miệng, chờ đợi Bạch Tử Trọng tiếp tục. Bạch Tử Trọng đạo, số 1, ngươi sẽ bằng vào ta quan môn đệ tử thân phận tham gia thất tinh đại bá tế, đây chính là ta nói, chiêu cáo thiên hạ võ đài. Thứ 2, trở thành đồ đệ của ta, ở rất nhiều người xem ra cũng là một kiện vô cùng may mắn sự tình, nhưng ngươi cũng sắp đối mặt một chút phiền toái, phi thường to lớn phiền toái, thậm chí gây họa tới đến ngươi sinh tử. Ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể trở thành cuối cùng 7 người, nhưng chỉ cần ngươi đang ở đây thất tinh đại bá tế trên có biểu hiện xuất sắc, ta tin tưởng một số người tất nhiên sẽ thu liễm một chút, đồng thời rất nhiều thế lực sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Bạch Tử Trọng nói tới chỗ này, thần sắc có chút ảm đạm. Thời gian của ta không nhiều. Bạch Tử Trọng đạo, có lẽ ta cũng không thể một mực đi cùng ngươi, cho đến ngươi hoàn toàn lớn lên ngày hôm đó, nhưng chỉ cần ngươi đang ở đây thất tinh đại bá tế thượng biểu hiện xuất sắc, hơn nữa nguyện ý làm ra nhất định hứa hẹn, tin tưởng có rất nhiều thế lực sẽ nguyện ý che chở ngươi, cho đến ngươi lớn lên, chuyện này đối với ngươi mà nói là một tấm đùa hổ mạng. Thứ 3, nếu như ngươi đang ở đây thất tinh đại bá tế thượng trở thành cuối cùng 7 người, ta sẽ đem chính mình truyền thừa y bát cho ngươi, ta có một chiêu cuối cùng đao pháp, một đạo cuối cùng đao ý, cũng bao ở một trang đao phổ bên trong, ta cự tuyệt hai ngươi vị sư minh, bởi vì ta không cho rằng bọn họ đủ để thừa kế ta hết thảy, về phần ngươi có thể lấy, liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Thứ 4, ngươi mục tiêu là trở nên mạnh mẽ, sau đó truy tìm lĩnh dạ trận tướng, kia không nghi ngờ chút nào là theo thế giới chi chủ có liên quan sự tình, mà thôi ngươi trước nắm giữ thực lực, thất tinh đại bá tế có thể là ngươi duy nhất có thể với thế giới chi chủ có đồng thời xuất hiện cơ hội, dĩ nhiên, cũng chỉ là khả năng, thế giới chi chủ bình thường sẽ ở thất tinh đại bá tế thời điểm xuất hiện, nhưng thương lam tinh thế giới chi chủ, đã vài chục năm không có lộ diện qua. Thứ 5, vô luận ngươi thế nào theo đuổi trận tướng, mặc dù có một ngày, ngươi biết cứu thế giới phương pháp, ngươi cũng không cách nào đi, bởi vì, cho dù là ta, cũng không cách nào đi lồng giam, từ cổ chí kim, thỉnh thoảng sẽ có lồng giam người trong, ngoài ý muốn đi tới 7 đại ngôi sao tình huống xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, 7 đại tinh nhân có thể chủ động tiến vào lồng giam, sợ rằng đó là thế giới chi chủ mới có thể làm được sự tình, nhưng có thiên tri tình đấu thì bất đồng, liền Hồng Mông thất đại tinh cũng có thể bước ngang qua, muốn đi đã từng thế giới, nghĩ đến cũng sẽ không quá khó khăn. Diệp Huyền đạo, xem ra ta thật có đầy đủ lý do tham gia, hơn nữa vì thế mà đánh cuộc hết thảy, như vậy, ta tiếp theo nên làm cái gì đương nhiên là đế cảnh. Bạch Tử Trọng đạo, cho ngươi trong vòng 3 tháng phong đế, có thể không phải tùy tiện nói một chút, bởi vì chỉ có trở thành nhân gian đế vương, ngươi mới có tư cách ở thất tinh đại bá tế bên trong có tư cách, ngươi phải biết, kia thậm chí không phải là thường làm tinh sự tình, mà là Hồng Mông thất đại tinh bên trong, toàn bộ 30 tuổi dưới đây anh kiệt hội tụ nhất đường tranh phong, nếu như ngươi ngay cả phong đế đô không làm được, cũng không cần đi xấu hổ mất mặt tốt. Bạch Tử Trọng yên lặng một chút, có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, còn tiếp tục đạo, cho dù là nhân gian đế vương, cũng không thấy có bao nhiêu hy vọng có thể đi tới cuối cùng, bởi vì trong đó không thiếu một ít quái vật cấp bậc giá hỏa sẽ tham gia, bọn họ tu vi quá mức thậm chí đã đột phá đến niềm vui nhỏ cảnh giới, thậm chí năm ngoái phương viên ngôi sao còn có đại tự tại cảnh giới người tham gia. Diệp Huyền ký thác cầm cười nói, đối thủ mạnh mẽ thật đúng là để cho người mong đợi với hưng phấn đây. Bạch Tử Trọng lăng lăng, ý hắn là đả kích Diệp Huyền nhất xuống, để cho Diệp Huyền có thể ôm nhún nhường tư thái cố gắng tu luyện, nhưng Diệp Huyền như vậy thái độ, thật ra khiến Bạch Tử Trọng có chút ngoài ý muốn, bất quá, cũng là chuyện tốt, ít nhất đại biểu Diệp Huyền không sợ hãi. Diệp Huyền đạo: "Sư phụ, người kia trở thành cuối cùng 7 người sao?" Bạch Tử Trọng gật gật đầu nói: "Bất quá, hắn không có thể hấp thu thiên chi tình đấu, cho nên mới nói có hay không có thể hấp thu thiên chi tình đấu, với tu vi cùng thực lực cũng không có quan hệ trực tiếp." Diệp Huyền đạo: "Nhưng là, muốn lấy được hấp thu thiên chi tình đấu tư cách, trên căn vẫn còn cần có thực lực, đúng không?" Bạch Tử Trọng cười nói: "Đây là dĩ nhiên, thực lực cũng không phải là hết thảy, nhưng tất nhiên là hết thảy căn." Diệp Huyền đạo: "Ta cảm giác mình đã hư vấn, sư phụ, ta nên tu luyện thế nào?" Bạch Tử Trọng cười nói: "Tiếp theo một tháng, ngươi trước hết tự do tu luyện đi, vô vực sâu linh khí sung túc, linh bảo khắp nơi, còn có rất cường đại hung thú có thể khiêu chiến, trước hết cho ta xem nhìn, ngươi có thể đủ làm tới trình độ nào đi." Diệp Huyền cười nói: "Không có vấn đề." Chương 997, cự xà vô vực sâu rất lớn, diện tích phi thường rộng lớn. Nếu như đem vô vực sâu dùng một vòng hình đến vẽ ra khu vực, như vậy, càng đến gần tâm điểm, càng nguy hiểm. Bạch Tử Trọng không có trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi khu vực trung ương, dùng Bạch Tử Trọng nguyên thoại, đó chính là Diệp Huyền thực lực, còn không có ở khu vực trung ương lịch luyện tư cách. Bởi vì, chỗ đó không thiếu một ít phong đế thái cổ hung thú qua lại, thậm chí còn có nguy hiểm hơn đồ vật tồn tại. Bạch Tử Trọng mang theo Diệp Huyền đi địa phương là khu vực trung tâm bên ngoài, có thể để cho Diệp Huyền có đầy đủ lịch luyện cơ hội, nhưng lại không đến nổi thời khắc lo lắng đề phòng. Một tòa nham phong dưới chân núi, Bạch Tử Trọng đạo: "Tiếp theo một tháng, ta cũng lại ở chỗ này, bọn ngươi một tháng sau trở lại, ta hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi lớn lên." Diệp Huyền gật đầu nói: "Dạ, sư phụ." Diệp Huyền thổi một huýt sáo, vật nhỏ từ ngọc bài trong không gian chui ra được rồi, dưới mắt quả thực không nên gọi hắn là vật nhỏ, lão đại một cái, còn cao hơn Diệp Huyền hai cái đầu, thân dài đạt tới hơn 2 mét. Bất quá, theo thói quen, vậy thì hay lại là vật nhỏ đi, ngược lại vật nhỏ cũng không có ý kiến đến gì. Hơn nữa, tối chuyện trọng yếu là, Diệp Huyền có tọa kỵ chim đồ vật mặc dù dưới mắt cũng lao đại một cái, nhưng không thích hợp cưới, lại nói muốn bay lời nói, đương nhiên vẫn là huyết hà tốt hơn. Mà vật nhỏ bây giờ có thể làm vật để cưới tồn tại, đây đối với Diệp Huyền mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Vô luận là phá quân long đảm, hay lại là cửu nguyên ma long kích, đều có tọa kỵ dưới trạng thái cường hóa, dù sao, binh khí dài sát thực cũng lợi cho tọa kỵ công kích, nhưng Diệp Huyền không có tọa kỵ, phương diện này hiệu quả tự nhiên ngang hàng bệ hạn, một chút ý nghĩa cũng không có. Diệp Huyền coi như là làm nhân, cũng không có biện pháp chính mình cưới mình không phải là. Xoay mình thượng vật nhỏ sau, Diệp Huyền nói cáo tử: "Sư phụ, ta đây đi." Ngồi ở vật nhỏ trên lưng bay nhanh, Diệp Huyền rất nhanh biến mất ở Bạch Tử Trọng trước mắt. Đồng thời, Diệp Huyền cũng là đang suy tư. Thương Lam tinh phương thức tu luyện, với đạo nguyên thế giới ngược lại không có quá khác nhiều, mình muốn hấp thu linh khí, hoặc là liệp sát hung thú, tìm tòi bí địa, chủ lưu chính là chỗ này ba loại. Bất quá, muốn ở trong vòng 3 tháng phong đế, dựa vào phương thức bình thường, vẫn có chút khó khăn. Không phương thức bình thường, đương nhiên là gấp bội liệp sát, gấp bội tu luyện. Theo Diệp Huyền, Bạch Tử Trọng muốn thấy được chính là chỗ này nhiều chút, điều này đại biểu Diệp Huyền quyết tâm. Bất quá, cần gì phải làm mệt như vậy đây? Diệp Huyền dù gì nói, hay là trước thử một chút dùng tu luyện vật phẩm đi. Giống Diệp Huyền chính suy nghĩ, phía trước chợt nhớ tới một tiếng hung tiếng thú gào, khiến cho đại địa chấn chiến lên. Diệp Huyền quá thần đến, gãi gãi vật nhỏ cổ, vật nhỏ liền dừng bước lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cắt bụi cuộn cuộn, ngay sau đó, bóng người to lớn liền từ cắt bụi bên trong từ từ ngang khởi thân thể, đồng thời chuyển tới xào xà câm thanh. Một con cự xà thân thể đường kính ít nhất đạt tới 2m, thân dài ước chừng 10 mét ra ngoài, mà kia các âm thanh chính là rắn đuôi chung cái đuôi lay động thật sự phát ra thanh âm. Con cự xà kia tản ra nồng nặc ý sát phạt, trên người còn có nồng nặc mùi máu, hiển nhiên là nhuốm máu không ít ra hỏa. Đồng thời, vô cùng hung tính Diệp Huyền dù gì nói, khu vực này là điều xà lãnh địa sao? Bình thường mà nói, hung thú cũng vô cùng hung tính, hoặc giả nói là công kích tính, nhưng loại này trực tiếp đối diện hướng tới vẫn là rất hiếm thấy, cho dù công kích, bao nhiêu vẫn sẽ xuất hiện một ít do xét, giống như con báo thích trên tảng cây giò nó, đột nhiên phát động công kích, lang quần bình thường sẽ trước đem con mồi vây lại như thế. Bất quá, có một loại tình huống liền coi là chuyện khác, đó chính là tiến vào hung thú chiếm lĩnh lãnh địa, như vậy đối phương sẽ không cố kỵ chút nào, toàn lực phát động công kích. Không cần Diệp Huyền phân phó, vật nhỏ liền hướng phía trước giống giận. Vật nhỏ thanh âm giống như đánh thạch, âm vang tiếng không ngừng, kèm theo âm thanh âm vang lên, phía trước cũng còn khá tựa như xuất hiện một mảnh ba động một dạng đem bay tới bụi mù cho chấn vỡ một khối. Đầu kia cự xà thân thể đung đưa một chút, trên đất lăn lộn, nhưng rất nhanh lại ổn định thân hình. Tôn cảnh cường đại hung thú, cho dù huyết mạch thượng có chỗ không bằng, nhưng thực lực sẽ không kém vật nhỏ quá nhiều, hiển nhiên vật nhỏ gào thét uy hiếp, còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp đối phương. Diệp Huyền cười cười, vừa vặn còn chưa có thử qua ngồi cưỡi dưới trạng thái chiến đấu, dưới mắt là một không tệ cơ hội, có thể thử một chút. Dù sao, vật nhỏ có thể làm tọa kỵ, đem tới ngồi cưỡi dưới trạng thái chiến đấu, nhất định là không phải ít, Diệp Huyền yêu cầu thích ứng một chút, ngồi cưỡi trạng thái nên như thế nào chiến đấu. Diệp Huyền hướng mặt bên đưa tay hư cầm, Càn Khôn binh đạo giáp liền tiến vào kích hình thái, kèm theo trên cánh tay lượn lờ hắc yên, Cửu Nguyên Ma Long kích liền bị Diệp Huyền cho huyền hóa ra anh hảo, nếu có tọa kỵ, với tọa kỵ tâm ý tương thông, tọa kỵ tu vi tăng lên một cảnh, có thể phát động công kích, đâm thủng hết thảy phòng cụ. Giống vật nhỏ ngựa đầu phát ra tiếng giống giận, trên người khí thế điên cuồng tăng bọn. Diệp Huyền lần nữa lãnh giáo thần lâm cấp bậc vũ khí khủng bố cỡ nào, lại trực tiếp tăng lên tọa kỵ một cảnh tu vi. Nói cách khác, vật nhỏ trực tiếp nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong dưới tình huống này, Diệp Huyền không ra tay, chỉ cần từ đầu đến cuối ngồi cưỡi ở vật nhỏ trên lưng, Diệp Huyền tin tưởng vật nhỏ cũng có thể làm được trước mắt cự xà. Bất quá, giết chết con cự xà kia cũng không phải là Diệp Huyền cuối cùng, nếu muốn thích ứng ngồi cơi dưới trạng thái chiến đấu, dĩ nhiên không thể dựa vào vật nhỏ đi chiến đấu, mà là phải Diệp Huyền chính mình Diệp Huyền an ủi săn sóc một cái sở vật nhỏ đầu đạo, ngươi không cần ra tay toàn lực, phụ tá ta tiến hành chiến đấu liền có thể, ta muốn đích thân chém chết. Vật nhỏ tùy cúi đầu, phản phất đang chứng tỏ chính mình minh bạch. Đầu tiên, Diệp Huyền vỗ vỗ vật nhỏ cổ đạo, tới thử một lần ngồi cơi dưới trạng thái công kích. Vật nhỏ phảng phất có thể nghe hiểu Diệp Huyền lời nói một dạng không có chút gì do dự, bốn chân đạp một cái, liền hướng phía trước lùi chạy ra ngoài. Tốc độ phi khoái lẫm liệt gió từ gò má bên không ngừng xẹt qua, mang theo một tia hơi đau cảm giác, Diệp Huyền đem Cửu Nguyên Ma Long kích nhấc ngang, làm ra công kích chợt đâm động tác. Hai con thú giữ cơ hồ là trong nháy mắt gặp nhau, cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền trong tay Cửu Nguyên Ma Long kích hướng phía trước đâm ra đi. Cách Cửu Nguyên Ma Long kích mũi kích đâm trúng đầu kia cự xà cái trán, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, hơn nữa, lại không có đem đầu kia cự xà thân thể cho đâm thủng. Thật là cứng. Diệp Huyền hơi lộ ra kinh ngạc nói, người này phòng ngự thật là mạnh. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa muốn né tránh, lại quên, giờ phút này chính mình cũng không phải là hai chân đứng trên mặt đất, mà là cưỡi ở vật nhỏ trên lưng, yêu cầu né tránh lời nói, dĩ nhiên cũng không phải Diệp Huyền tới tiến hành né tránh di động, mà là vật nhỏ. Không nghi ngờ chút nào, phanh một tiếng sau, đầu kia cự xà liền đụng vào, đem vật nhỏ cho đỉnh cái lảo đảo, Diệp Huyền cũng là thiếu chút nữa bị bén bay ra ngoài. Chương 998, chém rắn Diệp Huyền đạo, ngươi thế nào không tách ra? Vật nhỏ nghiêng đi đầu nhìn Diệp Huyền, mặt đầy bị quất, mình bây giờ là tọa kỵ a, ngươi cũng không hạ lệnh làm cho mình né tránh. A Diệp Huyền vô chán, bây giờ minh bạch tuần thú tại sao có tâm ý tương thông cảnh giới, muốn ngồi cơi chiến đấu, cái này thật đúng là khá quan trọng độ vận. Cùng lúc đó, con cự xà kia lần nữa bên xoay người, hướng Diệp Huyền với vật nhỏ đụng qua chĩa vào Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, sau đó đem Cửu Nguyên Ma Long kích cho đường ngang lực lượng khổng lồ đánh tới. Diệp Huyền cắn răng đem cự xà thân thể chĩa vào, sau đó nhảy lên, hướng phía trước chạm kích sau đó. Phanh một tiếng, Diệp Huyền nhất đầu đụng trên đất. Đau, đau, đau. Diệp Huyền nhe răng trợn mắt đạo, quên không có giả bộ bản đạp. Tê cự xà đung đưa thân thể, chuyển hướng Diệp Huyền, trước khai huyết phun miệng to liền hướng Diệp Huyền cắn hạ xuống. Diệp Huyền lập tức huy kích đạo, giết chết hắn. Vật nhỏ đống nhiên nhảy lên, trên người quấn vòng quanh hỏa diễm, hung hăng đụng vào cự xà trên người. Cự xà thân thể lật qua lật lại, trên đất liên tục lăn lộn. Bất quá, chỉ nhưng mà trên người xuất hiện nám đen vết tích mà thôi, cũng không có bị quá trọng thương thế, bởi vì Diệp Huyền từ vật nhỏ trên lưng rất xuống, tự nhiên thoát khỏi anh hào trạng thái, vật nhỏ cảnh giới lại xuống tới. Diệp Huyền nhất cái lý ngư đà đỉnh, từ dưới đất thật nhanh nhảy lên, sau đó từ mặt bên tấn công về phía con cự xà kia. Cách Cửu Nguyên Ma Long kích hạ xuống, chém ở cự xà trên người, phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó bị sụp đổ. Đáng chết. Diệp Huyền cắn răng nói, loại trình độ này cũng quá cứng rắn. Diệp Huyền tiến vào Càn Khôn binh đạo giáp kích hình thái sau, nhưng là đạt tới thân thể bất hủ trình độ, dưới tình huống này, còn không cách nào đem cự xà thân thể cho chém ra, con cự xà kia thân thể là bực nào cứng rắn liền có thể tưởng tượng được. Diệp Huyền mũi chân nhẹ một chút, nhìn kia cự xà xoay người lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Kia cự xà năng lực công kích rất bình thường, lặp đi lặp lại cơ hồ liền 3 chiêu mà thôi, chiêu thứ nhất là lợi dụng to lớn thân thể đụng, chiêu thứ hai là đuôi rắn đánh quét, chiêu thứ ba chính là dùng kia viết miệng to như chậu máu đem người cho nuốt xuống. Coi như tôn cảnh hung thú, lại chỉ có đơn giản như vậy thô bạo thủ đoạn công kích, quả thực có chút mất mặt, bất quá, có lẽ chính vì vậy, càng ý nghĩa kia cự xà thân thể phương diện cường hãn. Dù sao, còn lâu mới có được tôn cảnh tiêu chuẩn công kích, cũng liền ý nghĩa phe phòng ngự mặt, con cự xà nắm giữ vượt xa quá tôn cảnh tiêu chuẩn, như thế mới có thể trở thành tôn cảnh hung thú. Diệp Huyền suy tính đối sách, đụng với đuôi rắn càng quét, Diệp Huyền cũng không sợ, thân thể bất hủ trình độ, Diệp Huyền hoàn toàn chính là một con hình người hung thú. Về phần cắn xé, Diệp Huyền đống nhiên linh quang chợt lóe, cái này có thể lợi dụng một chút. Diệp Huyền lập tức hướng phía trước chạy vội ra ngoài. Vật nhỏ đang cùng kia cự xà mi đấu, vật nhỏ không dứt tiếng phun lửa cầu, liên tục đánh vào cự xà trên người. Ầm, ầm, ầm tiếng nổ vang không ngừng vang lên, hỏa cầu rơi vào cự xà trên người, nổ tung cầu lửa. Đầu kia cự xà tức giận gầm thét, thân thể thật cao nâng lên, hướng vật nhỏ cắn hạ xuống. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền quát lên, tránh ra vật nhỏ bóng người lay động, nhanh chóng chạy như bay đến một bên, mà Diệp Huyền chính là tung người nhảy lên, nhảy vào cự xà trong miệng. Nếu không cách nào từ bên ngoài phá vỡ đầu kia cự xà thân thể, vậy thì từ trong cơ thể phá hư tốt. Diệp Huyền nhảy vào cự xà trong miệng, người được nồng nặc mùi hôi thối, đồng thời trong tay Cửu Nguyên Ma Long kích dùng sức cơ múa. Phốc đầu kia cự xà phía sau, đột nhiên nổ tung ra một đạo vết thương kinh khủng, thân thể xé, mảng lớn tiên huyết phun về ra, thân thể cao dương đến, sau đó đập xuống mặt đất. Chốc lát, Diệp Huyền nắm một viên nội đan, từ miệng vết thương kia từ bò ra ngoài, Càn Khôn binh đạo giáp thượng trải rộng tiên huyết. Diệp Huyền từ cự xà trên lưng nhảy rơi xuống, hướng vật nhỏ ngoắc ngoắc tay, sau đó xoay mình thượng vật nhỏ trên lưng, vượt qua sắc rắn tiếp tục hướng phía trước. Đem nội đan bỏ vào ngọc bài bên trong không gian, Diệp Huyền để cho vật nhỏ tiếp tục chạy băng băng. Ngồi ở vật nhỏ trên lưng, Diệp Huyền chống cằm trầm ngâm. Rất hiển nhiên, ngồi gây chiến đấu thí nghiệm thất bại, bất quá, Diệp Huyền cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Diệp Huyền dù gì nói, đầu tiên là toàn bộ dụng cụ, tiên, dây cương, còn có chân đạp ba kiện đồ vật là nhất định phải chuẩn bị, nếu không lời nói, ngồi gây dưới trạng thái hiển nhiên không cách nào phát huy ra thực lực của chính mình. Trong đó chân đạp là trọng yếu nhất, không có chân đạp liền cơ hồ không cách nào ở vật nhỏ trên lưng phát lực, làm phát lực, yên dĩ nhiên cũng rất trọng yếu, có yên mới có thể làm cho Diệp Huyền ở vật nhỏ trên người giữ thăng bằng. Về phần dây cương, cái này dĩ nhiên cũng rất trọng yếu, Diệp Huyền ngược lại không yêu cầu dây cương tới khống chế vật nhỏ, nhưng là, có dây cương lời nói, có thể lợi dụng dây cương làm ra một ít chỉ thị. mà chỉ lệnh vừa vặn chính là Diệp Huyền thiếu thứ nhị tiểu đồ, Diệp Huyền phải với vật nhỏ bồi dưỡng ăn ý, mà bồi dưỡng ăn ý điều kiện tiên quyết, đầu tiên là chế định ra một bộ chỉ thị. Tỷ như, dây cương đi phía trái kéo lôi chính là đi phía trái tránh né, hướng bên phải kéo lôi chính là hướng bên phải tránh né, hướng lên kéo lôi một lần là nhảy, lay động một lần là để cho vật nhỏ công kích. Những thứ này đều là nông cạn nhất chỉ thị, mà phải phối hợp hơn ăn ý, liền cần càng nhiều chỉ thị, phức tạp hơn chỉ thị. Đương nhiên, nếu như sử dụng phá quân long đảm, liền không cần phiền toái như vậy, càng khôn binh đạo giáp thương hình thái, có một cái hiệu quả là với tọa kỵ tiến vào tâm ý tương thông cảnh giới, đến lúc đó, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, vật nhỏ cũng biết Diệp Huyền đang suy nghĩ gì nhưng là, trừ phá quân long đảm ra những vũ khí khác hình thái cũng không được, cho nên, ở Diệp Huyền có thể thông qua tự thân lực lượng liền làm đến tâm ý tương thông trước, vẫn còn cần chế định một bộ chỉ thị. Diệp Huyền đem hai chuyện này cho ghi nhớ, chỉ thị cần phải từ từ nghĩ, từ từ mày mò, với vật nhỏ không ngừng phối hợp mới có thể hoàn thiện. Về phần những thứ kia cho tọa kỵ dùng dụng cụ, tạm thời là không có cách nào, cung phụng hệ thống cũng không có phương diện này cầu nguyện mục tiêu, chỉ có thể chờ đợi đến rời đi vô vực sâu thời điểm, đi cửa tiệm nhìn một chút có bán hay không. Diệp Huyền nghĩ như vậy, vật nhỏ dần dần dừng bước lại. Ở Diệp Huyền phía trước là một mảnh to bãi đá lớn, vô cùng rộng rãi, không nhìn thấy cuối, có chút cột đá là sụp đổ, điều này bị cái gì cự vật đụng sập. Quả nhiên là bởi vì tiến vào lãnh địa, cho nên gặp tập kích. Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nơi này chắc là con cự xà kia lãnh địa. Chỗ này không tệ. Diệp Huyền gật gật đầu nói, liền chiếm lĩnh nơi này đi. Diệp Huyền tiến vào trong rừng đá, rất nhanh ở chính giữa bãi đá tìm tới một cái cự đại mà động, là con cự xà kia xào huyệt. Diệp Huyền trên đất trước động thả đồ xuống, sau đó đem chim đồ vật với ba màu vạn linh vân cũng cho ném ra sở một cái chim đồ vật đầu, sau đó xoa xoa mềm mại núc ních ba màu vạn linh vân đạo, ngoan ngoãn hay nghe ta nói, ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 999, đạo tâm thanh minh mệnh lệnh chỉ có hai cái. Diệp Huyền đạo, điều thứ nhất, con cự xà kia lãnh địa bây giờ thuộc về chúng ta, ba người các ngươi phải tiếp tục duy trì mảnh địa phương này lãnh địa tính chất, tiến vào nên khu vực liền công kích với đuổi, dĩ nhiên có thể giết liền giết xuống. Cái mạng thứ hai làm, giúp ta đi liệp sát hung thú, sau đó đem hung thú nội đàn cho mọi ra, toàn bộ đều mang nơi này, ta muốn dùng tu luyện, dĩ nhiên cẩn thận trên hết, muốn tìm có thể liệp sát nhưng cũng không cần quá yếu, ta hy vọng các ngươi ba cái đầu nhập chiến đấu lấy được lớn lên, biết chưa? Diệp Huyền đã suy nghĩ qua, dùng tầm thường phương pháp tu luyện, coi như mình vô cùng cố gắng, ngày tiếp nối đêm tu luyện với liệp sát hung thú cũng không cách nào bảo đảm 3 tháng sau nhất định có thể đủ phong đế. Cho nên Diệp Huyền dự định lợi dụng một chút cung phụng hệ thống tu luyện đồ dùng biểu diễn. Bất quá liệp sát vẫn còn cần, nhưng là Diệp Huyền có thể để cho tuần thú đi, cũng không cần đích thân động thủ. Vật nhỏ, chim đồ vật, còn có 3 màu vạn linh vân liên thủ, coi như nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong hung thú cũng có dung chuyển khả năng. Như vậy thứ nhất, vừa có thể liệp sát hung thú lấy được nội đan, cũng có thể thông qua chiến đấu để cho ba tên này lớn lên. Duy nhất yêu cầu lo lắng là mình không có ở đây lời nói, phương diện an toàn vấn đề, nhưng Diệp Huyền thấy các vấn đề không lớn, bởi vì đều biết bay chim đồ vật là phi hoàng, tự nhiên không cần nhiều lời, ba màu vạn linh vân là vân, mặc dù không thể nói là bay, nhưng dầu gì có thể phiêu không phải là. Về phần vật nhỏ, tranh huyết mạch sau khi giác tỉnh, giống vậy thắt lưng sinh hai cánh, có thể bay bay liệu, mà có thể bay lượn tốt đẹp nhất nơi, chính là gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể ung dung thoát khỏi, dĩ nhiên, đụng phải giống vậy bay được, vẫn có nguy hiểm. Cho nên, Diệp Huyền sau khi nói xong, lại phân ra lưỡng đạo linh khí, đưa vào vật nhỏ với chim đồ vật trong cơ thể, như vậy thứ nhất, liền tùy thời có thể cảm nhận được bọn họ trạng thái, nếu như có nguy hiểm, Diệp Huyền cũng có thể kịp thời phát hiện. Về phần ba màu vạn linh vân cũng không có biện pháp, ba màu vạn linh vân nghiêm khắc nhắc tới, nhưng thật ra là kỳ bảo, không phải là tuần thú, coi như biểu hiện giống như là sinh mệnh thể, nhưng coi như Diệp Huyền hướng ba màu vạn linh vân trong cơ thể đưa vào linh khí, cũng không cảm giác được ba màu vạn linh vân sinh mạng trạng thái. Bất quá, cũng không có vấn đề gì, phải ra chuyện, dĩ nhiên ba tên tiểu gia hỏa gặp chuyện không may, không việc gì lời nói, tự nhiên đều không sao. Diệp Huyền giao phó xong, phất tay một cái sẽ để cho ba người tự đi tản đi. Diệp Huyền tiến vào động đất, dùng hỏa thuộc tính linh khí chiếu sáng bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống, xuất ra một kiện đồ vật đặt ở bên cạnh. Đạo tâm thanh minh, tu luyện, thần lâm hạ phẩm có thể vào đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới tiến hành phá quan, mỗi phá đóng một cái, tất cả đối với tu luyện có cực lớn chỗ ích lợi, bao hàm tu vi, cảnh giới võ đạo, công pháp cảnh giới, vũ khí cảnh giới, thân thể cường hóa, thần niệm cường hóa. Thần lâm phẩm chất tu luyện vật phẩm, Diệp Huyền thấy được mình có thể hay không trong vòng 3 tháng phong đế, 10 có 8 9 phải xem vật này có cho hay không lực. Đạo tâm thanh minh là một chiếc đèn dáng vẻ, ngọn đèn dầu bộ dáng, nhưng không có tim đèn, mà là một vòng hình, tổng cộng khảm nạm 3 viên tương tự trân châu hạt châu màu trắng. Diệp Huyền tâm niệm vừa động sau, những thứ kia hạt châu liền sáng lên lóe lên ánh sáng màu trắng càng ngày càng nhức mắt, cuối cùng tràn ngập toàn bộ động đất, đem chung quanh hết thảy đều cho bao phủ. Diệp Huyền trước mắt trừ ánh sáng màu trắng, liền không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì. Một lát sau, kia ánh sáng màu trắng rốt cuộc dần dần tan đi. Diệp Huyền che giấu một chút ánh mắt, sau đó nhìn một phía. Vào chỗ, Diệp Huyền đầu tiên nhìn thấy một tòa tháp, tòa kia tháp quả thực quá gai mắt, vô cùng cao vút với to lớn, căn liền không nhìn thấy cuối, thẳng vào trong mây xanh. Lại nhìn một phía, tháp trung quanh là mảng lớn nhà, tạo thành một vòng hình thành trấn. Mà đây chính là cả thế giới nhìn ra xa xa hơn địa phương, Diệp Huyền thấy là một mảnh hư vô hỗn độn, trong bóng tối lóe lên lôi đỉnh, còn có thể đem người trong nháy mắt thôn phệ hắc sắc tuyệt qua, thỉnh thoảng còn có màu đen u minh chi hỏa xuất hiện. Nói thật, coi như thế giới mà nói, chỗ này thật là quá nhỏ, thậm chí có thể dùng nhỏ như đáng thương để hình dung. thế giới này lớn nhỏ thật cũng chính là một cái thành trấn trình độ. Diệp Huyền không tên lộ ra nghi ngờ biểu tình, đạo tâm thanh minh đem mình lấy được chỗ này làm cái gì đây? Cũng liền trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác đầu bị sét đánh một chút tựa như đau nhói, sau đó vô số trí nhớ tiến vào Diệp Huyền đầu, kéo dài suốt nửa nén hương thời gian, bởi vì kia đột nhiên tiến vào trong đầu trong trí nhớ bao hàm tin tức, Diệp Huyền cũng liền biết đây rốt cuộc là địa phương nào, còn có chính mình hẳn làm cái gì đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới, lại được xưng là thần chọn tiểu thế giới, giống như Diệp Huyền sở chứng kiến như vậy, cái thế giới này thì lớn như vậy, một tòa thành trấn mà thôi. Tiểu thế giới này rất kỳ lạ, thậm chí ngay cả thông Hồng Mông Thất Đại Tinh, trừ cái thế giới này dân bản địa, Hồng Mông Thất Đại Tinh người cũng có thể tiến vào nơi này. Đương nhiên, không phải là dễ dàng như vậy tiến vào, đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới cụ thể ở Hồng Mông Thất Đại Tinh kia ngôi sao thượng, không người biết, chỉ biết là ở Hồng Mông Thất Đại Tinh các nơi đều có cửa ra vào. Nhưng là, cửa ra vào là không cố định, có chút tiến vào nhất định số người sẽ thành càng, có chút duy trì thời gian nhất định sẽ thành càng, muốn đi vào nơi này liền cần không ngừng tìm cửa ra vào. Món đó đạo tâm thanh minh tu luyện vật phẩm, thà nói là tu luyện, không bằng nói là Diệp Huyền đặc biệt mở ra một cửa vào, tiến vào đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới. Hơn nữa, đạo tâm thanh minh ngọn đèn dầu kia thượng có 3 hạt châu, nói cách khác, Diệp Huyền có thể tiến vào đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới 3 lần, mỗi lần sẽ thắp sáng một hạt châu, tiến vào 3 lần sau, đạo tâm thanh minh sẽ báo hỏng. Ở đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới tổng cộng có 2 tòa tháp, một tòa là Diệp Huyền trước mắt nhìn thấy kia một tòa, được gọi là thần chi khố tàng, bên trong có đủ loại bảo tàng, không người biết lai lịch, cho nên bị cho rằng là thiên thần lưu lại ban cho. Thứ hai bản tọa tháp được gọi là Minh Ngục tháp, thì không cách nào trực tiếp nhìn thấy, bởi vì tòa kia tháp trong lòng đất. Đây chính là đưa Diệp Huyền tiến vào đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới coi như là tu luyện nguyên nhân, lý do chính là Minh Ngục tháp. Minh Ngục tháp cộng 108 tầng, mỗi một tầng cũng không có cùng cường độ minh ngục sinh vật, càng đi sâu vào thì càng lợi hại. Đương nhiên, nếu như chỉ là đơn thuần liệp sát lời nói, Diệp Huyền coi như không vào nhập đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới cũng được, ở bên ngoài liệp sát cường đại hung thú liền có thể. Cho nên, còn có một thứ đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới độc có đồ, đó chính là đạo văn. Diệp Huyền kéo ra chính mình tay áo, quả nhiên, cổ tay mình nơi có một vòng hắc tuyến, vờn quanh cổ tay một vòng. Đây chính là đạo văn, căn cứ tiến vào Minh Ngục tháp tầng số, đạo văn sẽ không ngừng gia tăng, mỗi thâm một tầng, đạo văn sẽ nhiều hơn một đạo, sau đó căn cứ đạo văn số lượng, có thể tiến vào thần chi tháp đối ứng tầng lầu, lấy được mình muốn đồ vật. Hơn nữa, tuy nói là đồ vật, cũng có thể trực tiếp tăng cao tu vi, cảnh giới võ đạo, công pháp cảnh giới, vũ khí cảnh giới vân vân. Chương 1000, đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới. Diệp Huyền dùng ngón tay điểm một cái đầu, dù gì nói, đại khái thượng là minh bạch chuyện gì, đã như vậy, vậy trước tiên tới thử một lần đi. Diệp Huyền hướng trong thế giới đi. Đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới mặc dù rất nhỏ, nhưng là nơi này lại cái gì cần có đều có. Nếu như đang chiến đấu hư hại cái gì yêu cầu tu bổ, nơi này có lò rèn, nếu như bị thương, nơi này có y y quán, cũng có buôn bán linh dược thảo dược cửa hàng, khách điếm, quán rượu, thậm chí còn nơi bướm hoa cũng có. Diệp Huyền thậm chí nhìn thấy một gian được đặt tên là Kiên Thiết Hộ Vệ cửa tiệm, có thể ở chỗ này mướn người, theo chính mình tiến vào Minh Ngục tháp, trợ giúp chính mình tiến vào sâu hơn tầng, sau đó lấy được đạo văn. Tóm lại tiếp tế, nghỉ ngơi, giải trí, bất kỳ nơi, nơi này đều có. Đi thẳng tới trong thế giới, nơi này là một mảnh to lớn hình tròn quảng trường, bên phải bên chính là kia tòa thật to thần chi tháp, mà ở bên trái là có một cái hình vòng cung lộ lớn, cuốn vòng quanh nồng nặc khí tức tử vong, một tòa rét lạnh thềm đá đi thông lòng đất, dĩ nhiên chính là Minh Ngục tháp. Vừa mới luyện chế xong linh đan, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Thập thất tầng tìm người đồng hành, có tự tin qua tầng 15 bên trong, tiền mướn một ngày chỉ cần 50 khối tránh tinh thạch, có nhu cầu sao? Quảng trường rất náo nhiệt, vòng ngoài có một ít sạp nhỏ phiến, chủ yếu là bán đan dược, những thứ này đều là từ Hồng Mông Thất Đại Tinh người vừa tới, đan dược là tự mình luyện chế, so với đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới trong cửa hàng bán ra đan dược phải tiện nghi không ít. Trọng yếu nhất là, đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới giao dịch tiền, là một loại được gọi là tránh tinh thạch đồ vật, thuần túy tiền, sẽ chiếu lấp lánh, không ẩn chứa linh khí, không cách nào dùng cho tu luyện, mà với những hàng rong này giao dịch, có thể dùng linh ngọc. Những người này là nhiều nhất, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi làm chút mua bán nhỏ, thứ yếu là tìm người đồng hành, tiến vào Minh Ngục tháp, người đồng hành cũng không hạn chế số người, cũng liền nói triệu tập mười mấy người đi sâu vào cũng là có thể. Bất quá, đây là có lợi có hại sự tình, thứ nhất là tránh tinh thạch phân phối, tránh tinh thạch sinh trưởng ở Minh Ngục sinh vật trên chán, nhiều người lời nói, liệp sát thuận lợi, nhưng bởi vì muốn phân phối, mỗi người được cũng không thấy được sẽ càng nhiều, mà ở đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới, rất nhiều chuyện đều cần tránh tinh thạch, nơi này cửa hàng đều chỉ thu tránh tinh thạch, tiến vào thần chi tháp cũng cần. Thứ hai là trấn ngục quan, đánh chết một tầng minh ngục quan mới có thể có được đạo văn, mười mấy người đồng hành, liền ý nghĩa muốn giết vài chục lần, ai trước phải đến, ai sau lấy được, sẽ có hay không có người lấy được sau, cứ vậy rời đi đây. Nhiều người, cũng liền ý nghĩa tất nhiên có phản bội loại chuyện này sẽ xuất hiện. Thứ ba đánh chết phổ thông minh ngục sinh vật chỉ có tránh tinh thạch, cũng từ trong thi thể hấp thu nhất định linh khí, nhưng đánh chết trấn ngục quan, có thể mang trấn ngục quan chức thượng mang theo mang đồ vật cướp đoạt lại, phân phối lại là một vấn đề, dĩ nhiên, lại liên quan đến phản bội vấn đề. Bất quá, mặc dù có như vậy tệ đoan, hay lại là có không ít người lựa chọn đồng hành, dù sao, phương diện an toàn, không cân nhắc phản bội với rơi chạy ra hỏa, càng nhiều người dĩ nhiên càng an toàn. Sau đó loại thứ ba người, đại khái coi như là người đi đó là một ít rất thấp ra hỏa, thân cao đại khái chỉ có bình thường nam nhân trưởng thành phần eo thân cao, tướng mạo cơ hồ cùng nhân loại không khác, nhưng là, bộ dáng đều là còn tấm bé trẻ nít bộ dáng, phản phất vĩnh viễn không sẽ lớn lên, hơn nữa phía sau chiều dài một cái đuôi, Đồng thời, những người này phía sau đều cong to dương lớn. Những người này là đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới dân bản địa, tự xưng thần thị, thật ra thì chính là cái thế giới này sinh linh mà thôi. Bọn họ sẽ đi cùng tiến vào Minh Ngục Tháp, tác dụng có hai cái, cái thứ nhất là hỗ trợ thu góp, hơn nữa mang theo cái dương giúp vận chuyển tránh tinh thạch. Thứ yếu, những thứ này thần thị đối với Minh Ngục Tháp rất quen thuộc, hơn nữa có cực mạnh năng lực cảm nhận, vừa có thể lấy tiến hành chỉ đường làm hướng đạo, còn có thể giúp một tay biết trước nguy hiểm. Mà thần thị thu lệ phí, căn cứ tiến vào tầng số thu, đều là một ngày kết toán, có thể tiến vào tầng số càng sâu, thu lệ phí dĩ nhiên lại càng cao. Dù sao, cũng không thể mang một cái nặng, thần thị yêu cầu chính mình bảo vệ mình, thứ yếu, có năng lực tiến vào tầng thứ, mới có thể đáp lời bên trong hết thể hết sức quen thuộc, nếu không thì không tư cách làm hướng đạo. Ba loại người, chính là trong quảng trường chủ lưu, để cho cả tòa quảng trường cũng huyên náo lên. Diệp Huyền ngược lại có lòng thuê một cái thần thị, bất quá, than xua hai tay, thanh liêm, linh ngọc ngược lại có rất nhiều, nhưng tránh tinh thạch vật này, Diệp Huyền liền hoàn toàn không có, dù sao mới vừa đến nơi đây. Ngược lại dưới mắt chỉ có thể đi một tầng, thử trước một chút thủy lại nói. Diệp Huyền bay thẳng đến Minh Ngục Tháp phương hướng đi tới, sau đó theo thềm đá đi xuống. Giờ phút này tiến vào Minh Ngục Tháp người không nhiều, bởi vì đã là giữa trưa, bình thường sáng sớm thời điểm là số người nhiều nhất thời điểm, tiến vào bên trong, sau đó cả ngày cũng sẽ đợi ở bên trong. Một hồi, thềm đá đi tới cuối, Diệp Huyền bước qua cấp bậc cuối cùng sau, cảm giác không gian xung quanh có một ít vật mèo, sau đó bốn phía cảnh sắc biến hóa. Diệp Huyền đảo không thế nào kinh ngạc, những thứ kia tiến vào trong đầu trí nhớ, cũng bao hàm một ít liên quan tới Minh Ngục Tháp tin tức, mặc dù cửa vào là như thế, nhưng sau khi tiến vào vị trí nhưng cũng không giống nhau, tương tự thái cổ chiến trường hư không cửa vào, chỉ là có thể bảo đảm tiến vào thái cổ chiến trường mà thôi. Dưới mắt tựa như cùng thông qua hư không kẽ hở cảm giác, vượt qua một vùng không gian sau, bốn phía không gian chính đang vặn vẹo đến, lần nữa ngưng kết. Một lát sau, cảnh vật rốt cuộc rõ ràng lên ổ. Đây chính là Minh Ngục Tháp sao? Diệp Huyền nhìn bốn phía đạo, cảm giác giống như là thuần túy lòng đất hang động. Trung quanh hoàn toàn là hang động bộ dáng, đỉnh động vị trí có mảng lớn có thể sáng lên đại tiện, chiếu sáng bốn phía, có nhất căn thạch nhũ rủ xuống, trung quanh một vài chỗ có nước động, không ngừng có giọt nước rơi, phát ra tích tắc âm thanh. Diệp Huyền không có cảm giác được khí tức cường đại, nhưng bầu không khí có chút âm trầm. Đột nhiên, Diệp Huyền nghiêng mặt sang bên trong bóng tối, có một ít tiếng nghẹn ngào thanh âm, sau đó kia mảnh hắc ám bên trong từ từ xuất hiện lóe lên hồng mang. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, đưa tay nắm chặt, càn khôn binh đạo giáp tiến vào đao hình thái, tranh vanh đao cũng xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Một lát sau, một con hắc lang xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Những hắc đó lang với tầm thường lang không xê xích bao nhiêu, nhưng có lóe lên hồng mang ánh mắt, còn có phần lưng huyết đục làm máu thịt bé bét, mang theo nồng nặc mùi hôi thối, lộ ra trên lưng xương sống lưng. Thì làm sao? Thật đúng là Minh Ngục sinh vật phong cách. Diệp Huyền dù gì nói, bất quá không biết cường độ như thế nào. Diệp Huyền đang suy nghĩ, tiếng sói tru đông nhiên vang lên, những thứ kia thi lang liền thật nhanh hướng Diệp Huyền xuống tới, sau đó tung người nhảy lên, hướng phía trước tiến hành đánh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền hai chân đạp một cái, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước nhảy ra đi, trong tay tranh banh đao hướng phía trước dùng sức chém ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang chợt hiện chương 1001, tạp ngư màu bạc đao mang lóe lên, Diệp Huyền đánh xuống một đòn, một con thi lang liền bị bổ ra thân thể. Diệp Huyền tay không ngừng, thân thể nhanh chóng lắc một cái, xoay một nửa đến thân thể, đem đạo thứ hai đao mang chặt chém đi ra ngoài. Ngay sau đó con thứ hai thì lang liền bị bêu đầu tại chỗ. Cái này so với tưởng tượng yếu hơn. A Diệp Huyền giơ đao hướng thiên, trên người linh khí dạo dực, sau đó hướng phía trước chặt chém. Ở còn lại thi lang nhảy lên trong nháy mắt, màu bạc đao mang về phía trước càn quét mà ra, ngay sau đó những thứ kia thi thân sói thể liền bị chém đứt. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, trên đất cũng chỉ còn lại có một nhóm thây sói. Như vậy thực lực, chỉ có nguyên hồn cảnh mà thôi, hoàn toàn chưa nói tới tu luyện a. Diệp Huyền mỉ non, sau đó từ lang thạch cái trán đào ra một khối tinh thể mảnh nhỏ đạo, đây chính là tránh tinh thạch chứ? Diệp Huyền trong tay tránh tinh thạch là vỡ vụn, không sai biệt lắm 7-8 khối mới giống như là một khối bình thường tránh tinh thạch sức nặng, giao dịch thời điểm cũng sẽ thông qua sức nặng tới tiến hành đổi. Cũng liền nói, không chỉ yếu, liền một khối tránh tinh thạch cũng không có tiến tới. Diệp Huyền đem tránh tinh thạch toái phiến thu cất đạo, coi là ngược lại mới tầng thứ nhất mà thôi. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước tiến tới, đồng thời không ngừng chém chết Minh Ngục sinh vật. Tầng thứ nhất Minh Ngục sinh vật có chừng 3 loại, thi lang, thi khôi với một loại có thể phun ra nọc độc chủ tử. Thực lực cái gì, dĩ nhiên cũng không đáng nhắc tới. Tầng thứ nhất này đối với Diệp Huyền mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, căn chưa nói tới tu luyện, thậm chí dựa theo tầng thứ nhất Minh Ngục sinh vật thực lực tới tính toán, Diệp Huyền cảm thấy tiếp 2 tầng, 3 tầng cái gì, hẳn cũng không thích hợp bản thân. Phòng đoán cẩn thận ít nhất cũng phải thập tầng mới có chút ý tứ đi, khả năng yêu cầu 20 tầng cũng có nói. Diệp Huyền dù gì nói, mấu chốt là thế nào đi xuống. Diệp Huyền chém 2 tốt Minh Ngục sinh vật, sẽ không nghĩ tại thấy địa phương quỷ quái lợi, nhưng không giết chết một tên trấn ngục quan thì không cách nào đi đệ nhị tầng, cũng không cách nào lấy được đạo văn. Nhìn tới vẫn còn cần một tên thần thị làm hướng đạo. Diệp Huyền mỉ non, nhìn một chút đỉnh động đạo, hôm nay trước hết như vậy đi. Đỉnh động đài tiện từ màu xanh biết biến thành hồng sắc, ý vị này đã đến ban đêm, mà ngay đêm đó muộn tạm thời sau khi, Minh Ngục sinh vật sẽ thành mạnh, nhưng được sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, tiếp tục đợi không có ý nghĩa, mây mò cũng không kém, Diệp Huyền dứt khoát đường cũ. Ra ngoại giới, Diệp Huyền vui vẻ trong tay túi vải, cuối cùng còn có chút thu hoạch, không biết có đủ hay không tìm một tên hướng đạo, Diệp Huyền quyết định hay là trước đi khách điếm ở lại nói. Ở trên đường đi, màn đêm bao phủ xuống đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới đèn đuốc sáng choang, Diệp Huyền rất nhanh tìm tới một gian khách điếm, đẩy cửa vào, liền nghe được tiếng huyên náo thanh âm. Khách điếm một tầng là cùng ăn với uống rượu địa phương, rất náo nhiệt, đã ngồi đầy người, Diệp Huyền nhìn vòng quanh một chút, ở xó xỉnh tìm tới một tấm trống không bàn. Đi tới bàn bên cạnh, Diệp Huyền cương chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên một cổ lực lượng xuất hiện, đập ở trên bàn, Diệp Huyền bên cạnh cái ghế liền hướng mặt bên trượt ra đi, đục ở trên vách tường. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, hướng cánh cửa phương hướng nhìn, ba gã nam nhân mới vừa gia nhập khách điếm, một người trong đó còn mang tay, hiển nhiên mới vừa rồi là người này làm trò lừa bịp. Này, tiểu quỷ, ba người đi tới Diệp Huyền bên cạnh, trước xuất thủ người kia cười nói, đi những địa phương khác tìm vị trí đi, cái bàn này chúng ta muốn. Diệp Huyền tùy ý tựa vào trên bàn đạo, là ta tới trước. Ba người kia nhất thời cười ha ha lên, chung quanh không ít người cũng quăng tới ánh mắt, bất quá, không có hỗ trợ ý tứ, đều là một bức vui vẻ xem kịch vui bộ dáng. Một người trong đó chỉ Diệp Huyền ngực đạo, ngươi cho rằng là đây là chú trọng tới trước tới sau địa phương. Người kia vừa nói, một bên kéo kéo tay áo đạo, thấy rõ ràng sao? Đại gia nhưng là ở thập nhị tầng trà trộn, ngươi có bao nhiêu đạo văn? Một cái mới tới ra hỏa, hay lại là ngoan ngoãn nghe lời, cút ra ngoài cho ta đi. Diệp Huyền nhìn một chút trên cánh tay mình gần có một đạo đạo văn, nguyên lai vật này còn có thể như vậy dùng. Được rồi, cũng không phải là không có đạo lý, dù sao, có thể đi sâu vào tầng số càng nhiều liền đại biểu càng lợi hại. Nhưng là, đạo văn biệt thiếu, lại không thể đại biểu thực lực không đủ, chỉ có thể đại biểu đi tới nơi này ít thời gian mà thôi, dĩ nhiên, cũng có thể thật thực lực không đủ. Cho nên, người trước mắt này là ngu si sao? Thật chỉ bằng vào đạo văn phán đoán chính mình dễ khi dễ. Này, nghe được sao? Người kia toét miệng nói, thừa dịp ta còn nói được thời điểm mau cút, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Diệp Huyền thở dài nói, thật đúng là giống như là tạm ngư mới có thể nói đi ra lời nói đây. Ba người kia lăng lăng, ngay sau đó cả giận nói, ngươi nói cái gì? Có loại lại nói. Phanh, Diệp Huyền bỗng nhiên bấm lên ra hỏa đầu, hướng bàn khấu hạ xuống, đem người cho gắt gao khấu ở trên bàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền ra chân hướng phía trước đá tới. Phanh, còn lại hai người thậm chí không có thể thấy rõ ràng Diệp Huyền là thế nào xuất thủ, thân thể liền hướng phía sau bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Diệp Huyền kéo qua cái ghế ngồi xuống, bị khấu ở trên bàn nam nhân không ngừng giãy giụa, lại vô luận như thế nào dùng sức, đều không cách nào từ Diệp Huyền trong lòng bàn tay tránh thoát ra. Diệp Huyền đạo, ngươi để cho ta nói lại lần nữa. Như vậy thì nghe rõ, đối phó các ngươi như vậy ra hỏa, ta ngay cả chơi đùa khí lực cũng không dùng tới, minh bạch ta ý tứ sao? Khốn kiếp, nam nhân gầm nhẹ, thân hiện lên ra linh khí, cố gắng giãy giụa, muốn đem Diệp Huyền bàn tay cho nhô lên, nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền câu miệng đến rắc lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, toàn bộ tạp ngư cũng nghe không hiểu tiếng người. Diệp Huyền đạo, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi sâu hơn cắt cảm thụ một chút tự có biết bao vô dụng tốt. Diệp Huyền trên bàn tay, dương thuộc tính linh khí đột nhiên xuất hiện, nam người mới vừa đem đầu nâng lên một ít, lập tức cảm giác cự lực đánh tới, bị lần nữa ép đến trên bàn. Phanh, đối phương đầu đập trúng bàn, cái bàn kia phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chia năm xẻ bảy, nam đầu người trực tiếp bị Diệp Huyền khấu tới mặt đất thượng, kia kiên cố mặt đất trong nháy mắt nát bấy. Bị Diệp Huyền hất ra hai người giờ phút này từ dưới đất bò dậy, lập tức rút vũ khí ra, mà Diệp Huyền gò má nhìn về phía đối phương đạo, các ngươi có tư cách gì đứng nói chuyện với ta? Quỳ xuống cho ta ngôn xuất pháp thủy, trọng lực phanh. Phanh, hai người trong nháy mắt cảm giác một cổ áp lực thật lớn xuất hiện, không ngừng chèn ép thân thể, hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến, cứ như vậy té quỵ dưới đất. Diệp Huyền đem cánh tay khoác lên trên ghế dựa đạo, ta nghĩ rằng loại trình độ này lời nói, các ngươi hẳn tương đối dễ hiểu mình là tạp ngư sự thật, hoặc là. Diệp Huyền hướng mặt bên đưa tay, tranh banh đao bị Diệp Huyền cho huyễn hóa ra. Diệp Huyền đạo, các ngươi cũng sẽ không hy vọng ta dùng càng thô bạo phương thức cho các ngươi hiểu chứ? Không, không, không cần. Một tên nam người nhất thời cả lâm hô, chúng ta hiểu, chúng ta đã hiểu. Chương 1002, bắt chẹt cùng tình báo. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, tùy ý phất tay một cái, nôn xuất pháp tùy lực lượng biến mất. Lưỡng danh nam nhân vội vàng không ngừng bận rộn bò dậy, nâng lên kia đã ngất đi đồng bạn, định rời đi. Alo. Diệp Huyền mở miệng nói, các ngươi dự định cứ như vậy rời đi sao? Một tên nam nhân quá thân đến, định cười quyến rũ nói, không biết tiền bối còn có gì phân phó. Diệp Huyền mắt nhìn đối phương, cũng mặt đầy đệ tử, nói ít cũng có 30-40 tuổi dáng vẻ, lại có ý gọi mình tiền bối, cũng đủ kéo xuống mặt đến, cái gì gọi là có thể có giãn, đây mới gọi là có thể có giãn, thật là chúng ta tấm gương. Diệp Huyền đưa tay nói, đánh đổ khốn nạn không cần bồi thường sao? Bàn cũng thoái, ngươi không nhìn thấy sao? Người kia vội vàng từ ngang hông cởi xuống một cái túi vải nhỏ, thả vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đạo, gần đây thế đạo không được, mua cái bàn thật đắt. Người kia vội vàng cười xòa, đem đồng bạn ngang hông túi vải cũng cho cởi xuống, thả vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền nghiêng hắn liếc mắt, nam nhân vội vàng đem té xỉu người kia túi vải cũng cho cởi xuống, vẻ mặt đưa đám nói, thật không có. Diệp Huyền khoát tay một cái nói, cút đi. Diệp Huyền đưa ba người rời đi, mặc dù giết ba tên này cũng được, nhưng đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới đối với giết người có phải hay không có kiêng kỵ gì, Diệp Huyền cũng không biết. Ở không xác định sẽ hay không gây phiền toái dưới tình huống, Diệp Huyền cảm thấy hay lại là lưu ba tên kia một cái mạng nhỏ tốt hơn. Hơn nữa, chỗ này tốt ngặt là khách điếm, đem người cho giết, thi thể này sợ rằng còn được bản thân thu thập, quá phiền toái. Thưa Huệ, bồi thường tiền, ta liền lấy đi. Diệp Huyền vang lên bên tai thanh âm, một tên nắm âm, dung mạo đẹp đẽ nữ nhân từ Diệp Huyền cầm trong tay đi một cái túi vải. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, nữ nhân này là Bảo Đường. Thực lực không kém a, Diệp Huyền cảm thụ nữ nhân nhích lại gần mình lúc tản mát ra linh khí, đây ít nhất là cái phong vương cao thủ. Diệp Huyền đạo, còn có mới bàn sao? Nữ nhân mỉm cười nói, trong phòng kho còn có dự bị, ta bây giờ cũng làm người ta đi lấy. Diệp Huyền đạo, lại cho ta ăn chút gì đó, tùy tiện cái gì đều được, ngoài ra ta yêu cầu giữa một căn phòng. Không thành vấn đề. Nữ nhân cười nói, tổng cộng 25 khối chánh tinh thạch. Diệp Huyền kéo ra túi vải, trà trộn thập nhị tầng cũng là quỷ nghèo, một cái túi vải mới chừng 30 khối tránh tinh thạch, ăn bữa cơm, ngủ một đêm liền không có bao nhiêu, tới còn tưởng rằng có thể phát bút tiền nhỏ, liền muốn người tiền đều có đây. Đem tránh tinh thạch cho đối phương, mới bàn rất nhanh bị mang lên đến, còn có một chút đơn giản rượu và thức ăn, với một cái chìa khóa phòng. Bầu không khí có chút cứng ngắc, không ít người đều nhìn về Diệp Huyền phương hướng, phát hiện Diệp Huyền nhưng mà ngồi ở xó xỉnh uống rượu, người hiền lành dáng vẻ sau, bên trong phòng khách mới lần nữa náo nhiệt lên. Diệp Huyền đưa ra linh khí, lắng nghe mọi người nói chuyện, tình báo rất trọng yếu, mặc dù đến sau này, đạo tâm thanh minh cho mình nét rất nhiều trí nhớ, nhưng đều là một ít chủ cột nhất tin tức, nếu như muốn càng giải đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới, Diệp Huyền chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà loại nghe lén đúng là có giá trị. Tỷ như, không có giết người quyết định là đúng đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới nổi danh là thủ hộ giả người tồn tại, đánh nhau là không có vấn đề gì, nhưng là, nếu như công khai giết người, hoặc là tổn thương đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới dân bản địa, cũng sẽ bị cưỡng ép đuổi ra ngoài. Đối phương không có đàm luận thủ hộ giả thực lực, nhưng nếu có thể một mực duy trì đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới trật tự, cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Thứ yếu, ở Minh Ngục Tháp bên trong, cũng chưa có như vậy cố kỵ, chỗ đó giết người cướp đoạt là chuyện thường, nhưng mà ở Minh Ngục Tháp vùng khác phương không được. Một cái khác tình báo trọng yếu là đạo văn mặc dù chỉ có thể từ thần chi bên trong tháp hối đoái một lần đồ vật, nhưng là, coi như rất nhiều người không cách nào tiến vào cấp độ càng sâu, cũng nguyện ý thời gian dài ở đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới lưu lại, bởi vì trấn ngục quan chức thượng cướp đoạt đến đồ vật, so với tưởng tượng tốt hơn, hơn nữa, đánh chết Minh Ngục sinh vật năng đủ hấp thu nhất định linh khí, cũng cao hơn tu luyện được linh khí. Trung quy mà nói, nơi này là một nơi tu luyện tuyệt cao địa phương. Cơm nước no nê, Diệp Huyền cũng tham thính được mình muốn tình báo, liền đứng dậy đến phòng. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày kế, Diệp Huyền từ minh tưởng bên trong tỉnh hồi lại, sau đó rời đi khách điếm, đi Minh Ngục Tháp. Sáng sớm thời điểm, Minh Ngục Tháp bên ngoài hiển nhiên hơn náo nhiệt, thậm chí có thể dùng người ta tấp nập để hình dung, không ít người có thứ tự tiến vào Minh Ngục Tháp bên trong. Buôn bán vật phẩm bạn hàng cũng nhiều gấp đôi, nhiều người hơn ở chỗ này tìm kiếm đồng bạn, dĩ nhiên, thần thị số lượng cũng nhiều không ít. Bất quá, đa số cũng là có thể tiến vào tầng số không nhiều thần thị, những thứ kia đủ cường đại, có thể tiến vào Minh Ngục Tháp trung tầng khu vực, thậm chí còn tầng sâu khu vực thần thị, đa số đều bị người lâu dài thuê. Hôm nay mục tiêu là trấn ngục quan, ít nhất cũng phải giết tới thập tầng đi. Diệp Huyền nhỉ non nhìn bốn phía, hắn yêu cầu một tên hướng đạo, yêu cầu không cao, có thể quen thuộc trước 10 tầng Minh Ngục Tháp kết cấu liền đủ. Nhưng Diệp Huyền đối mặt một cái to đại vấn đề chính là, không có tiền Diệp Huyền nhất định phải tìm nguyện ý trước dẫn đường, sau đó thanh toán tiền mướn thần thị đi cùng. Diệp Huyền có tự tin, chỉ cần có hướng đạo, mình nhất định có thể nhanh chóng tiến vào Minh Ngục Tháp sâu hơn tầng địa phương, tự nhiên cũng ý nghĩa chính mình khẳng định có thể kiếm đủ tiền mướn. Có thể vấn đề ở chỗ đối phương cũng không thấy được tin tưởng, nơi này quy củ đều là đưa tiền trước. Diệp Huyền ở trên quảng trường đi, tìm nhìn không quá được hoang nên thần thị, như vậy mới có thể đồng ý trước dẫn đường điều kiện. Bây giờ bất thành lời nói, Diệp Huyền quyết định tìm một cái chỉ có thể tiến vào 3-4 tầng Minh Ngục Tháp thần thị, nói như vậy, trong tay mình tránh tinh thạch hay lại là đủ, sau đó liệp sát đủ Minh Ngục sinh vật, kiếm được tránh tinh thạch sau, thay đổi một cái lợi hại hơn thần thị. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên dừng bước lại, ngạc nhiên nói, không thể nào. Ở quảng trường phía ngoài nhất xó xỉnh, Diệp Huyền nhìn thấy một tên nữ tính thần thị, xuyên có chút nhăn nhíu bẩn thỉu, quần áo rất lâu không có giặt rửa, nhìn có chút khiếp nhược, sau lưng cái đuôi có do, gục đầu. Nhưng là, tên điên nữ tính thần thị cầm trong tay một tấm bảng hiệu, phía trên nội dung cũng rất kinh người. Có thể vào Minh Ngục Tháp 39 tầng, ngày tiền mướn 20 khối tránh tinh thạch, nắm giữ thượng vị năng lực cảm nhận, với chế tạo cảm bẫy năng lực. 39 tầng coi như là Minh Ngục Tháp trung tầng khu vực, về phần ngày tiền mướn 20 khối tránh tinh thạch, thật là có thể nói là rẻ tiền, phổ thông có thể đi vào thập tầng tả hữu thần thị, căn cứ tự thân kinh nghiệm, giá cả ngay tại 20 đến 30 khối tránh tinh thạch tả hữu, mà có thể tiến vào 30 tầng trở lên thần thị, ngày tiền mướn cơ hồ đều tại 300 khối tránh tinh trên đá. Về phần thượng vị cảm giác, thần thị trời sinh có cảm giác đặc biệt năng lực, có thể cảm giác Minh Ngục sinh vật, nhưng là sắp xếp hồ sơ thứ, căn cứ khoảng cách phân chia hạ vị cảm giác, trung vị cảm giác đuổi theo vị cảm giác. Chương 1003, nữ thần thị phổ thông nắm giữ thượng vị cảm giác thần thị, ngày tiền mướn vô điều kiện có thể ở căn cứ tầng số định giá trên căn bản, trở lên phụ 30 tả hữu. Mà chế tác cảm bẫy năng lực, cái này Diệp Huyền ngược lại không tin tưởng, nhưng thần thị chỉ phụ trách sung mãn làm hướng đạo, thì sẽ không, cũng không cho phép trợ giúp chiến đấu. Thần thị trong cơ thể nắm giữ đặc thù lực lượng, gặp thần thị công kích Minh Ngục sinh vật, tránh tinh thạch sẽ phá toái, nếu như thần thị hỗ trợ đánh chết trấn ngục quan, cũng không cách nào lấy được đạo văn. Bất quá, có một ít thần thị có một ít phụ trợ năng lực, cụ thể không tốt lắm nói, đủ loại đều có, cái gọi là cạm bẫy thuật đại khái cũng là có thể làm phụ trợ năng lực. Đương nhiên, đây cũng là một cái tăng thêm hạng, có thể tăng lên ngày tiền mướn. Cho nên, có một cái chớp mắt như vậy gian, Diệp Huyền rất hoài nghi là không phải mình buổi sáng lúc tắm rửa, không cẩn thận đổ nước vào não, cho tới sinh ra ảo giác. Một cái có thể tiến vào trung tầng khu vực thần thị, còn nắm giữ thượng vị cảm giác, hơn nữa còn nắm giữ phụ trợ năng lực. Coi như ra giá ngày tiền mướn là 1000 khối tránh tinh thạch, Diệp Huyền cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, mà đối phương muốn giá là 20 khối. "Uy, mỹ nữ, ngươi số học lao sư chết sớm, thiếu viết hai chữ số không chứ?" Kỳ quái nhất là lại còn không người bất tân. Diệp Huyền cảm giác trong đó có gì đó quái lạ, nhưng dưới mắt chính mình tình trạng, cũng không được chọn, dứt khoát tiến lên, chỉ kia tấm bảng hiệu đạo. "Thật." Nữ thần thị gật đầu một cái, sau đó co rút thân thể, lộ ra rất nhát gan. "Diệp Huyền đạo, người câm." Nữ thần thị dùng cực nhỏ thanh âm nói, "Không, có thể nói chuyện. Ngươi thật có năng lực như vậy." Diệp Huyền đạo, "Nếu như ta thuê ngươi, đại biểu chúng ta đem coi như đồng bạn tiến vào Minh Ngục Tháp, cho nên ngươi tốt nhất là nói thật. Nữ thần thị do dự một chút đạo, là thực sự, nhưng bọn hắn không tin ta, hơn nữa, ta cần phải bảo vệ. Diệp Huyền nghi ngờ nói, cái gì? Nữ thần thị đạo, ta ngay cả một tầng minh ngục sinh vật cũng không cách nào đối địch, cần phải bảo vệ. Diệp Huyền đạo, ngươi nói đùa sao? Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì biết 39 tầng kết cấu? Thần thị sẽ không giúp bận rộn chiến đấu, nhưng cũng không có nghĩa là yếu, năng lực tự vệ vẫn có, trên thực tế, muốn làm là hướng đạo, dĩ nhiên phải có năng lực tự vệ, hơn nữa mấy lần ở nhất định tầng thứ quanh quẩn, mới có thể chín tất nên tầng thứ cấu tạo. Nữ thần thị đạo, ta chỉ đi qua một tầng, nhưng 39 tầng mới thôi cấu tạo, ta đều rất rõ. Đây cũng là có ý tứ. Diệp Huyền đạo, ngươi tại sao biết? Nữ thần thị đạo, phù mẫu ta đi qua, sau đó bọn họ chết, nhưng bọn hắn lưu lại bản đồ chi tiết. Như vậy phải không? Diệp Huyền ký thác cảm, đây cũng là có thể, tùy tiện nói, ta trực tiếp mua địa đồ được không? Nữ thần thị đạo, ta tiêu hủy. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, tại sao? Nữ thần thị đạo, sẽ có người đoạn, nhưng ta đều nhớ ở trong đầu, cũng không có người tin tưởng ta. Diệp Huyền trầm ngâm một chút, tiếp tục nói mấy vấn đề, rốt cuộc biết rõ đại khái. Trước mắt nữ thần thị rất yếu, vô cùng yếu, xuất nhập một tầng đều rất khó khăn, nhưng cha mẹ của nàng đã từng là vô cùng xuất sắc thần thị, lưu lại minh ngục tháp bản đồ. Mặc dù có thủ hộ giả tồn tại quan hệ, không có người có thể tùy ý làm bậy giết tử thần thị, nhưng không thể tiến hành sát hại, không có nghĩa là không cách nào tiến hành cướp đoạt, thậm chí còn ăn trộm. Vì vậy, trước mắt nữ thần thị thuộc bản đồ, sau đó đem bản đồ tiêu hủy, nhìn như vậy đến, trước mắt nữ thần thị ngược lại thật thông minh. Nhưng đối mặt vấn đề là nói miệng không bằng chứng, ai tin tưởng nàng đây? Lùi một bước nói, mặc dù có người tin tưởng, cũng bất quá là biết địa hình mà thôi, ưu tú hướng đạo còn cần phong phú kinh nghiệm, mà trước mắt nữ thần thị kinh nghiệm coi như là số 0, còn không có bất kỳ năng lực tự vệ, yêu cầu những người khác trợ giúp. Mà là phiền phái nhất địa phương, nếu như đối mặt nguy hiểm, thần thị là cho phép bỏ lại người thuê chạy trốn, nhưng người thuê là không cho phép bức thần thị, nếu không thủ hộ giả sẽ thật tốt tìm ngươi tâm sự, một đại đội tiến vào một tầng đều cần bảo hộ thần thị. Diệp Huyền thở dài. Nữ thần thị chán nản nói, quả nhiên không được sao? Diệp Huyền đạo, cũng không phải không được, còn có hai vấn đề, liên quan tới phía sau kia hai cái, cũng là thật. Nữ thần thị không ngừng bận rộn gật đầu nói, ta xác thực trong buổi họp vị cảm giác, nhưng cảm bẫy thuật, ta mặc dù cũng biết chế tạo cảm bẫy, là phụ thân ta dạy ta, nhưng ta không có tiền mua tài liệu. Kia chính là cái đó cảm bẫy cũng không có. Diệp Huyền lần nữa thở dài nói, một vấn đề cuối cùng, ta không chỉ muốn chính xác tần số địa hình, ta còn muốn biết chấn ngục quan thường xuyên qua lại địa phương, hoặc là ta nói trực tiếp hơn một ít, thông qua bản đồ với ngươi thượng vị cảm giác, có thể giúp ta chính xác tìm tới chấn ngục quan sao? Nữ thần thị đạo, mặc dù ta chưa từng thử qua, nhưng ta tin tưởng chính mình có thể. Diệp Huyền đạo, được rồi, vậy thì ngươi, thật xin lỗi, chỉ hoãn ngươi thời gian. Nữ thần thị đã vô số lần nghe được cự tuyệt, có thể cúi đầu, sau đó lăng lăng đạo, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền đạo, ta nói ngươi, cùng ta rời đi. Diệp Huyền xuất ra một cái túi vải ném cho nữ thần thị, 20 khối tránh tinh thạch lời nói, chính mình miễn cưỡng còn cầm ra được, nhưng lại nghèo rất mồm hơi. Nữ thần thị kinh ngạc nói, ngươi thật nguyện ý thuê ta? Diệp Huyền đạo, ngươi không phải là ở chỗ này chờ người khác thuê? Đi nhanh lên, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Huyền xoay người hướng minh ngục tháp đi tới, nữ thần thị vội vàng bắt từ bản thân cái dương, đuổi kịp Diệp Huyền, nghiêm túc nói, ta sẽ lưu lại gì, nếu như ta bất hạnh bỏ mình, tuyệt đối không phải ngươi trách nhiệm. Diệp Huyền đạo, không cần loại đồ vật này, ở ta tử vong trước, ngươi là không có khả năng chết, đúng ngươi tên gì? Bọn bọn. Nữ thần thị đạo, ta gọi là bọn bọn. Diệp Huyền đạo, ừ, trước nói một chút chúng ta mục tiêu, hôm nay lời nói, ít nhất phải đi tới thập tầng. Bọn bọn gật đầu nói, không thành vấn đề, ta rất rõ biết mỗi một tầng đường đi, còn có một chút có thể tránh qua minh ngục sinh vật đường an toàn, cái đó ngươi bây giờ tầng số là. Diệp Huyền lộ ra cổ tay đạo, một tầng. Bọn bọn như bị sét đánh phổ thông đờ đẫn ở nơi nào, từng có thời gian, chính mình cho là mình là tối hãm hại kia một cái, không nghĩ tới, vẫn còn có người so với chính mình càng hãm hại. Từ một tầng đến thập tầng, chỉ dùng một ngày, đây là nghiêm túc sao? Alo, Diệp Huyền đạo, nỡ ra làm gì? Nhanh một chút, ngươi bây giờ đã tiến vào thời gian làm việc. Bọn bọn thám thía cảm giác Diệp Huyền không đáng tin cậy, nhưng do dự một chút sau, hay lại là khẽ cắn răng, đuổi theo Diệp Huyền bước chân. Dù sao, trừ Diệp Huyền ra, căn không người nào nguyện ý thuê nàng. Tiến vào Minh Ngục Tháp, lần này đổi một cái khu vực, mặc dù hay lại là địa hạ hang động dáng vẻ, bất quá, chung quanh nhiều hơn một chút phá toái vách tường với ngói vụn, giống như là một mảnh địa để di tích phụ cận. Chương 1004, U Minh chỉ chúng ta phải rời đi nơi này. Bọn bọn nhìn một phía, ngay sau đó kinh hãi nói, đây là địa hạ di tích, một tầng nguy hiểm nhất địa phương, là thi lang xảo huyệt, đại lượng thi lang đều là từ di tích U Minh trong ao sinh ra. Mới vừa tiến vào Minh Ngục Tháp, bọn bọn liền hiện ra sợ hãi theo sát trường, ngay cả tới nhút nhát, rất mỉm cười thanh âm, giờ phút này cũng biến hóa lớn một chút. Sau đó, bọn bọn đống nhiên ngồi sập xuống đất đạo, không kịp. Diệp Huyền đạo, có cái gì tới sao? Bọn bọn nuốt nước miếng đạo, ngay phía trước, đại lượng thi lang, ít nhất 50 con tả hữu, cũng là mới vừa từ U Minh trong ao sinh ra thi lang. Ngay phía trước sao? Diệp Huyền đi về phía trước đạo, kích hình thái cản khôn binh đạo giáp trên tuân ra khói đen, từ từ xuất hiện biến hóa. Ngay sau đó cựu nguyên ma long kích xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Ngươi muốn chiến đấu sao? Bọt bọt lo lắng nói, hay là đi thôi. Dưới mắt lui về phía sau, vẫn còn kịp. Diệp Huyền đạo, không phải nói đây ư? Chúng ta là thập tầng. Cùng lúc đó, ngay phía trước trong bóng tối, đột nhiên lóe lên mảng lớn ánh sáng màu đỏ, tiếng nghẹn ngào âm vang lên. Ngay sau đó đại lượng thi lang xuất hiện. Bọt bọt không ngừng lùi lại, cho đến đụng vào một khối nham thạch.
phụ thân, mẫu thân, ta muốn chết sao?
Bọt bọt không khỏi nhắm mắt kính. Sau đó, âm to lớn tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh run lẩy bẩy, kéo dài một hồi lâu mới dần dần ngừng nghỉ xuống. Bọt bọt mở mắt ra kính, lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Phía trước mình là rậm rạp chẳng chị thi thây sói thể, ở Diệp Huyền bên cạnh là một đạo to lớn chạm kích cái hở, chân có dài mấy chục thước, gần chỉ có một đoàn thôi. Toàn bộ thi lang toàn diện này thu tránh tinh thạch thoái phiến. Diệp Huyền đạo, đây cũng là ngươi công việc chứ?
À,
bọt bọt định thần đến, vội vàng cong lấy sau lưng trên cái dương trước, bắt đầu thu tránh tinh thạch. Sở thi thây sói thể, thật toàn bộ đều chết. Bọt bọt nhìn về phía Diệp Huyền, đây cũng quá cường chứ?
Diệp Huyền đạo, tốc độ nhanh một chút, ngoài ra đi nơi nào tìm trấn ngục quan?
Bọt bọt đạo, trấn ngục quan thoại một tầng có ba loại, một loại trong đó đó là có thể chế tạo thi lang u minh chỉ, như là đã dưới đất di tích trước, kia sau khi tiến vào là có thể nhìn thấy u minh chỉ.
Ồ,
xem ra ta lần này vận khí không tệ a.
Diệp Huyền đạo, ta ngày hôm qua nhưng là chuyện ban ngày cũng không có tìm được.
Bọt bọt chợt nói, cho nên ngươi mới ở một tầng sao?
Diệp Huyền đạo, có ý gì?
Bọt bọt đạo, lấy thực lực ngươi tuyệt đối không nên đợi ở một tầng.
Diệp Huyền đạo, đó là bởi vì ta ngày hôm qua mới vừa bọt bọt đạo, bình thường vừa đến nơi đây thực lực người, sát thực sẽ nhanh chóng đánh chết trấn ngục quan tiến vào chỗ sâu hơn, phổ thông lời nói, 2-3 canh giờ cũng đủ để tiến vào tầng 5 tầng 6.
Diệp Huyền nghi ngờ nói, 2-3 canh giờ? Chính mình ngày hôm qua đợi bao lâu?
Ít nhất cũng có 5 canh giờ đi.
Diệp Huyền đạo, có bí quyết gì sao?
Bí quyết?
Không có.
Bọt bọt đạo, 5 vị trí đầu tầng trấn ngục quan số lượng rất nhiều, phổ thông tùy tiện đi một chút liền có thể đụng tới.
Bọt bọt thanh âm càng ngày càng nhỏ, Diệp Huyền mặt chính là càng ngày càng đen. Thì ra như vậy, ý ngươi liền là tiểu gia là phi châu người, cho nên mới một mực ở một tầng đợi.
Diệp Huyền thở phi phò trực tiếp tiến vào mảnh di tích kia bên trong. Đỏ thắm ánh mắt lóe lên. Khu vực này thật có đến đại lượng thi lang, tất cả đều chiếm cứ tại phá toái ngói vụn khắp nơi. Diệp Huyền mới vừa tiến vào, lại lần nữa có thi lang không ngừng xuất hiện.
Diệp Huyền không chút do dự huy động cửu nguyên ma long kích, thâm u kích ánh mắt quét qua, vừa mới nào lên thi lang liền trong nháy mắt bị chặt đoạn thân thể.
Bọt bọt với sau lưng Diệp Huyền, không ngừng thu góp tránh tinh thạch, lần này không có nhắm mắt, tham thiết cảm nhận được Diệp Huyền cường đại.
Bọt bọt có loại vui mừng cảm giác, chính mình tìm tới một cái không tệ người thuê, thực lực cường đại, có thể bảo vệ mình, chỉ là có chút xui xẻo.
Diệp Huyền đạo, này, khác nhàn rỗi, U Minh chỉ ở địa phương nào?
Bọt bọt nhắm mắt lại, ở lắng nghe cái gì, sau đó nói, hướng tây nam, khoảng 1.100 mét.
Diệp Huyền kinh ngạc nói, bên ngoài 1 km.
Ngươi có thể đủ cảm giác xa như vậy tình huống?
Bọt bọt đạo, thừa vị cảm giác khoảng cách xa nhất là 3 km tả hữu, ta ở phương diện này còn có chút thiên phú, đại khái xa nhất có thể đạt tới 3 cây số nữa.
Diệp Huyền trợn to mắt kính, hơn 3.000 mét. Tiểu đậu đinh nữ thần thị có chút cường à, không biết thượng vị năng lực cảm nhận có được hay không giáo sư, muốn là mình có thể học, liền hoàn toàn không cần sợ ám sát cái gì, thế giới này căn không thể nào có người có thể tại chính mình hoàn toàn không có cảm giác dưới tình huống đến gần chính mình, thậm chí, bác cung vui buồn sống lại, cũng không thể có thể làm được.
Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên đi tới bọn bọn bên cạnh nói, nắm chặt.
Bọn bọn nghi ngờ nói, nắm chặt.
A.
Bọn bọn còn chưa phản ứng kịp, liền bị Diệp Huyền ôm ngang lên đến, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền hướng phía trước lùi chạy ra ngoài. Mang người thì không cách nào sử dụng đạn phá hư không, bất quá cũng không có vấn đề, chung quanh những thứ kia thi lang căn không bị Diệp Huyền coi ra gì, Diệp Huyền cũng không ở ư về điểm kia vỡ vụn tránh tinh thạch, đánh chết trấn ngục quan, đi tầng kế tiếp trọng yếu hơn. Liên tục chạy như bay, sau lưng tụ tập đại lượng thi lang, Diệp Huyền căn bất kể, nhưng mà về phía trước thật nhanh xung ra. Một lát sau, một mảnh hồ nước màu đen xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Hồ nước màu đen không lớn, không ngừng hiện lên đến hắc yên, trên mặt nước nổi lơ lửng mảng lớn đầu khô lâu.
Bọt bọt đạo, đây chính là U Minh Chỉ.
Diệp Huyền gật đầu một cái, đem bọt bọt buông xuống. Sau đó nhất kích hướng sau lưng bắt tới. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, lục sát vô sinh. Minh táng thiên thác, minh táng thiên thác, nhất kích chỉ với địch, chém địch với trận tiền, đổ máu khắp nơi.
Diệp Huyền nhất kích về phía trước chỉ ra, cửu nguyên ma long kích thượng liền tản mát ra vô cùng kinh khủng ý sát phạt, kinh khủng u minh khí tức xuất hiện, hướng phía trước điên cuồng sóng trào đi ra ngoài. Sau đó, phốc, phốc, phốc kia u minh khí tức phong như lao, hướng phía trước xẹt qua trong nháy mắt, với sau lưng Diệp Huyền thi lang liền rối rít bạo thể, nhưng mà thời gian nháy con mắt, liền bị không ngừng cắt nhỏ, trên đất hạ xuống mảng lớn thi hải. Một đòn giết chết phía sau truy kích thi lang, Diệp Huyền không ngừng lại, trực tiếp tung người nhảy lên, hướng U Minh Chỉ hạ xuống. Bốn phía bỗng nhiên vang lên nhọn quỷ khóc tiếng, kia U Minh Chỉ ao nước sôi sùng sục, không ngừng xông ra ngâm nước, một cái to lớn bạch cốt tay từ trong nước lộ ra, hướng Diệp Huyền bắt chỉ bằng loại vật này, cũng muốn theo ta đối kháng.
Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, cho ta toái nói rơi, Cửu Nguyên Ma Long kích hạ xuống kia cốt thủ đang cùng Cửu Nguyên Ma Long kích đụng vào nhau trong mấy mắt, liền hoàn toàn phá toái, hóa thành mảng lớn cốt phấn.
Một tiếng ầm vang, U Minh trong ao nổ lên to lớn của nước, sau đó bị Diệp Huyền nhất đánh chém rách. Kia ao nước giống như bị bốc hơi khô một dạng nhanh chóng biến mất. Chương 1005, tiếp tục đi tới kèm theo U Minh Chỉ bị phá hư, chung quanh thi lang rất nhanh thì biến mất, kia âm trầm minh ngục khí tức cũng dần dần tiêu tan.
Diệp Huyền đạo, như vậy thì chấm dứt sao?
Bọt bọt mỉm cười nói, mời nhìn một chút ngươi nói văn.
Diệp Huyền nhìn một chút cổ tay, tới nơi đó chỉ có một vòng còn quấn cổ tay hát tuyến, nhưng giờ phút này lại liền một vòng sóng đường vân, liền với kia vòng hát tuyến, tạo thành đạo thứ hai đạo văn.
Bọt bọt đạo, ngoài ra, giết chết U Minh Chỉ lời nói, có thể được U Minh Chỉ kết tinh.
Bọt bọt vừa nói, một bên đào ra mặt đất sét, bên trong có mười mấy khối hoàn chỉnh tránh tinh thạch, còn có một viên đá màu đen.
U Minh kết tinh, linh tài, địa giai hạ phẩm u minh trong ao minh thủy ngưng kết ra tinh thạch, ẩn chứa trong đó âm thuộc tính linh khí, thuần âm thể chất có thể hấp thu, hoặc dùng cho luyện rèn vũ khí. Diệp Huyền hiện ra mấy phần kinh ngạc. Đồ vật không đáng giá Diệp Huyền kinh ngạc, nhưng là u minh chỉ cũng không lợi hại, cũng liền nguyên hồn cảnh cựu giai đỉnh phong tiêu chuẩn mà thôi, Diệp Huyền tùy tiện liền chém bỡ. Nhưng vấn đề là chém chết nguyên hồn cảnh u minh chỉ, lại có thể lấy được địa giai linh tài. Thừa gánh phong hiểm, với sở được đến báo xong toàn bộ không được tỷ lệ, không phải là ít, mà là liền quá nhiều. Diệp Huyền rốt cuộc để ý biết, tại sao có người thực lực đã không cách nào tiến vào cấp độ càng sâu, hay lại là nương nhờ đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới không đi nguyên nhân, chỗ này lăn lộn lâu thật có thể làm giàu. Diệp Huyền đạo, ta đây bây giờ có thể tiến vào đệ nhị tầng sao? Bọt gật đầu nói, bấm lên đạo văn, truyền vào linh khí là được rồi. Diệp Huyền gật đầu một cái, chờ đến bọt đem đồ vật thu thập xong, ngay sau đó bấm lên đạo văn. Bốn phía xuất hiện một ít hư không kẽ hở, còn có không gian vặn vẹo dấu hiệu, rất nhanh, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, bất quá, không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là hang động bộ dáng, bất quá, xung quanh những thứ kia di tích với ngói vụn không thấy. Diệp Huyền đạo, nơi này chính là đệ nhị tầng. Bọt gật đầu nói, dạ, đã tiến vào đệ nhị tầng, nơi này hẳn là hướng tây nam xó xỉnh. Bọt cúi đầu cảm giác. Bọt đạo, chúng ta vận khí rất không tồi, hướng đông khoảng 1600m, có thể tìm được hai tầng trấn ngục quan, căn cứ vị trí để phán đoán, hẳn là vong linh chi mị. Diệp Huyền đạo, kia hãy đi đi, ta nghĩ rằng nhanh hơn tiến vào sâu hơn tầng. Bọt đáp một tiếng, sau đó bắt đầu dẫn đường. Bọt coi như hướng đạo, thật ra thì không tính là rất hợp cách, bởi vì nàng phán đoán khu vực với đường đi đều cần một ít thời gian, mà không phải thứ nhất thời gian nhận ra, nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bọt thật ra thì chỉ đã tiến vào một tầng mấy lần, đối với Minh Ngục Tháp biết, hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ lưu lại bản đồ với chú giải, tự nhiên yêu cầu phân biệt thời gian. Diệp Huyền vừa đi vừa nói, ngươi nên là tương đối còn tầm bé thần thị chứ? Thần thị vô luận liền lớn tuổi, đều là một gương mặt con nít, cùng nhân loại 12, 13 tuổi trẻ nít như thế, hơn nữa, vóc người cũng đều rất thấp tiểu, đồng dạng là hài đồng vóc người, cho nên thông qua bề ngoài là không cách nào phân biệt ra tuổi tác. Bọt nói xuống đầu lưỡi đạo, ta đã 10 tuổi á. Diệp Huyền ngạc nhiên một chút, thật đúng là chỉ thứ thiệt la lị, bất quá, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch bọt tại sao như thế yếu. Diệp Huyền đạo, tại sao nóng lòng tiến vào Minh Ngục Tháp làm hướng đạo? Ngươi có thượng vị cảm giác, cố gắng tu luyện lời nói, chỉ cần chờ cái 5-6 năm, liền có thể trở thành một tên xuất sắc thần thị. Bọt tiên lặng một hồi đạo, không làm hướng đạo lời nói, ta sẽ chết đói, phụ mẫu ta cũng không có lưu đứng lại cho ta quá nhiều tiền tài. Diệp Huyền sững sờ xuống, thật đúng là một đơn giản hiện tại quả là câu trả lời. Bất quá, Diệp Huyền cảm thấy sự tình đại khái không có đơn giản như vậy. Bọt cha mẹ là có thể tìm tòi 39 tầng như vậy trung tầng khu vực thần thị, có thể nói là tương đối xuất sắc, cũng ý nghĩa muốn thuê bọn họ ngày tiền mướn cao vô cùng ngang, làm sao có thể sẽ không có tiền tài để lại cho bọn. Sau đó, liên tưởng đến bọn nói qua, chính mình hủy cha mẹ lưu lại bản đồ, là bởi vì sợ cướp đoạt. Không khó tưởng tượng trong đó nhất định là có nhiều chút cố sự. Bất quá, bọn không nói, Diệp Huyền sẽ không hỏi, không tùy ý tìm tòi nghiên cứu người khác không nghĩ nói tới quá khứ, là chủ cột nhất lễ phép. Bọn đạo, nơi đó có một cái lưỡi đao ác linh, ngươi muốn liệp sát sao? Lưỡi đao ác linh. Diệp Huyền tưởng thầm nói, cũng tốt. Diệp Huyền mục tiêu chỉ có trấn ngục quan, bất quá, nếu đi tới đệ nhị tầng, mây mò một chút hai tầng minh ngục sinh vật có cái gì dạng thực lực cũng không tệ, có thể tốt hơn tính toán, chính mình hẳn đi tầng nào. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên điểm mũi chân một cái, hướng bọn chỉ phương hướng, đá ra một khối mảnh nhỏ tiểu thạch đầu, lọt vào nhất phiến thạch sau của phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, trầm thấp tiếng gào xuất hiện, kia cái gọi là lưỡi đao ác linh bị kinh động, từ cột đá trong bóng tối đi ra kia là một sinh vật hình người, nhưng chỉ có một đường danh, giống như là bóng dáng biến thành lập thể dáng vẻ, hai tay là loan đao dáng vẻ, xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng Diệp Huyền thoát ra thật là nhanh. Diệp Huyền hơi kinh hãi, đao phong này ác linh tốc độ tương đối nhanh, hơn nữa, di động phương thức rất quỷ dị, lại thật như bóng với hình như thế, dán. Trung quanh vách đá di động, rất nhanh thì đến Diệp Huyền bên cạnh, cơ múa lưỡi đao, hướng Diệp Huyền chém xuống. Len ken thanh thủy giao minh tiếng vang lên. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, chỉ có tốc độ nhanh mà thôi sao? Phốc, Diệp Huyền hai tay dùng sức, đem lưỡi đao đẩy ra, sau đó dụng lực cắt quét, lưỡi đao ác linh thân thể liền bị chém thành hai khúc, đảo rơi trên mặt đất sau, giống như hỏa tan bùn nát như thế. Bọt đưa tay, ở trong đó đào ra một khối phá toái tránh tinh thạch. Diệp Huyền đạo, nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói, ít nhất 5 tầng trước, chúng ta cũng không cần liệp sát, trực tiếp tìm trấn ngục quan. Bọt đạo, được. Tiếp tục hướng phía trước, Diệp Huyền rất nhanh nhìn thấy bọt nói trấn ngục quan vong linh chi mị. Vong linh chi mị hoàn toàn là ác linh lưới đao tiến hóa hình thái, giống vậy như bóng với hình như thế đứng danh, toàn thân trường mãn trông, không ngừng du đãng. Diệp Huyền đem cửu nguyên ma long kích ném ra, tùy tiện liền xuyên qua vong linh chi mị thân thể. Một đòn giết trong chớp mắt, Diệp Huyền nhìn một chút cổ tay mình, đạo thứ ba đạo văn xuất hiện, ở vào lướt sóng khoảng cách các nơi, xuất hiện một ít màu đen tiểu quả cầu. Bọt nhặt một quả màu đen thạch cầu đạo, đây là vong linh chi mị ảnh cầu. Mị ảnh cầu, vật tiêu hao, địa giai hạ phẩm hướng phía trước ném mà ra, chế tạo ra một mảnh bán kính 1m5 mị ảnh, khổ trói nhiều nhất 6 cái mục tiêu thời gian 3 cái hô hấp, không nhìn đối phương tu vi. Diệp Huyền lệnh cúi đầu, cũng không tệ lắm đồ vật, đó là có thể trói buộc địch nhân thời gian 3 cái hô hấp vật tiêu hao. Trói buộc thời gian quả thực không dài, nhìn không nhiều lắm chỗ dùng, nhưng trọng điểm ở chỗ không nhìn tu vi bốn chữ, cái này thì là đồ tốt, dù là Bạch Tử Trọng xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền cũng có thể dùng vật này trói buộc Bạch Tử Trọng thời gian 3 cái hô hấp. Diệp Huyền đem mấy thứ thu cất đạo, đi, tiếp tục chương 1006, theo đuôi người đệ tam tầng. Đệ tứ tầng. Đệ ngũ tầng. Diệp Huyền rốt cuộc đuổi việc thuê hướng đạo chỗ tốt, có bọn bọn sau, chính mình đi xuống đi sâu vào tốc độ tăng vượt lên. Mặc dù coi như hướng đạo, bọn bọn chỉ có thể dựa theo bản đồ vắt đường đi, nhưng kinh khủng địa phương ở chỗ. Thượng vị cảm giác chỉ cần biết đại khái địa hình, sau đó dùng thượng vị cảm giác tiến hành cảm giác lời nói, rất dễ dàng liền có thể tìm được chính xác lối đi. Với du đạm chấn ngục quan, mà Diệp Huyền không tiến hành lập sát, đặc biệt gánh chấn ngục quan đánh chết, dĩ nhiên là có thể nhanh chóng tiến vào minh ngục tháp sâu bên trong. Đối với so với chính mình ngày hôm qua ở một tầng du đã mấy giờ, Diệp Huyền 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong suốt nước mắt thiếu chút nữa chạy xuống bọn bọn đạo, ngươi thật giống như muốn khóc. Là nơi này quá lạnh sao? Không, đây là coi như không phải là tù yêu thương, ngươi không hiểu. Diệp Huyền than thở một câu, sau đó tưởng tượng bốn phía đạo, nơi này là tầng thứ 10 chứ. Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, hang động hoàn cảnh rốt cuộc xuất hiện biến hóa, vào chỗ mặc dù hay lại là hang động kết cấu, nhưng nơi này là một mảnh băng tuyết thế giới. Dưới chân là nhàn nhạt tuyết động, vách động bị băng sương bao trùm, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cột băng cao vút. Đây chính là Minh Ngục Tháp tầng thứ 10. Bọt Bọt gật đầu nói, địa ngục biết không? Diệp Huyền gật đầu một cái. Bọt Bọt đạo, địa ngục không phải là có 8 hàn 8 nhiệt cách nói sao? Minh Ngục Tháp cũng có như vậy tồn tại, tầng thứ 10 thuộc về băng ngục thế giới. Diệp Huyền gật gật đầu nói, cũng không có vấn đề, ngược lại ta cũng không sợ băng sương. Diệp Huyền vừa nói, một bên vận chuyển thủy thuộc tính linh khí, rét lạnh kia cảm giác trong nháy mắt biến mất. Diệp Huyền đạo, biết trước khu vực sao? Bọt Bọt đạo, để cho ta cảm giác một chút, nơi này hẳn là tầng thứ 10 đông bắc khu vực, đến gần khu vực bên ngoài, không được, có minh ngục sinh vật đến, tổng cộng 3 đầu, cách chúng ta 130m, tốc độ di động rất nhanh, dựa theo chúng ta phương hướng tới, xuất hiện. Diệp Huyền nghiêng mặt đi. Ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tới phá lệ đột ngột, ngay sau đó, một mảnh cột băng quần phong đột nhiên sụp đổ, những thứ kia cột băng ầm ầm vỡ vụn, mảng lớn xương xương mù quần quật lên. Đó là một con to đại bạch hùng, trên mặt lại dài 6 con mắt kính, trên người nhiều chỗ thối giữa, lộ ra bạch cốt, đồng thời toàn thân lượn lờ hàn khí. Bọt Bọt đạo, là hàn ngục thi gấu đột ngột xuất hiện, đột ngột công kích, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, to lớn thân thể đứng lên, sau đó giơ lên chảo tử hướng Diệp Huyền hung hăng vỗ xuống cạnh Diệp Huyền đem Cửu Nguyên Ma Long kích đưa ngang một cái, thoáng lui nửa bước, lực lượng so với tưởng tượng lớn hơn. Bất quá, Diệp Huyền cười nói, tầng thứ 10 đồ vật cũng không đáng chú ý. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, giơ lên hai cánh tay bắp thịt nổi lên, sau đó đem cái kia to lớn móng gấu cho đẩy ra, Cửu Nguyên Ma Long kích hướng phía trước quét qua, ngăm đen huy hoàng tản ra, sau đó, phốc viên kia to lớn đại não đại liền bay lên, cổ vị trí phun ra một mảng lớn tiên huyết. Bọt Bọt sau lưng Diệp Huyền hô, đỉnh đầu Diệp Huyền ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn, hai cái to lớn băng chu xuất hiện, đột nhiên trương khai răng kìm, màu trắng bạc tế ti liền hướng Diệp Huyền hạ xuống. Diệp Huyền không chút do dự huy động Cửu Nguyên Ma Long kích, nhưng với kia chu ti đụng vào nhau thời điểm, lại không cách nào đem chu ti cho chặt đứt, mà là bị vững vàng của lấy. Có chút ý tứ Diệp Huyền cười nói, bất quá, coi như có thể trói buộc chặt ta vũ khí. Diệp Huyền buông tay ra, Cửu Nguyên Ma Long kích đột nhiên biến mất, Diệp Huyền tay phải hư cầm một chút, tranh banh đao liền nhanh chóng xuất hiện. Vậy thì đổi một thanh vũ khí tốt, Diệp Huyền hướng đỉnh động cơ đao tương hướng, một đạo đao mang phá không mà đi, chém vào một con băng chu trên người, trong nháy mắt liền đem cái kia băng chu chém thành hai khúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền hướng còn lại băng chu đưa tay, luôn xuất phát ủy. Trọng lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đỉnh động vỡ vụn một mảnh sau, cái kia băng chu liền từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt liền bị nghiền thành thịt nát. Diệp Huyền sờ lên cằm suy nghĩ một chút đạo, băng chu là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong tiêu chuẩn, hàn ngục thi gấu hơi chút mạnh hơn một chút, thể xác mạnh mẽ, gần như có thể đạt tới thân thể không ý nghĩ xấu chuẩn, nguyên cực cảnh trung cấp tiêu chuẩn, bất quá, hay lại là quá yếu. Cùng lúc đó, bọn bọn đã đem tránh tinh thạch cho lấy ra, vui vẻ nói, lần này vận khí không tệ, có một khối hoàn chỉnh tránh tinh thạch, không phải là phá toái. Diệp Huyền đạo, ừ, đã thu được bao nhiêu tránh tinh thạch? Bọn bọn đạo, bởi vì cơ hồ không có liệp sát, nhưng trấn ngục quan sẽ cho hoàn chỉnh tránh tinh thạch, coi là phá toái tránh tinh thạch số lượng, không sai biệt lắm có 17 khối. Xem ra không sai biệt lắm là hẳn muốn liệp sát một chút thời điểm, bất quá, Diệp Huyền đạo, thập tầng hay lại là quá yếu, dựa theo loại trình độ này tiêu chuẩn, ta cảm thấy được có thể trực tiếp đi tầng 15 tả hữu, trung quanh có trấn ngục quan dấu hiệu sao? Bọt Bọt nhắm mắt kính cảm giác, sau đó lắc đầu nói, phụ cận không có trấn ngục quan, ta nghĩ có thể đi phía tây đi, nơi đó chắc có trấn ngục quan qua lại dấu hiệu. Diệp Huyền đạo, vậy thì đi đi, ừ, lần này cũng không cần tận lực đi vòng minh ngục sinh vật. Mặc dù nguyên linh cảnh với nguyên cực cảnh minh ngục sinh vật, theo Diệp Huyền, đánh chết cũng đối với chính mình tu vi không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là không thể chối nơi này xác thực là không tệ chỗ tu luyện, từ thập tầng bắt đầu, đánh chết minh ngục sinh vật sau, lấy được linh khí rõ ràng liền rất nhiều, không sai biệt lắm có thể vượt qua mức độ tu luyện bình thường. Đã như vậy, đánh chết một chút cũng không mất mát gì, hơn nữa, phải làm điểm tránh tinh thạch, ăn cơm muốn tránh tinh thạch, khách trọ sạn muốn tránh tinh thạch, đáng chết tiến vào thần chi tháp cũng cần tránh tinh thạch, tầng thứ nhất thần chi tháp tiến vào chỉ cần 2 khối tránh tinh thạch, ngược lại rất tiện nghi. Nhưng là, tầng thứ 10 liền cần 100 khối tránh tinh thạch. Vừa nghĩ tới, vừa hướng trước. Bọn bọn không ngừng chỉ ra minh ngục sinh vật vị trí, sau đó do Diệp Huyền đánh chết, cũng không thế nào phiền toái, một đòn liền có thể giải quyết, nhưng tránh tinh thạch góp nhặt tốc độ xác thực nhanh rất nhiều. Đương nhiên, bọn bọn đi tới Diệp Huyền bên người nhỏ giọng nói, có người đi theo chúng ta. Diệp Huyền bé không thể nghe gật gật đầu nói, hai cái, đúng không? Bọn bọn kinh ngạc nói, ngươi cũng có năng lực cảm nhận sao? Diệp Huyền đạo, mặc dù không làm được ngươi thượng vị cảm giác kinh khủng như vậy, nhưng đem linh khí thả ra ngoài, 200-300m nội tình huống vẫn có thể biết, huống chi hai tên kia theo đôi kỹ thuật hiển nhiên chưa ra hình dáng gì. Bọn bọn đạo, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn vòng quanh bốn phía một cái, sau đó nói, ta lại đánh chết một ít minh ngục sinh vật, ngươi giả dạng làm đi nhặt tránh tinh thạch dáng vẻ, sau đó trốn đi bọt bọt nhỏ giọng đáp ứng. Cũng ngay vào lúc này, phía trước vang lên tiếng gầm gừ, một con to con hàn ngục thi gấu xuất hiện, vung chảo kích toái cản đường của băng, sau đó hướng hai người phương hướng bước nhanh mà chương 1007, không mở mắt ra hỏa tới tốt Diệp Huyền giơ tay lên hướng phía trước đem Cửu Nguyên Ma Long kích ném ra ngoài. Cửu Nguyên Ma Long kích phát ra hắc yên, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ngay sau đó liền trúng mục tiêu hàn ngục thi gấu ngực, đem cho một đánh xuyên qua. Bọt bọt lập tức cóng lấy sau lưng cái dương chạy về phía trước, đi nhặt tránh tinh thạch. Diệp Huyền mắt nhìn một phía, sau đó đi về phía trước, đi qua nhất căn cột băng thời điểm, bỗng nhiên một cước đạp phá hư không, bóng người đột nhiên biến mất. Diệp Huyền sau khi biến mất, cũng không lâu lắm, lưỡng danh nam nhân từ cột băng phía sau chui ra ngoài, đi tới Diệp Huyền biến mất địa phương. Đáng chết, người này thế nào không thấy? Là lấy cái gì kỳ bảo sao? Nên làm gì bây giờ? Tới tính toán đợi hắn đánh chết trấn ngục quan thời điểm lại đánh chết, thập tầng băng sau vẫn đủ phiền toái, có thể tìm được tuyệt cao đánh lén cơ hội. Hai người trố mắt nhìn nhau, mặt đầy ảo não. Lại vào lúc này, Diệp Huyền âm thanh âm vang lên đạo, nếu không có đánh lén cơ hội, không bằng trực tiếp lên đi, ta đề nghị như thế nào đây? Hai người trong nháy mắt kinh hãi, nhanh chóng hướng nhìn một phía. Đột nhiên, đỉnh đầu xuất hiện tiếng kinh phong, Diệp Huyền lỏng ra bắt của băng, liền từ trên đỉnh hạ xuống nguyên lai là hai người các ngươi, xem ra ngày hôm qua bị giáo huấn còn chưa đủ. Diệp Huyền nhìn về phía hai người, rõ ràng là ngày hôm qua ở khách điếm thấy ném vũ khí cho nhau, bất quá, cái đó bị Diệp Huyền cả khuôn mặt chạm đến trên đất giá hỏa không có ở đây, đại khái được tu dưỡng mấy ngày mới có thể đi vào Minh Tháp. Diệp Huyền hướng mặt bên đưa tay, Cửu Nguyên Ma Long kích liền xuất hiện ở trong tay. Diệp Huyền đạo, ngày hôm qua cũng bị xuống, hôm nay còn dám tới tìm phiền toái, ừ, quả nhiên rất có tạp ngư đặc biệt kiên cường tinh thần, dĩ nhiên, cũng rất không có nhãn lực giới. Hai người cắn răng lui về phía sau, sau đó chỉ Diệp Huyền đạo, tiểu quỷ, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngày hôm qua sổ sách, chúng ta rất tốt tính một lần. Ồ, Diệp Huyền cười nói, các ngươi dự định tính thế nào đây? Thứ một tên nam nhân nói, ngươi thấy cho chúng ta sẽ không có chút nào chuẩn bị theo kịp sao? Uy, cũng cho ta ra hai người các ngươi lại bị nhỏ như vậy quỷ cho giáo huấn, còn thật không phải bình thường vô dụng. Bốn phía bỗng nhiên vang lên thanh âm nói chuyện, sau đó cột băng trô bóng tối, liền không ngừng có người đi ra, đạt tới mười mấy người. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, bọt bọt thượng vị cảm giác lại không có phát hiện. Mặc dù không có dùng ly hợp luân, nhưng Diệp Huyền từ đầu đến cuối thả ra linh khí cảm ứng bốn phía, lại giống vậy không có bất kỳ phát hiện nào. Diệp Huyền dù gì nói, có che giấu hành tích kỳ bảo đi. Diệp Huyền vừa nói, một bên nhìn bốn phía. Như thế nào đây? Tiểu quỷ, sợ sao? Trước mắt nam nhân cười lạnh nói, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, có lẽ ta có thể không nhắc chuyện cũ. Phốc, nam nhân lời còn chưa dứt xuống, đông nhiên trận to mắt kính. Vì sao lại có huyết? Nam đầu người trực tiếp cứ như vậy rớt xuống, trên đất liên tục lăn lộn, kia thi thể không đầu, phanh một tiếng liền ngã xuống đất. Nếu là ở Minh Ngục Tháp bên trong, cũng liền ý nghĩa Diệp Huyền lên tiếng giữ tợn cười một tiếng nói, ta có thể không cần có bất kỳ cố kỵ gì, giết chết các ngươi chứ. Trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trên người tản mát ra lẫm nhiên khí tức. Diệp Huyền dưới chân, âm thuộc tính linh khí hướng bốn phía bảy, che giấu bốn phía, mang theo nồng nặc khí tức âm hàn. Thượng, thượng có người kêu lên đạo, cùng tiến lên Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía, tổng cộng 11 người, có 3 cái thực lực cũng không tệ lắm, trong đó 2 cái là đại tông sư, còn có 1 cái đã phong vương. Lấy thập tầng tả hữu thực lực mà nói, đại tông sư với vương cảnh cường giả tuyệt đối là có thể ngang dọc này sự tồn tại, khó trách có lòng tin nhảy ra tìm phiền toái cho mình thôi. Nhưng là Diệp Huyền giữ tận nói, còn thiếu rất nhiều a phốc. Cửu Nguyên Ma Long kích bị giơ lên, hướng phía trước càn quét mà ra, ánh sáng màu đen hóa thành một đạo hắc tuyến, ngay sau đó vừa mới nhảy lên tới 2 người liền bị Diệp Huyền sạch sẽ gọn gàng chém eo, thân thể trực tiếp cắt thành 2 khúc. Quỳ xuống luôn xuất phát tùy. Trọng lực một tên nam nhân cảm giác trên người nhất trọng, không tự chủ được liền té quỵ dưới đất, mà Cửu Nguyên Ma Long kích cũng là vào thời khắc này lần nữa càn quét đi ra ngoài. Phốc, huyết nhục xé tiếng vang xuất hiện, nam đầu người rơi xuống đất. Bốn cái Diệp Huyền nhìn chung quanh sợ hãi mọi người nói, hy vọng các ngươi lần này có thể minh bạch một cái đạo lý, nhiều người cũng không thấy được hữu dụng, nha, coi là ta còn là đem lời thu đi, ngược lại các ngươi coi như minh bạch đạo lý này, đại khái cũng không có tác dụng gì, dù sao, các ngươi phải đi chân chính ngục. Phốc, Diệp Huyền vừa nói, Cửu Nguyên Ma Long kích hướng mặt bên đưa tới, Cửu Nguyên Ma Long kích dễ như trở bàn tay lần nữa xuyên thấu một thân thể người. Diệp Huyền đạo, thật là không chịu nổi một kích. Tiểu quỷ, ngươi quá kiêu ngạo. Một người trung niên nam nhân khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp tắc lực lượng rõ ràng là địa hạ hang động, bốn phía chợt trở nên rét lạnh đứng lên, bốn phía lại bay lên mưa, mơ hồ, lôi đỉnh tiếng nổ truyền ở Diệp Huyền dưới chân, lớp băng lại phát ra rắc rắc âm thanh, tiếp lấy mặt băng vỡ vụn, một đóa hoa tươi với thanh thảo cứ như vậy sinh trưởng ra tự nhiên pháp tắc sao? Diệp Huyền nhấc giơ tay lên, sau đó đánh ra một cái đường chỉ. Ba thanh thúy thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng sấm đông nhiên cuối cùng, bốn phía nước mưa đột nhiên dừng lại, mặt đất mọc ra hoa cỏ, cơ hồ là trong nháy mắt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo đi. Tự nhiên pháp tắc trong nháy mắt phá diệt kia phong vương cao thủ lộ ra vẻ kinh hãi đạo, ngươi là thế nào làm được? Rất đơn giản a. Diệp Huyền tuét miệng cười nói, nếu như vậy lời nói, ngươi đại khái tương đối dễ hiểu đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trên người nổ tung linh khí, điên cuồng sóng trào đứng lên, hướng bốn phía bảy. Vô cùng nặng nề bị áp, để cho người khó mà thở dốc cảm giác, giống như hít thở không thông. Cũng có người trực tiếp ngồi sập xuống đất, trên lưng không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, cầm quần áo hoàn toàn thấm ướt. Đế kia phong vương nam nhân lắp bắp nói, đế cảnh. Diệp Huyền cười lạnh nói, xem ra ánh mắt ngươi còn không có mù. Diệp Huyền dĩ nhiên không có phong đế, mà là ở là phong đế mà cố gắng. bất quá cựu nguyên ma long kích quốc sĩ cầm này kích chiến đấu tu vi tăng lên một cảnh. Thần lâm vũ khí mạnh mẽ thật không phải tùy tiện nói một chút, dù sao cũng là vượt qua vô song phẩm chất tồn tại. Diệp Huyền dưới mắt là nguyên tôn cảnh cấp 1 tu vi, mà tăng lên một cảnh sau tự nhiên ý nghĩa Diệp Huyền phong đế bất quá, quốc sĩ mặc dù có thể để cho tu vi tăng lên một cảnh, nhưng thuần túy là lợi dụng đại lượng dâng trào linh khí đem Diệp Huyền linh khí đẩy mạnh một cảnh. Nếu như không cách nào đột phá mỗi một cảnh đột phá yêu cầu, thì không cách nào tăng lên. Tỷ như trước khi đến Hắc Sơn trước, Diệp Huyền cũng đã có cửu nguyên ma long kích, nhưng quốc sĩ hiệu quả nhưng không cách nào phát động, bởi vì Diệp Huyền không có đột phá sinh tử quan. Mà ở Hắc Sơn đột phá sinh tử quan sau, làm Diệp Huyền tay cầm cửu nguyên ma long kích thời điểm, quốc sĩ hiệu quả là có thể phát động. Trước 1008, băng hậu đương nhiên, cầm cửu nguyên ma long kích tăng cao tu vi, khẳng định không cách nào ở Bạch Tử Trọng trước mặt lừa bị được. Bạch Tử Trọng nếu là Diệp Huyền chính mình đem tu vi tăng lên tới đế cảnh, hơn nữa tăng lên tới đế cảnh sau, Diệp Huyền tu vi giống vậy có thể thông qua quốc sĩ tăng lên một cảnh, nhưng mà không biết từ đế cảnh tăng lên tới niềm vui nhỏ cảnh giới, cần gì yêu cầu. Dù sao, chưa bao giờ đột phá sinh tử quan, quốc sĩ hiệu quả liền không cách nào phát động một điểm này xem ra, mặc dù có thể tăng lên một cảnh tu vi, nhưng phải thỏa mãn đột phá điều kiện. Diệp Huyền suy nghĩ bay ra, sau đó hướng mặt bên cơ múa cửu nguyên ma long kích. Phốc màu đen kích ánh mắt quét qua, ngay sau đó mảng lớn tiên huyết xuất hiện, hướng bốn phía rải xuống, một cái đầu liền lần nữa hướng xuống đất lăn xuống. Diệp Huyền đạo, ta cho phép các ngươi rời đi sao? Kia phong vương nam nhân quỳ sụp xuống đất, lắp bắp nói, mời, mời, xin cho ta môn một cơ hội, chúng ta cũng không dám nữa. Diệp Huyền đạo, yên tâm, ta đương nhiên biết không sẽ có lần nữa, người chết tại sao có thể có lần kế. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem cửu nguyên ma long kích giơ lên. Người không thể giết chúng ta là long ảnh người, hắn người kia còn chưa nói xong, cũng cảm giác thân thể chợt trở nên lạnh, chung quanh tràn ngập âm thuộc tính linh khí tăng gọn, hóa thành một mảnh màu đen sương mù hướng phía trước xâm nhập. Tiếp theo một cái chớp mắt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, còn lại những người đó không ngừng lăn lộn trên mặt đất, huyết nục cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khô đét đi xuống, rất nhanh bị âm thuộc tính linh khí cho hút khô sinh mệnh lực, biến thành một cụ khô xấu giản mua thây khô. Bọn từ nơi không xa cột băng phía sau thò đầu ra, sau đó bắt đầu nhanh chóng nhặt lên đồ vật. Diệp Huyền đạo, ngươi ngược lại không sợ hãi? Bọn đạo, mặc dù lần đầu tiên thấy, nhưng Minh Ngục Tháp chính là như vậy địa phương, cũng không phải là cái gì đáng giá kỳ quái phương. Bất quá Diệp Huyền đạo, bất quá. Bọn đạo, ta biết bọn họ nói long ảnh, tên kia rất phiền toái. Diệp Huyền đạo, thế nào phiền toái? Bọn đạo, tên kia nghe nói có thể tiến vào 36 tầng, là cái thế giới này ít có cường giả, còn nắm giữ một nhóm lớn thủ hạng, biết ở cửa vào buôn bán đan dược đám người kia sao? Diệp Huyền gật đầu một cái. Bọn đạo, trong đó có 1/3 đều là long ảnh người, đám người kia rất bá đạo, chiếm cứ với các tầng. Nếu như phát hiện có người ở với chấn ngục quan chiến đấu, sẽ trực tiếp giết người đánh lén, là cướp đoạt đánh chết chấn ngục quan sau khi chết vật phẩm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, 36 tầng lời nói, thực lực xác thực vô cùng xuất sắc, ít nhất chắc cũng là tôn cảnh tu vi. Bất quá Diệp Huyền nhìn chung quanh một chút tử thi, vậy cũng phải tên kia có thể làm cho người chết mở miệng. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên không có vấn đề nhún vai một cái đạo, đem những tên kia mang theo người đồ vật cũng thu gót, tránh tinh thạch do ngươi trước thu, những vật khác giao cho ta. Bọn gật đầu nói, được. Bọn rất mau đem đồ vật cho thu gót, đưa đến Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền kiểm lại một chút đồ vật, đám người kia so với chính mình tưởng tượng bên trong giàu có, gia sản quả thực không ít, tránh tinh thạch chung vào một chỗ đạt tới hơn 2000 khối. Trừ lần đó ra, còn có thật nhiều cũng không phải là xuất từ đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới, mà là tới từ Hồng Mông thất đại tinh vật phẩm, trong đó không thiếu rất nhiều ngày giai đồ vật. Diệp Huyền còn chứng kiến một cái vô song phẩm chất đinh ba loại vũ khí, xem ra Càn Khôn binh đạo giáp lại có khẩu phần lương thực. Đem mấy thứ ném vào ngọc bài không gian, chờ đến sau khi rời đi lại tiến hành cung phụng. Diệp Huyền khoát tay một cái nói, đi thôi, tiếp tục đi tới, cách Ly Thiên Hắc còn có 2 giờ tà hữu. Chúng ta mục tiêu cần phải cải biến một chút, tranh thủ hôm nay có thể tiến vào tầng 15. Bọn gật gật đầu nói, trước mặt chính là thập tầng trấn ngục quan, băng hậu chỗ khu vực. Băng hậu danh tự này vẫn đủ để cho người mơ mộng, tỉ như đẹp đẽ hoàng hậu luôn là được gọi là kiểu diễm bước tắt sau, cho nên băng hậu có lẽ sẽ là một mỹ nhân. Nhưng mà Diệp Huyền rất nhanh thì lật lên mắt cá chết, mặt đầy không khí trầm lặng nhìn trước mắt minh ngục sinh vật. Băng hậu thật là băng hậu, người ta là băng làm. Diệp Huyền nhìn trước mắt băng điêu mà thành như vậy nữ nhân nói, xin lỗi, ta đối với nhân loại già nữ nhân không có bất kỳ hứng thú, cho nên làm phiền ngươi đi chết đi. Diệp Huyền đem cửu nguyên ma long kích đưa ngang một cái, nhưng ở trong chớp nhoáng này băng hậu há miệng, không tiếng động gầm thét. Sau đó một đạo rực rỡ tươi đẹp lưu quang đột nhiên từ băng hậu trong miệng phun ra, bọn kinh hãi nói, chạy mau, là tuyết ngục cực quang. Diệp Huyền giờ phút này cũng là không khỏi cả kinh, thập tầng minh ngục sinh vật như cũ không thế nào mạnh, ít nhất so sánh Diệp Huyền tu vi, như cũ không được tu luyện tác dụng, bất quá ở vào nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh, phong với nguyên cực cảnh sơ giai tiêu chuẩn mà thôi. Băng hậu dĩ nhiên sẽ mạnh hơn, nhưng theo Diệp Huyền, 10 có 8 9 thì sẽ không vượt qua nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong. Loại tiêu chuẩn này lời nói, đối với Diệp Huyền mà nói, nhất kích đã đủ. Nhưng là, mới vừa đối mặt, băng hậu đệ nhất kích sẽ để cho Diệp Huyền trận to hai mắt. Kia bay tới cực quang rực rỡ tươi đẹp đoạn, quan trọng hơn là uy lực vô cùng kinh khủng, ít nhất có thể đủ đạt tới nguyên tôn cảnh sơ giai một đòn uy lực. Đáng chết, là thế nào chuyện? Diệp Huyền mắng liệt một câu, muốn đạp phá hư không, lại phát hiện kia cực quang tốc độ nhanh đến đáng sợ, chính mình lại không có né tránh cơ hội. Âm Diệp Huyền vội vàng đem cựu nguyên ma long kích hướng trước người đưa ngang một cái, trực tiếp tiến lên đón bay tới cực quang, tiếp theo chính là một tiếng vang thật lớn. Diệp Huyền cảm giác vô cùng kinh khủng trùng kích lực lượng hướng chính mình đánh tới, lại có thể vượt trên chính mình thân thể bất hủ lực lượng. Phanh, phanh, Phách Diệp Huyền thân thể bị đạo kia cực quang liên tục thúc đẩy đến, thân thể hướng phía sau xô ra đi, không ngừng đụng trúng phía sau cột băng, đem mười mấy cây cột băng đụng nát bấy, sau đó hung hăng đụng ở trên vách tường. Ở vách tường kia rung động, nứt ra mảng lớn mạng nhện vết nứt, sau đó Diệp Huyền cả người liền trực tiếp khảm nạm ở trong vách tường. Bọt mặt đầy kinh hoàng, ngồi sập xuống đất đạo, xong. Bọt nhìn băng hậu hướng chính mình đi tới, thân thể có chút run rẩy, nghĩ tưởng muốn chạy trốn, lại phát hiện mình hai chân có chút như nhũn ra. Này, khác tùy tiện nguyền rủa người chết ta, cái gì gọi là xong? Diệp Huyền thanh âm vào thời khắc này băng lên, đột nhiên một đạo màu đen lưu quang xuất hiện, hướng băng hậu phương hướng bay vút qua. Ba lạt màu đen lưu quang đánh trúng băng hậu bả vai liền ầm ầm mà nát, nguyên cả cánh tay cứ như vậy rơi xuống. Diệp Huyền từ vỡ vụn trong vách tường bò ra ngoài, lộ ra vẻ nghi hoặc, dù gì nói cũng không có mạnh như vậy. Cẩn thận đỉnh đầu. Bọt hướng Diệp Huyền hô lớn, tuyết ngục cực quang ở phía trên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, kia mảnh nhỏ cực kỳ rực rỡ tươi đẹp cực quang ở đỉnh đầu vị trí ngưng tụ, sau đó nhất căn ngũ sắc quang thứ bị không ngừng ngưng tụ ra. Chương 1009, tuyết ngục cực quang. Diệp Huyền chợt nói cách khác, lợi hại là vật này, mà không phải băng hậu. Diệp Huyền di chuyển nhanh chóng, về phía trước chạy băng băng, cùng lúc đó, kia ngũ sắc quang thứ không ngừng từ bên trên hạ xuống. Ầm, 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 kia quang thứ uy lực không tầm thường, rơi xuống đất trong nháy mắt, liền đem mặt đất cho đánh xuyên ra một đạo hố sâu, mặt đất không ngừng phá toái. Băng hậu giơ lên một cánh tay, bốn phía tuôn ra phong tuyết, hướng bốn phía xẹt qua, liền bị đóng kết hang động, lần nữa bị đắp lên một tầng băng xương. Xem ra là việc của người nào đó kỳ bảo. Diệp Huyền hướng phía trước đưa tay nói, bất quá, kỳ bảo coi như lợi hại hơn nữa, không có người giật dây lời nói, cũng là hưởng công. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Long Tước Vũ Long Tước Ảo Ảnh. Diệp Huyền đưa tay hướng phía trước hư cấu, trên người dâng lên màu đỏ thấm hỏa thuộc tính linh khí, hóa thành hỏa diễm hướng phía trước bay ra sau, rất nhanh thì huyền hóa thành rồng tước hư ảnh. Tiến lên đón kia mảnh nhỏ phong xương, xương tuyết bị nhanh chóng hòa tan, sau đó hung hăng trúng mục tiêu băng hậu lực. Âm hỏa diễm nổ tung, bốn phía đẩy ra hắc yên, hỏa diễm với trong khói đen, băng hậu thân thể bị tạc nát bấy. Cùng lúc đó, Diệp Huyền gò má nhìn, kia cực quang phân ra một đạo hướng công kích mình, liền rơi ở trước người mình chưa đủ nửa thước địa phương, nhưng kèm theo băng hậu tử vong, kia lưu quang từ từ rụt lại, trôi lơ lửng trên không trung, ngưng tụ thành một đoàn. Quá lợi hại. Bọn chạy đến Diệp Huyền bên người, hương phấn nói, quả thực quá lợi hại. Cũng cứ như vậy sự tình đi. Diệp Huyền nhìn về phía không trung đạo, đây là vật gì? Tuyết ngục cực quang. Bọn hưng phấn nói, vật này trên trăm năm mới phải xuất hiện một lần, xuất hiện sau sẽ hàng thân với băng hậu trên người, rất nhiều người muốn có được, nhưng muốn gặp được quá khó khăn, hơn nữa, thực lực không đủ lời nói cũng sẽ bị giết chết, cho nên, có thể đụng phải tuyết ngục cực quang, là một kiện cực kỳ may mắn sự tình, cũng là cái cực kỳ chuyện xui xẻo. Diệp Huyền đạo, ta có thể thu sao? Bọn đạo, dĩ nhiên, bây giờ nó là người, hơn nữa, mời nhanh một chút, nếu như không có chủ nhân lời nói, tuyết ngục cực quang sẽ dần dần tiêu tan. Diệp Huyền gật đầu một cái, hướng không trung vung tay lên, một đạo linh khí hướng không trung đi, dung nhập vào kia mảnh nhỏ cực quang chi trung, ngay sau đó tuyết ngục cực quang liền từ không trung đáp xuống, quấn quanh ở Diệp Huyền bốn phía. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, hiện ra tuyết ngục cực quang tin tức. Tuyết ngục cực quang, kỳ bảo, vô song hạ phẩm từ U Minh Tuyết trong ngục sinh ra huy hoàng, là thiên nhiên tạo ra đến tự nhiên sinh linh kỳ bảo, mấy trăm năm mới có thể gặp một lần, dị thường quý trọng lại chân quý, bây giờ thuộc về thành trường kỳ. Kỳ bảo. Diệp Huyền lăng lăng, miêu tả nhìn có chút quen mắt, tự nhiên sinh linh kỳ bảo. Hơn nữa còn có lớn lên khả năng, bây giờ thuộc về lớn lên trước. Diệp Huyền lộ ra cái bừng tỉnh biểu tình, vật này nguyên lai với ba màu vạn linh vân là giống nhau chủng loại đồ vật, đều là thiên nhiên dựng dục kỳ bảo. Mặc dù là kỳ bảo, nhưng lại kiêm bị tuần thú đặc tính. Vô song phẩm chất kỳ bảo, nghĩ như thế nào cũng là đồ tốt, Diệp Huyền cảm giác mình thời cơ đến vận chuyển. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi mắt nhìn vào bọn. Diệp Huyền vẫn cảm thấy chính mình may mắn giá trị dường như đại đa số đều là phụ trị, sau đó rất không biết xấu hổ than thở thượng thiên cho mình khuôn mặt anh tuấn đồng thời, khả năng lấy đi chính mình may mắn giá trị, cho nên Diệp Huyền có thể không cảm giác mình có số may như vậy, có thể đụng phải như vậy quý trọng đồ chơi. Cho nên, tiểu nha đầu này chẳng lẽ còn là phúc tướng hay sao? Bọn chớp ánh mắt, nhìn Diệp Huyền buồn bực nói, làm gì vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem. Diệp Huyền bấm lên bọn bả vai nói, đầu ta liền cho ngươi phòng ngày tiền mướn, mời nhất định không nên vứt bỏ ta. À, à. Bọn nhăn nhó nói, người ta tuổi tác còn nhỏ. Này, uy, ta không phải là cái ý này, ta đối với thân cao cho đến ta bên hông tiểu gia hỏa cũng không cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền đạo, tóm lại ngươi ngày tiền mướn có thể phòng, ta bây giờ nhưng là người có tiền. Những thứ kia bị Diệp Huyền giết chết gia hỏa, khẳng khái cung cấp hơn 2000 chánh tinh thạch, Diệp Huyền nhất hạ tử giàu có, uống rượu đều có thể uống một ly rót một ly. Bọt lắc đầu nói, ở ta trở nên đủ cường đại trước, ta không thể nhận lấy càng tốn nhiều dùng. Thật sao? Diệp Huyền không có vấn đề nhún vai một cái đạo, vậy thì sau này thảo luận lại cái vấn đề này đi, chúng ta hẳn đi tầng kế tiếp, tranh thủ ban đêm trước đi đến tầng 15. Diệp Huyền khấu một chút nói văn, ngay sau đó bốn phía cảnh vật biến hóa, rất nhanh tiến vào đệ thập nhất tầng. Đệ thập nhất tầng lại biến thành bình thường hang động bộ dáng, Diệp Huyền hướng bọt đánh cái ánh mắt sau, nhanh chóng bắt đầu tiến hành cảm giác. Đệ thập nhị tầng, đệ thập tam tầng. Làm hang động với trên vách tường bao trùm đại tiện biến thành hồng sắc thời điểm, Diệp Huyền với bọn rốt cuộc tiến vào Minh Ngục Tháp tầng thứ 15. Từ tầng thứ 15 bắt đầu, rốt cuộc hơi chút có một ít tính khiêu chiến, nơi này Minh Ngục sinh vật thực lực đạt tới đại tông sư cựu giai đỉnh phong. Hơn nữa, đánh chết những thứ này Minh Ngục sinh vật sau, có thể hấp thu được linh khí, đã rõ ràng vượt qua bình thường mình muốn tu luyện tăng trưởng linh khí tốc độ, nói cách khác, từ tầng 15 bắt đầu, Diệp Huyền mới xem như chân chính tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng còn chưa đủ, Dựa theo trình độ này lời nói, chúng ta hẳn còn xuống chút nữa thập tầng. Diệp Huyền tưởng thầm nói, 25 tầng lời nói, minh ngục sinh vật thực lực mới có thể đạt tới vương cảnh đỉnh phong, hoặc là tồn cảnh sơ giai dáng vẻ, mới là thích hợp nhất ta tu luyện địa phương. Nếu bị đột phá cực hạn, tiến vào 30 tầng tả hữu tầng số hẳn sẽ đáng sợ hơn tính khiêu chiến một ít. Bọt gật đầu nói, ta hẳn không có vấn đề. Diệp Huyền đạo, nhưng thời gian không đủ, hôm nay liền tạm thời đến tầng 15 đi, trước tới mặt đất đi, còn lại chờ đến ngày mai lại tiếp tục. Bọt nhu thuận gật đầu nói, được. Diệp Huyền đưa tay khấu ở đạo thứ nhất đạo văn thượng, ngay sau đó hai người liền trực tiếp đến tầng thứ nhất, tấn nhanh rời đi minh ngục tháp. Diệp Huyền chỉ đối diện thần chi tháp đạo, ngươi trước ra đi, như thế thời gian, vậy điểm chạm mặt, hoặc là ta trước tiên có thể đem ngày mai tiền mượn trả cho ngươi. Không cần, không cần. Bọt không ngừng bận rộn khoát tay, đem thu góp đồ vật giao cho Diệp Huyền, mặt giãn ra cười nói, ngày mai gặp. Diệp Huyền đưa bọt rời đi, tiểu nha đầu này nhìn thật cao hứng, đi bộ thời điểm, sau lưng vẫy đuôi một cái hất một cái. Bất quá, cũng bình thường. Diệp Huyền cười nói, dù sao, rốt cuộc có người thuê nàng. Chờ đến bọn rời đi, Diệp Huyền xoay người hướng thần chi tháp phương hướng đi tới. So sánh với minh ngục tháp, thần chi tháp hiển nhiên lạnh tanh nhiều, dù sao, nơi này là dùng đạo văn đổi lấy ban thưởng địa phương, tương đối mà nói, từng đạo văn chỉ có thể đổi lấy một lần ban thưởng, tự nhiên không cần thường xuyên ra vào thần chi tháp, cũng sẽ không lại có bao nhiêu người tụ tập ở chỗ này. Trước 1010, thần chi khố tàng tiến vào thần chi bên trong tháp, Diệp Huyền cảm giác mình tiến vào một mảnh trắng tuyền thế giới. Trung quanh là trắng lóa như tuyết vách tường, tản ra nhàn nhạt huy hoàng, trừ lần đó ra, thần chi bên trong tháp không còn một vật. Diệp Huyền điểm một cái trán, cố gắng ước xuống. Thần chi khố tàng lại được xưng là thần chi tháp, căn cứ đạo văn số lượng có thể tiến vào bất đồng tần số, đồng thời mỗi một đạo đạo văn cũng có thể được một lần ban thưởng. Mà liên quan tới như thế nào lấy được ban thưởng, bóp vỡ tránh tinh thạch liền có thể chứ. Tầng thứ nhất yêu cầu tránh tinh thạch chỉ cần 2 khối. Diệp Huyền bóp vỡ sau, nhìn một phía, sau đó đại lượng linh khí đột nhiên xuất hiện, sau đó điên cuồng hướng Diệp Huyền chào tầng thứ nhất đạo văn đổi được chỉ có linh khí mà thôi sao? Diệp Huyền cảm thụ linh khí quấn quanh thân thể, sau đó nhanh chóng tiến vào, ánh mắt sáng lên. Đây cũng không phải là chỉ có linh khí mà thôi, a vô cùng hùng hậu cảm giác, giống như trận báo như vậy không ngừng xâm vào thân thể. Sau đó, đột phá nguyên tôn cảnh nhị giai hơn nữa, không chỉ như vậy mà thôi, Diệp Huyền vùng đan điển tiểu ngọc nhân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, phổ tinh đồ liền sáng lên một viên ảm đạm tinh thần lóng lánh huy hoàng, lúc sáng lúc tối, cho đến hoàn toàn phát ra ánh sáng, bị điểm sáng lên, cùng các tinh thần liên kết. Thiên độ giống vậy đột phá. Diệp Huyền bừng tỉnh, tầng thứ nhất ban thưởng chính là tu vi tăng lên cấp 1, hơn nữa, bởi vì Diệp Huyền lưỡng vực song tu, cho nên tôn với thiên độ tu vi cũng tăng lên cấp 1. Cái này thật đúng là ngoài ý liệu để cho người mừng rỡ. Diệp Huyền hớn hở ra mặt, ngược lại thật không nghĩ tới chỉ tầng thứ nhất mà thôi, cái gọi là ban thưởng là có thể đạt tới loại trình độ này. Phải biết, minh ngục tháp một tầng minh ngục sinh vật quả thực không thế nào lợi hại, lấy loại trình độ đó mà nói, tăng lên cấp 1 tu vi ban thưởng, coi như là vô cùng to lớn. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên tiến vào đệ nhị tầng. Vẫn như cũng là một mảnh hình bát giác, màu trắng tinh không gian, Diệp Huyền bóp vỡ tránh tinh thạch, lần này không còn là linh khí, mà là ở Diệp Huyền bên cạnh, một gốc nho nhỏ chồi non mọc ra, sau đó từ từ nở rộ, biến thành một đóa tử đóa hoa màu vàng nóng. Thiên giai thượng phẩm tử giang ố hoa, vô cùng thưa thất linh dược. Diệp Huyền tương hoa tháo xuống đạo, mặc dù là rất không tồi đồ vật, bất quá, ngược lại càng mong đợi có thể có được linh khí tới. Diệp Huyền đem tử giang ố hoa thu cất, tiếp theo sau đó hướng đệ tam tầng đi tới. Đi qua mấy tầng sau, Diệp Huyền cũng coi là có chút tâm đắc. Thần chi trong tháp ban thưởng đều là ngẫu nhiên, có linh khí, có linh tài, linh dược, cũng sẽ xuất hiện vũ khí, kỳ bảo, thậm chí tuần thú cái gì. Diệp Huyền có một cái chớp mắt như vậy gian, thậm chí hoài nghi thần chi tháp có phải hay không với cung phụng hệ thống có quan hệ gì, thật không ngờ tương tự. Bất quá, thần chi tháp sở dĩ lại được xưng là thần chi khố tàng, nghe nói là sáng tạo ra đạo một huyền huyễn tiểu thế giới lúc lưu trên thế gian bảo tàng, ngược lại cũng không phải là vô tích khả tìm, còn có tin đồn, nếu như có người có thể đánh chết 108 tầng minh ngục tháp trấn ngục quan, vẫn có thể trực tiếp thừa kế thần chi tháp. Theo Diệp Huyền, thần chi tháp vật này giống như là một loại truyền thừa, một vị cường giả tuyệt thế lưu lại đồ vật khảo nghiệm mọi người, thông qua khảo nghiệm liền có thể có được hết thảy. Hơn nữa, mỗi tiến vào một tầng, đối ứng đạo văn sẽ lóe lên một lần, mặc dù đạo văn vẫn còn, nhưng coi như lần nữa tiến vào cũng không cách nào được đến bất kỳ vật gì. Có loại giải an ủi cảm giác, mà giải thưởng lớn dĩ nhiên là đi lên thần chi đỉnh tháp tầng, lấy được hết thảy. Về điểm này, cung phụng hệ thống ước chừng phải khả ái nhiều, chỉ cần có cung phẩm, hết thảy dễ nói. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đi qua trước thập tứ tầng. Diệp Huyền tu vi tăng lên tới nguyên tôn cảnh tam giai, phù tinh đổ bên trong cũng nhiều thắp sáng nhất hỏa tinh thần, bởi vì Diệp Huyền lần nữa lấy được một lần linh khí. Về phần còn lại, linh tài với linh dược chiếm đa số, hoặc có lẽ là cơ hồ đều là hai loại. Vũ khí, phòng cụ, kỳ bảo vân vân, so ra, linh tài với linh dược coi như phẩm chất cao, giá trị cũng là thấp nhất. Bất quá, dù sao nhưng mà tầng dưới đạo văn đều là linh tài với linh dược, Diệp Huyền ngược lại cũng không cảm thấy được quá kinh ngạc, hơn nữa, Diệp Huyền thậm chí bắt được một món vô song phẩm chất linh tài sắc nhọn tinh linh văn thạch, với một gốc vô song phẩm chất vòng vàng hà thủ ô loại này phẩm chất linh dược với linh tài cũng đã đầy đủ chân quý. Sau đó, tiến vào tầng thứ 15, Diệp Huyền bóp vỡ tránh tinh thạch sau, hiện ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Chuyện gì cũng không có phát sinh, không có linh dược, cũng không có linh tài, cũng không có linh khí vào cơ thể. Đây coi là chuyện gì? Diệp Huyền dù gì nói, không có đồ sao? Diệp Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm. Ngươi cảnh giới võ đạo quan tâm tự tại, quyền cước, thăng lên làm như ý tùy tâm, quyền cước. Cảnh giới võ đạo Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, sát thực đạo tâm thanh minh trong miêu tả, chỗ này ngay cả cảnh giới võ đạo cũng có thể tăng lên. Tương đối mà nói, chỉ sợ là chân quý nhất ban thưởng, dù sao, cảnh giới võ đạo loại vật này, đối với người thường mà nói, trừ tự đi linh ngộ, căn là không có thể cưỡng cầu vận. Bất quá, Diệp Huyền phát điên đạo, đao, kiếm, thương, kích, ngươi tăng lên cái gì không được, nhất định phải tăng lên quyền cước. Có tác dụng chó gì a, tiểu gia nhiều vũ khí như vậy, ngươi để cho ta dụng quyền chân. Lại nói càn khôn binh đạo giáp vũ khí phân loại bên trong lại không đem quyền cước trở thành vũ khí. Diệp Huyền cảm giác có cố đản đản yêu thương, có thể tăng lên cảnh giới võ đạo dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng quyền cước cảnh giới võ đạo. Diệp Huyền cảm giác tốt mù, thật là lao thiên không có mắt, mặc dù Diệp Huyền cũng có thể sáp lá cả, nhưng liền là quyền cước cảnh giới võ đạo mà bỏ vũ khí không cần, có phải hay không làm chính mình ốc? Coi là, quyền cước liền quyền cước đi. Diệp Huyền than thở một tiếng, còn có thể làm sao đây? Người ta lại không để cho trả lại hàng. Thập lục tầng, Diệp Huyền liền không vào được, bởi vì không có thứ 16 từng đạo văn, nhưng suy nghĩ một chút thu hoạch, Diệp Huyền cảm thấy thật đúng là thật tốt. Đồ vật cái gì còn dễ nói, trọng yếu là cấp 2 tu vi, Diệp Huyền dưới mắt nguyên tôn cảnh tầng dài, dựa theo tiến độ này, trong vòng 3 tháng phong đế còn thật không phải là hy vọng xa vời. Diệp Huyền tâm tình nhất thời lại không tệ đứng lên, đưa tay khấu ở đạo văn thượng, liền đến thần chi ngoài tháp, sau đó đi khách điếm. Cho ta một bầu rượu, sau đó mấy món thức ăn. Diệp Huyền ngồi ở trước bàn đạo, sau đó giữa một căn phòng, đúng trực tiếp trả 7 ngày gian phòng chi phí, có thể không? Dĩ nhiên không có vấn đề. Nhiều tiền lắm của khách hàng dĩ nhiên tuyển người thích, Diệp Huyền từ những thứ kia tìm chính mình phiền toái giá hỏa trên người lấy được hơn 2000 khối tránh tinh thạch, cũng là thoáng cái trở nên nhiều tiền lắm của lên thu Diệp Huyền tránh tinh thạch, rượu và thức ăn rất nhanh thì được bưng lên đến, lại vào lúc này. Khách điếm đại cửa bị đẩy ra, không ít người tiến vào bên trong, trung quanh bỗng nhiên liền bình an đi xuống, mọi người biểu tình đầu tiên là sửng sợ, sau đó lộ ra một ít sợ hãi. Một tên mặc màu đen võ phục nam người nhìn quanh trái phải một chút, ngay sau đó khẽ miệng móc một cái, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, kéo ra bàn bên kia cái ghế tọa hạ trước ta tự giới thiệu mình một chút. Nam nhân cười nói, ta gọi là Long Ảnh. Chương 1011, san giết trò chơi. Diệp Huyền ngẩng đầu quan sát đối phương. Đại khái tuổi chừng 30 tuổi, người mặc màu xanh nhạt bó sát người võ phục, rất cường tráng, nhưng cũng không phải là khổ người rất lớn loại hình. Người này rất giỏi sáp lá cả, Diệp Huyền rất nhanh ở trong lòng cho ra như vậy kết luận. Cái loại này cả người cường tráng, bắp thịt cổ giống như là đá hoa cương như thế ra hỏa, cũng không thấy được liền giỏi sáp lá cả. Lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, năng lực phản ứng vân vân. Giỏi sáp lá cả ý là thân thể khắp mọi mặt đều rất xuất chúng, vượt qua thân thể cực cảnh hạn chế, mà không phải là phương diện nào đó đặc biệt xuất sắc. So sánh với cái loại này bắp thịt có thể sáng mù mắt ra hỏa, có lẽ lực lượng sát thực rất xuất chúng, nhưng là Long Ảnh như vậy vóc người mới là sáp lá cả tối vóc người hoàn mỹ, thân thể khắp mọi mặt năng lực cũng vô cùng xuất sắc. Diệp Huyền để ly rượu xuống, sau đó nói, không biết có gì muốn làm. Long Ảnh khoát khoát tay, hắn mang đến những người đó liền bắt đầu thanh tràng. Người này rất có lực uy hiếp, tất cả mọi người đều biết điều đứng lên, rời đi khách điếm, hoặc là trực tiếp từ sau phương thang lầu đến lầu thượng bên trong căn phòng. Long Ảnh nhìn về phía Diệp Huyền đạo, huynh đệ của ta chết, ta tự nhiên được đòi cái công đạo, nếu không nào còn có người nguyện ý theo ta làm huynh đệ đây. Ngươi nói đúng chứ? Diệp Huyền đạo, rất có đạo lý, nhưng chuyện liên quan gì tới ta? Long Ảnh đạo, ngươi ngày hôm qua với huynh đệ của ta gợi lên xung đột, sau đó hôm nay bọn họ chết ở Minh Ngục Tháp tầng thứ 10. Sau đó, Diệp Huyền cười nói, chuyện liên quan gì đến ta? Long Ảnh đạo, người là ngươi giết. Diệp Huyền đạo, có chứng cứ sao? Long Ảnh cười lên đạo, ta không cần chứng cứ, ta chỉ cần cho ta huynh đệ một câu trả lời. Diệp Huyền thiêu thiêu mi mau đạo, nói cách khác, bất kể có phải hay không là ta xong rồi, ngươi cũng dự định đem chuyện này trở thành là ta liên quan, đúng không? Long Ảnh mỉm cười, đã coi như là tỏ rõ thái độ mình. Như vậy, được rồi. Diệp Huyền cầm ly rượu lên uống rượu đạo, chính là ta liên quan, ngươi có thể làm gì ta? Long Ảnh lăng lăng, sau đó cười lên ha hà đạo, ngươi đại khái không biết ta là ai, cho nên mới dám nói chuyện với ta như vậy. Nói thật, ta thật không biết có phải hay không là ngươi liên quan, cho nên tôi chả dự định khách khí một chút xin ngươi lên đường, nhưng ngươi nếu nói như vậy. Long Ảnh trên người xuất hiện mãnh liệt cảm giác bị áp bách, linh khí như có như không tản mắt ra, hướng bốn phía bay tản ra. Long Ảnh giữ tờ nói, ta nghĩ ta cũng không cần quá khách khí. Diệp Huyền hoàn toàn thất vọng, ngươi không khách khí thì có thể làm gì? Long Ảnh quét miệng nói, ngươi nhìn rất lạnh, là bởi vì thủ hộ giả tồn có ở đây không? Xác thực ở đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới, không có thể tùy ý sát hại, thủ hộ giả sẽ làm mượn, bất quá uy củ loại vật này là có rất nhiều phương pháp né tránh, thì như ta có thể ở chỗ này đem ngươi cho đánh tàn phế, sau đó đem đến ném vào Minh Ngục Tháp, ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào kết quả? Diệp Huyền dùng quả đấm nâng cầm lên, đưa tay tuổi trỏ chi chống trên bàn đạo, đầu tiên là ngươi có thể đủ đánh tàn phế ta. Long Ảnh đem miệng cho liệt lớn hơn, trên người uy áp càng tăng lên. Đồng nhiên Long Ảnh giơ tay lên chính là một quyền hướng Diệp Huyền mặt đánh ra. Phanh, Diệp Huyền phản ứng giống vậy cực nhanh, trực tiếp bàn tay đưa ngang trước người, đem Long Ảnh quả đấm nắm. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên người hai người đồng thời bộc phát ra linh khí. Một tiếng ầm vang, trước người hai người bản chia 5 x 7, hướng bốn phía nổ tung, dưới chân gạch đá xanh bản phá toái, nước ra rậm rạp chẳng chỉ tế văn. Long Ảnh mang đến nhân trung đi ra một người, đem một đại túi tránh tinh thạch nhét vào trên quầy đạo, đánh đồ khốn nạn chúng ta bồi, những thứ này tránh tinh thạch đủ đem một tầng tất cả mọi thứ cho đổi một lần. Trưởng Quý yên lặng đem kia túi tránh tinh thạch ném vào trong quầy, không lên tiếng nữa. Cùng lúc đó, Diệp Huyền với Long Ảnh trên người khí thế ở đồng thời trở nên mạnh mẽ, kia kích động mở linh khí hướng bốn phía đẩy ra, tạo thành một vòng rung động, ngay sau đó chung quanh bàn ghế sẽ không đoạn nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền với Long Ảnh đồng thời khẽ quát một tiếng, từ trên ghế đứng dậy, khách điếm mặt đất ầm ầm nát bấy, vô số vết nứt từ hai người dưới chân xuất hiện, hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt liền trải rộng cả gian khách sạn. Long Ảnh thân thể rung hoàng nhất hạ, hướng phía sau liền lùi lại hai bước sau mới ổn hạ thân hình. Diệp Huyền cười nói, xem ra ngươi muốn đánh tàn phế ta, sợ rằng có chút khó khăn. Có ý tứ. Long Ảnh nhìn Diệp Huyền cười lên, cười rất lớn tiếng, sau đó qua thân đến, giơ cao giơ lên hai cánh tay quát lên, ta bây giờ tuyên bố, săn giết trò chơi bắt đầu. Mọi người chung quanh lâm vào ngắn ngủi yên lặng, sau đó đồng loạt hoan hô lên, lộ ra phá lệ hưng phấn. Long Ảnh xoay người nhìn về phía Diệp Huyền đạo, hôm nay liền đến đây kết thúc đi, chúc ngươi tối nay có thể có một mộng đẹp, sau đó bắt đầu từ ngày mai, ngươi ác mộng liền đem tới. Long Ảnh sau khi nói xong, trực tiếp chỉ Diệp Huyền, sau đó cười xoay người rời đi khách điếm, mà Long Ảnh mang đến những người đó, cũng là rối rít hướng Diệp Huyền khiêu khích. Có đưa tay chỉ hướng Diệp Huyền, có hướng về phía Diệp Huyền làm ra các thiết hầu động tác, ngược lại không có thực chất cử động, đi theo Long Ảnh khách điếm. Diệp Huyền nhìn một chút trước người bàn đạo, đổi cho ta cái bàn, trở lên một ít rượu và thức ăn. Bao Đường tiểu nhị nhìn một chút trưởng quỹ sắc mặt, người sau gật đầu sau, lập tức thu thập tối ngày hôm qua ở trong khách sạn gặp qua nữ nhân đi qua Diệp Huyền bên người, do dự một chút đạo, ngươi tốt nhất bây giờ liền rời đi. Diệp Huyền cười nói, đuổi khách hàng đi có thể không đúng, ngươi không sợ bị trưởng quỹ giáo hơn sao? Nữ nhân lắc đầu nói, ta không phải là cho ngươi rời đi khách điếm, ta là cho ngươi rời đi đạo một huyền biến hóa tiểu thế giới. Diệp Huyền thiêu mi đạo, tại sao? Nữ nhân nói, những tên kia bắt đầu từ ngày mai sẽ đuổi giết ngươi, một mực đuổi giết ngươi, chỉ cần ngươi tiến vào Minh Ngục Tháp, bọn họ liền sẽ không ngừng hướng ngươi phát động tập kích, vây quét, đánh lén, bày cả bẫy, bọn họ biết dùng đủ loại phương thức giết chết ngươi, đây chính là bọn họ săn giết trò chơi. Hả? Nghe cảm giác cũng không tệ lắm. Diệp Huyền đạo, xem ra lại có rất nhiều người định cho ta đưa tiền hoa. Nữ nhân nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi hao tổn bất quá bọn hắn, ngươi phải minh bạch, đám người kia cũng không phải là ngươi giết chết một ít sau sẽ biết khó mà lui người, hơn nữa cũng không chỉ là đuổi giết đơn giản như vậy mà thôi. Từ minh bạch bắt đầu, ngươi sau khi bị thương đem không mua được đăng lượng, vũ khí hư hại cũng không có chỗ sửa chữa, ngươi nghĩ quả thực không được lời nói, tìm dân bản địa cửa tiệm mua với sửa chữa được, kết quả ngươi sẽ phát hiện, bởi vì một mực bị đuổi giết, căn không cách nào thật tốt săn thú, không chiếm được một chút tránh tinh hạch, cho nên cuối cùng ngươi chỉ có hai cái kết quả, chật vật thoát đi cái thế giới này, hoặc là bị bọn họ cho giết chết. Diệp Huyền hiếu kỳ nói, cái đó gọi là Long Ảnh gia hỏa, có lớn như vậy thế lực sao? Hắn xác thực ở cái thế giới này có không tiểu thế lực, nhưng vẫn chưa tới một tay che trời mức độ. Nữ nhân nhìn Diệp Huyền đạo, có thể vấn đề ở chỗ, những người kia càng muốn đắc tội hắn, hay lại là càng muốn đắc tội ngươi. Chương 1012, săn giết trò chơi, mở ra Diệp Huyền nâng cầm lên đạo, xem ra sự tình trở nên càng thú vị. Nữ nhân nghiêng Diệp Huyền nhất mắt đạo, ta thành thật quên đến đây chấm dứt, ngươi tự xem làm đi. Diệp Huyền cười cười nói, cảm ơn. Diệp Huyền dừng dưng bưng chén rượu lên uống một hớp. Săn giết sao? Diệp Huyền uống rượu đạo, cũng không tệ. Cơm nước no nê, Diệp Huyền đến gian phòng của mình Minh muốn tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền ly khai trước khách sạn hướng Minh Ngục Tháp, ngắm nhìn một phía, Diệp Huyền có thể nhìn thấy rõ ràng có không ít người đang quan sát chính mình, nhưng ở ánh mắt đóng súc trong nháy mắt, lập tức tránh Diệp Huyền ánh mắt. Thì ra là như vậy. Diệp Huyền dù gì nói, đây chính là tối ngày hôm qua tạm thời rút lui nguyên nhân sao? Rất hiển nhiên, Long Ảnh rút lui cũng không là bởi vì cái gì lòng từ bi, thứ nhất nếu như ở Minh Ngục Tháp vùng khác phương động tay, hiển nhiên là cái rất phiền phức sự tình. Thứ hai đem tin tức truyền đi cũng cần thời gian, nói tóm lại, tên kia muốn để cho Diệp Huyền tuyệt lộ lời nói, chỉ là một nhóm người săn giết còn chưa đủ. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu, sau đó không có bất kỳ tiếp tế, tài nguyên bị triệt để cắt ra, cái loại này không ngừng dãy rủa, nhưng lại không có biện pháp chút nào cảm giác mới có thể được gọi là tuyệt vọng, mà đó mới là Long Ảnh muốn. Tên kia so với tưởng tượng còn phải ác thú vị. Nếu như chỉ là muốn giết chết Diệp Huyền lời nói, cũng không cần phiền toái như vậy, nếu như chỉ là muốn bức bách Diệp Huyền rời đi nơi này, cũng không cần phiền toái như vậy. Lại có bao nhiêu người cùng tiến lên liền có thể giết chết liền giết chết, không thể giết chết liền ép Diệp Huyền không cách nào an tâm ở Minh Ngục Tháp an tâm săn giết. Nhưng Long Ảnh hiển nhiên chơi đùa lớn hơn một chút, chỉ sợ cũng có giết gà dọa khỉ ý tứ ở trong đó. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ cần đem mình chơi đùa càng thảm, những người khác thì sẽ càng sợ hãi, tận có thể sẽ không đi đắc tội Long Ảnh một nhóm người, sợ rằng đây cũng là Long Ảnh muốn, hoặc là có thể xưng là lập uy. Nơi này, lúc này, Diệp Huyền nghe được tiếng kêu, sau đó liền thấy bọn ở cách đó không xa hướng chính mình vẫy tay, sau đó chạy lên. Diệp Huyền cười nói, quả nhiên, tóm lại chỉ là con nít, một chút bầu không khí cũng xem không hiểu sao. Bọt nghi ngờ nói, thế nào? Diệp Huyền đạo, không thế nào, hôm nay ngươi không cần theo ta đi Minh Ngục Tháp. Bọt lăng lăng, sau đó thất vọng cúi đầu đạo, là ta làm chưa khỏi hẳn sao? Ta có thể cố gắng. Với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền đạo, nhìn chung quanh một chút những người đó, ngươi tiếp tục cùng đến ta, sẽ có đại phiền toái. Bọt nhìn một phía, sau đó nhỏ giọng nói, là ngày hôm qua những người đó sao? Ừm. Diệp Huyền vô bọt đầu đạo, cho nên, chúng ta khế ước tạm thời kết thúc, chờ đến ta giải quyết phiền toái sau, cùng nhau nữa đồng hành đi. Thật ra thì ta. Bọt do dự một chút, sau đó cười nói, được rồi, ta theo đến ngươi lời nói, hẳn sẽ cho ngươi thêm phiền phải đi. Diệp Huyền nhún nhún vai, sau đó hướng Minh Ngục Tháp phương hướng đi tới. Ở cửa vào phụ cận, Diệp Huyền lúc xuất hiện, không ít người cũng không tự chủ được tránh ra. Một tên nam nhân với Diệp Huyền sượt qua người, toát miệng nói, vô luận ngươi đi đâu một tầng, cũng không trốn thoát. Nam nhân vừa nói, vừa dùng bả vai đụng Diệp Huyền nhất xuống, tỏ vẻ khiêu khích. Nhưng trong nháy mắt này, phanh đàn ông kia chính là muốn đắc ý đi ra, chợt cảm giác hô hấp cứng lại, túi đầu nhìn, nhưng là Diệp Huyền trực tiếp bóp cổ họng mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hít thở không thông cảm giác trong nháy mắt đánh tới, Diệp Huyền đưa cánh tay nâng lên, trực tiếp đem người cho giơ lên, mặc dù đang minh ngục tháp vùng khác phương giết người là rất phiền toái sự tình, nhưng nếu như đem ngươi tay chân cũng cắt đứt, sau đó ném vào minh ngục tháp bên trong, kết quả sẽ là như thế nào đây? Diệp Huyền đạo, đây chính là các lão đại của ngươi, ngày hôm qua vừa mới dạy cho ta, ngươi chắc cũng sẽ đồng ý hắn cách nói đi. Người kia sắc mặt dần dần biến thành màu tím bầm, càng ngày càng khó coi, cố gắng thả ra linh khí, muốn từ Diệp Huyền trong tay rẽ rùa đi ra, thế nhưng linh khí mới vừa tràn đầy ra ngoài thân thể, liền bị Diệp Huyền cho nát bấy. Này, buông hắn ra, chung quanh có người lớn tiếng kêu, ngay sau đó mười mấy người nhảy chúng mà ra, đem Diệp Huyền vây lại thả hắn. Ta đương nhiên sẽ thả. Diệp Huyền đạo, ta cũng không muốn thủ hộ giả tìm ta phiền phải a. Diệp Huyền nhẹ buông tay, đối phương liền rơi xuống đất. Từng ngụm thở hào hẹn, lại vào lúc này. Giáp giáp thanh thúy tiếng xương nước văng lên, Diệp Huyền nhấc chân trực tiếp giẫm đạp ở đối phương trên đầu gối, đem đối phương đầu gối cho giẫm đạp nát bấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bắt đối phương đầu, liền đem nhân theo đến minh ngục tháp cửa vào ném qua đi. Nam nhân lăn lộn, rơi vào minh ngục tháp bên trong. Diệp Huyền toét miệng nói, mặc dù sẽ thả hắn, nhưng hắn sẽ xuất hiện ở minh ngục tháp tầng nào liền không nói được, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần chớ bị minh ngục sinh vật ăn thịt ta. Khốn kiếp, có người hướng Diệp Huyền nhảy ra, trong tay đột nhiên thông suốt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng Diệp Huyền thứ kích qua. Diệp Huyền tùy ý giơ tay lên, trực tiếp tiến lên đón thanh trường kiếm kia, dùng kim thuộc tính linh khí bọc cánh tay. Len ken sắt thép va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, Diệp Huyền cầm kiếm lắc một cái, liền đem đối phương trường kiếm cho bẻ gãy, sau đó một cước càn quét mà ra, trúng mục tiêu ngực đối phương, đem người cho một chân đá bay. Nếu như nghĩ như vậy muốn giết ta lời nói, sẽ tới minh ngục tháp đi. Diệp Huyền đạo, ta sẽ đi tầng 15. Diệp Huyền vừa nói, một bên xoay người tiến vào minh ngục tháp bên trong. Đi xuống thâm u thềm đá, tiến vào phía dưới cùng thời điểm, Diệp Huyền đưa tay khấu một chút nói văn, liền trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 15. Nhấc mắt nhìn đi, xung quanh có không ít người, có tựa vào trên tảng đá, có tùy ý ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn thấy Diệp Huyền trong nháy mắt, liền tranh cười gằn, rối rít đứng dậy, hướng Diệp Huyền đi, mới vừa vào tới liền đụng phải người sao? Diệp Huyền đạo, vật khí ta thật đã xui xẻo đến người người đoán trách mức độ. Không, coi như mặt đen, cũng không trở thành hắc đến loại trình độ này mới đúng, mặc dù tiến vào minh ngục tháp sau, xuất hiện khu vực là ngẫu nhiên, nhưng nếu như thường xuyên ở minh ngục tháp trà trộn lời nói, đại khái thượng vẫn có thể biết cửa vào giải rác khu vực, cho nên, trước thời hạn tại chỗ có khu vực cũng an bài nhân thủ đi. Diệp Huyền lầm bầm lầu bầu thời điểm, đã có nhân theo đến Diệp Huyền bây lại, đưa tay cầm đao, ép về phía Diệp Huyền. Tiểu quỷ, ngươi phải xui xẻo. Người kia giữ tờ nói, bởi vì, săn giết trò chơi bắt đầu. Người kia vừa nói, một bên trong tay bội kiếm đảo qua, một đạo kiếm quang liền hướng Diệp Huyền chém ra, len ken kiếm quang dày đặc không trùng, đánh trúng Diệp Huyền ngực, với càn khôn binh đạo giáp đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Người kia lăng lăng, sau một kích, Diệp Huyền chuyện gì cũng không có, đạo kiếm quang kia thậm chí không cách nào ở càn khôn binh đạo giáp thượng lưu lại dù là một đạo vết tích. Chương 1013, chém chết săn giết. Diệp Huyền toét miệng cười lên, cười có chút âm tà nói, dạ, săn giết trò chơi bắt đầu, bất quá, là ai săn giết ai đó. Diệp Huyền đưa tay hướng mặt bên hư cầm một chút, tranh banh đao liền xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền rung cổ tay, tranh banh đao liền hướng phía trước bay xoáy đi ra ngoài. Đàn đao người kia vội vàng giơ kiếm, muốn đem tranh banh đao với ngăn cản rơi xuống, nhưng ở kiếm đao đụng nhau trong nháy mắt, nhất thời lộ ra dữ tợn biểu tình. Tốt đại lực lượng đàn đao một chiêu này tương đối tinh diệu, vô cùng kỹ xảo tính, duy nhất thiếu sót là uy lực chưa đủ. Nhưng là, Diệp Huyền đem Trảm Nhật Cự Nhận dung hợp biến thành tranh banh đao sau, Trảm Nhật Cự Nhận thật sự có hiệu quả cũng dung hợp ở đàn đao nhất thức bên trong, để cho đàn đao uy lực trở nên rất là kinh khủng. Hơn nữa, đàn đao đem cự nhận ném mà ra, đánh trúng 15 thước trong khoảng mục tiêu, tất nhiên có thể đem Trảm Nhật Cự Nhận đàn trong tay, đánh trúng địa giai trung phẩm dưới đây vũ khí, phòng ngự, kỳ bảo bị lúc công kích, có nhất định xác suất tạo thành hư hại, nếu ngưng tụ dương thuộc tính linh khí, nhưng đồng thời hóa hình trở thành linh khí cự nhận, tiến về phía trước đi chạm kích, hơn nữa đao này tiến hành chạm kích lúc, tất nhiên có thể phá vỡ hết thảy thủy dịch, nếu lấy chính mình tiên huyết bôi. Đao này, công kích một lần nữa, vô điều kiện tăng lên tam giai uy lực, nhưng không thể phá kính tăng lên. Đàn đao có thể phá hư địa giai trung phẩm dưới đây vũ khí, phòng cụ với kỳ bảo rắc rắc thanh trường kiếm kia thượng đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng vang, sau đó nứt ra một cái khe hở, ngay sau đó ở đó danh nam nhân kinh ngạc dưới ánh sáng, trường kiếm trong tay liền tăng cảnh. Phốc, tiên huyết tung tóe tranh banh đao toàn mà qua, liền đem nam đầu người cho trực tiếp cắt xuống đến, sau đó trên không trung bay vòng vòng, lá dụng huyền trong lòng bàn tay. Thứ nhất, Diệp Huyền ngắm nhìn bốn phía đạo, ai là cái thứ hai? Đám người chung quanh không khỏi lui về phía sau mấy phần, ngay sau đó, có người quát lên đạo, mọi người cùng nhau tiến lên, hắn đối phó không chúng ta nhiều người như vậy. Lập tức có người hưởng ứng, sau đó làm thành vòng hình, đem Diệp Huyền cho mệnh ở chính giữa. Số lượng nhiều thì có dùng lời nói. Diệp Huyền kinh miệt nói, hoàng trùng với con rắn cũng sớm đã lao ra thế giới, thống trị vũ trụ. Diệp Huyền vừa nói, một vừa đưa tay ở tranh banh đao trên thân đao khẽ bước xuống. Ông tranh banh đao kịch liệt rung động, ngay sau đó bốn phía đao minh trận trận. Đao ngữ, thân đao rung động, một nửa kính 15 thước bên trong toàn bộ mục tiêu tạo thành linh thanh âm công kích. A đầu, ta đầu Diệp Huyền trung quanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vậy vừa nãy vây tụ đi lên mọi người, té quỵ dưới đất, không ngừng kêu thảm. Diệp Huyền vẫn cảm thấy, linh thanh âm công kích đặc điểm lớn nhất chính là ngược thức ăn, đối phó so với chính mình tu vi yếu, hảo xử đến khó có thể tưởng tượng, căn không cách nào phòng ngự, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng nếu Diệp Huyền tu vi mạnh hơn, đối phương làm sao gánh vác? Đương nhiên, ngược thức ăn ý tứ cũng liền đại biểu cùng cảnh lá chiến, hoặc là vượt biên giới mà thời chiến sau khi, không tốt đẹp gì dùng. Tiếc nuối là, nơi này cũng không có so với Diệp Huyền tu vi cao hơn. Diệp Huyền đi tới một người bên cạnh, bóng tối che giấu thân thể đối phương, làm đối với mới ngẩng đầu trong nháy mắt, Diệp Huyền giữ tận cười một tiếng, trong tay tranh banh đao liền chém xuống đi. Sau một kích, Diệp Huyền vung tay đem tranh banh đao thuận thế ném ra. Đàn đao tranh banh đao không ngừng toàn đến, hướng phía trước bay vút, sau đó một viên một cái đầu, không ngừng bay về phía không trung. A lúc này, Diệp Huyền phía sau vang lên tiếng giống giận, nhưng là duy nhất một danh phong vương cao thủ tránh thoát đao ngự xâm nhập, hướng Diệp Huyền phía sau đánh qua, nếu thật vất vả tránh thoát, nên tự sát. Diệp Huyền hoành đao đạo, như vậy ngươi tốt ngạt còn có thể lưu đầy đủ thi phốc màu bạc đao mang thoáng qua, đối phương thậm chí không nhìn thấy Diệp Huyền là thế nào xuất đao, thân thể liền nghiêng lại tới, sau đó đứt gãy thành hai khúc, té lăn trên đất. Đứt gãy trong thân thể chảy ra một ít gì đó, lộ ra xúc kinh tâm. Diệp Huyền nhìn trên mặt đất thi thể, toét miệng nói, cảm tạ các ngươi trở thành ta trở nên mạnh mẽ khẩu phần lương thực. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem trên đất đồ vật cho nhặt lên long ảnh muốn chơi đùa săn thú trò chơi. Như vậy, liền chơi đùa đi, Diệp Huyền vô cùng tình nguyện tiếp nhận chàng này săn thú trò chơi yêu ước. Giết người đoạt bảo loại chuyện này cũng không hiếm thấy, giết người loại chuyện này, Diệp Huyền cũng thói quen, bất quá, là giết người mà giết người, là đoạt bảo mà đoạt bảo, Diệp Huyền tự nhận chính mình còn không có tính toán đi lên tá đạo không đường về. Nhưng nếu người ta như vậy khẳng khái phóng khoáng đem đồ vật đưa tới cửa, còn thân hơn tay xây dựng võ đài, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ không để ý vui vẻ nhận. Diệp Huyền thu thứ tốt sau, hướng phía trước đi tới, tìm tầng thứ 15 trấn ngục quan. Mặc dù phải để phòng vây quét với đánh lén, nhưng Diệp Huyền cũng không có tính toán buông tha tiếp tục thâm nhập sâu Minh Ngục Tháp. Dù sao, hôm qua đã gặp qua thần chi bên trong tháp thần chi cố tàng, xác thực mỗi một đạo đạo văn có thể đổi lấy cái gì cũng vô cùng xuất sắc, đã như vậy, dĩ nhiên muốn tranh thủ càng thâm nhập Minh Ngục Tháp, bắt được càng nhiều đạo văn. Hơn nữa, càng đi sâu vào, long ảnh thủ hạ thì càng khó vây quét Diệp Huyền. Xác thực, đối phương nhiều người, có thể lợi dụng hỗ trợ phương thức, để cho nhiều người hơn tiến vào sâu hơn tầng. Tỷ như, một cái chỉ có thể ở tầng 15 trà trộn người, có thể dựa vào đồng bạn hỗ trợ, đi thập lục tầng, thậm chí thập thất tầng, tầng 18. Nhưng vấn đề ở chỗ, chỉ có tầng 15 trà trộn năng lực, đi tầng 18 sau, ở săn giết Diệp Huyền trước, là có năng lực hay không đối phó tầng 18 Minh Ngục sinh vật đây. Cho nên, không nghi ngờ chút nào, chỉ cần càng thâm nhập Minh Ngục Tháp, có thể đuổi giết Diệp Huyền người càng ít đi. Sau đó, Diệp Huyền cười nói, đại khái liền muốn long ảnh tự mình xuất thủ. Diệp Huyền đối với cái này dạng kịch rất hài lòng, bất quá, Diệp Huyền tuyệt vọng đưa tay chống đỡ tại một cái nham thạch to lớn thượng. Quả nhiên, ta chỉ là một mặt đen không phải là tù sao? Đã đi nửa giờ, cũng không có trấn ngục quan bóng dáng, hơn nữa săn giết Minh Ngục sinh vật, bắt được đều là tránh tinh thạch bài phiến. Diệp Huyền Bi thường nói, ngày hôm qua vận khí không tệ, thuần túy là bởi vì bọn duyên cơ sao? Phải biết, ở tầng 15 tả hữu săn giết Minh Ngục sinh vật, từ đối phương cái chán moi ra tránh tinh thạch, hoàn chỉnh xác suất có thể so với toái phiến xác suất còn cao. Nhưng là Diệp Huyền nắm một cái ít nhất 5-60 mai tránh tinh thạch toái phiến, lại một khối hoàn chỉnh cũng không có. Diệp Huyền tốt yêu thương, lão thiên gia tại sao phải cho chính mình tàn khốc như vậy khảo nghiệm? Quả nhiên, cho mình khuôn mặt anh tuấn đồng thời, chính mình chỉ có thể bỏ ra may mắn làm giá sao? Quả nhiên. Diệp Huyền rất không biết xấu hổ sờ một cái gò má đạo, dáng dấp đẹp trai, lão thiên gia cũng sẽ ghen tị. Lại vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chắc qua mặt đến, đem miệng ngậm thượng, sau đó híp mắt bắt đầu lắng nghe. Tiếng đánh nhau có chút hỗn loạn, số người hẳn ở 3 người trở lên, đại khái có thể đạt tới 6 đến 7 người, cách vị trí mình đại khái 200m đến chừng 300 thước. Chương 1014, chém liên tục Diệp Huyền ngay lập tức sẽ động, hướng thanh âm xuất hiện địa phương chạy như bay. Bất quá, Diệp Huyền di động rất khéo léo, làm hết sức mượn dùng chung quanh chỗ tối tăm che giấu thân hình, không ngừng một đường về phía trước, để tránh bị đối phương phát hiện. Đại khái nửa nén hương công phu, Diệp Huyền liền thấy mục tiêu, thân ảnh nhất thiểm sau, Diệp Huyền trốn vào một khối nham thạch phía sau. Liên ở phía trước không xa, tổng cộng 6 gã nam nhân chính đang vây công một con minh ngục sinh vật. Kia minh ngục sinh vật là nhân hình, toàn thân đen nhánh, che lấp giống như rắn như thế vậy màu đen, tay phải cầm súng ngắn, tay trái cầm dao gâm. Tầng 15 trấn ngục quan, minh ngục ma sĩ. Minh ngục ma sĩ thực lực ngược lại không tụ, hoặc có lẽ là khá khó xử dây dưa, đây là âm minh ma vật đặc điểm, âm minh khí hơi thở vào bên trong cơ thể, sẽ từ trong cơ thể phá hư thân thể, rất là phiền toái. Bất quá dầu gì là 6 người hợp lực, Minh Ngục Ma Sĩ hiển nhiên không địch lại, cả người tiên huyết đã tràn ngập nguy cơ, đã như vậy, nào còn có không ra tay đạo lý. Diệp Huyền nút ở nham thạch phía sau, hơi chút quan sát một hồi, chiến đấu kéo dài chút ít, Minh Ngục Ma Sĩ rõ ràng nhìn hơn suy yếu, đã đến nỏ hết đà thời khắc. Diệp Huyền nhất thời ánh mắt sáng lên, cơ hội vào thời khắc này. Cơ hội là trong nháy mắt, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một đạo màu đen lưu quang lược không mà đi, ngay sau đó hung hăng đâm vào Minh Ngục Ma Sĩ ngực, lực lượng khổng lồ đem Minh Ngục Ma Sĩ cho về phía sau mang ra khỏi hơn 10m, ngay sau đó đem Minh Ngục Ma Sĩ đóng chặt ở trên một khối nham thạch. Kia hợp công Minh Ngục Ma Sĩ 6 người trong nháy mắt ngốc ở, thậm chí không có công khai chuyện gì, cứ như vậy mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Minh Ngục Ma Sĩ thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử vong Minh Ngục Ma Sĩ thân thể từ từ biến thành hắc yên biến mất, trên đất lưu lại một khối tránh tinh thạch, còn có một cây súng ngắn, một cái dao gâm. Kia 6 gã vây giết Minh Ngục Ma Sĩ ra hỏa rốt cuộc định thần đến, ngay sau đó xoay người phẫn nộ quát, "Là ai, cút cho ta ra!" Diệp Huyền từ nham thạch phía sau đi ra, bước về phía trước đạo, cô thả trước hỏi một câu, "Các ngươi với Long Ảnh có liên quan sao? Lấy ở đâu ra hỏa, thậm chí ngay cả chúng ta con ngồi cũng dám đoạn?" Đi chết đi! Một tên nam nhân hướng Diệp Huyền nhảy đến, sau lưng hắc yên của quận, ô quang phiêu tán, một hồi biến hóa thành hình người, một hồi hóa thành thú hình, nhìn rất là quỷ dị. Ồ! Diệp Huyền đạo, nhìn tới đây chính là câu trả lời. Rắc, rắc, Diệp Huyền không có dư thừa động tác, trực tiếp siết chặt quả đấm, đốt ngón tay không ngừng rắc văng rồi, sau đó hướng phía trước một quyền đánh kích. Không có vũ khí, không có công pháp, chính là một quyền mạnh hãn. Kia quyền tiếng gió rít gào, tịch liệt thanh âm lại giống như đại địa vỡ nát một dạng linh khí tầng tầng lớp lớp lên, giống như sóng. Diệp Huyền động tác để cho đối phương giận dữ, đây chính là nhất miệt thị phương pháp công kích, thuần túy chính là dùng linh khí quấn quanh thân thể một chút, liền trực tiếp đánh ra, đây là đâu sợ một tên mới ra đời tu sĩ, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được sự tình, cũng chính vì vậy đơn giản, mới hiện ra Diệp Huyền miệt thị, định dùng đơn giản như vậy phương pháp tiến hành công kích, đại biểu Diệp Huyền hoàn toàn không có đem đối phương coi ra gì. Cuồng vọng kia hướng Diệp Huyền công tới nam nhân, trong nháy mắt giận dữ nói, ngươi cho là mình là bậc gì? Chết cho ta nhưng là, trong nháy mắt này, Diệp Huyền đánh ra đi quả đấm, với kia lao nhanh hắc yên hung hăng đụng vào nhau. Phanh một tiếng, kia lượn lờ hắc yên một đòn liền bị phá toái, kia hướng Diệp Huyền xông lại nam nhân, cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể tựa như cùng đường ngắn diều giấy một dạng hướng phía sau ném ra, hung hăng đập xuống đất, một đòn liền không rõ sống chết. Cuồng vọng, Diệp Huyền cười nói, ngươi hiểu lầm, ta thật ra thì rất khiêm tốn, chủ yếu là ngươi quá yếu. Diệp Huyền vừa nói, một bên mỉm cười đi về phía trước, bước qua mặt đất, rõ ràng tiếng bước chân vang lên, một bước đạp một cái, không ngừng đi về phía trước. Nói nhảm liền không nói nhiều, nếu là long ảnh người. Diệp Huyền toét miệng cười nói, ta liền không khách khí. Một cước đạp phá hư không, Diệp Huyền bóng người giống như kích thước, kèm theo Diệp Huyền thân thể dung hoàng nhất hạng, liền đột nhiên biến mất mất tăm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền bước ngang qua hư không, đi tới một người sau lưng, tay khẽ múa, Cửu Nguyên Ma Long kích liền lại lần nữa bị huyền hóa ra đến, đối phương mới vừa thần, liền thấy hắc mang chợt lóe, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Tiên huyết đang tràn ngập, nhàn nhạt mùi máu tanh, trên không trung phiêu sái mở phanh người kia trợn to hai mắt, thậm chí ngay cả Diệp Huyền là như thế nào công kích cũng không có thấy rõ ràng, liền té xuống đất, ngực xuất hiện một đạo vô cùng vết thương ghê rợn, cơ hồ đem đối phương nửa người trên hoàn toàn bộ ra, tiên huyết với nội tạng lưu đầy đất. Đế, đế, đế. Có người run rẩy đạo, đế cảnh cường giả. Còn lại bốn người trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ra tay một cái, Diệp Huyền trên người liền tản mát ra to lớn cảm giác bị áp bách, vô cùng cảm giác dày nặng, để cho người khó mà thở dốc, có loại hoàn toàn không cách nào đối kháng sợ hãi. Ở bốn trong lòng người trong nháy mắt tràn ngập ra Diệp Huyền câu khỏe miệng đạo, lên đường bình an thiên giai vũ khí thượng phẩm, lục sát vô sinh lệ sát phong vân, lệ sát phong vân, nhất kích nằm ngang ở thiên, dẫn phong vân dị tượng, càn quét bát phương. Diệp Huyền nhất kích hướng phía trước đánh xuống, trong nháy mắt dẫn động thiên địa dị tượng. Rõ ràng là lòng đất trong huyệt động, không trung lại chuyển tới tiếng sấm trận trận, ngay sau đó bốn phía không khí cũng biến hóa ướt át lên ở đỉnh đầu mọi người, lại phiêu tán lên một mảnh mưa, một mảnh bàng bạc mưa lớn. Mặt đất không ngừng rung rung, đỉnh đầu suy đá rơi trụ không ngừng băng vỡ đi ra, xuất hiện vô số mịn vết nứt, sau đó bắt đầu không ngừng vỡ vụn sụp đổ, đập xuống mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Trong phút chốc, tràn ngập ở trên trời đất cuồng phong, hướng bốn phía thổi ra, Cửu Nguyên Ma Long kích thượng toát ra ánh sáng màu đen. Một kích này, thạch phá thiên kinh nhất kích chém ra, bốn phía hắc quang mê mang, sau đó bạo nổ theo, chung quanh hết thảy đều rung động, đỉnh động không ngừng có đá vụn rơi xuống, cột đá lắc lắc, nhất căn không ngừng vỡ nát. Bốn người kia mặt đầy kinh hoàng ngay sau đó không ngừng bận rộn hướng phía sau chạy trốn, chỉ bất quá, với kia chảo bắt đầu hãm hại ánh mắt so với, bốn người tốc độ hiển nhiên quá chậm. Chốc lát, hắc quang hướng phía trước sẽ qua, rất nhanh thì đem thân ảnh bốn người cho hoàn toàn mất. Hắc quang kia kéo dài chốc lát, chờ tản đi thời điểm, Diệp Huyền bên cạnh đã mất người sống, chỉ còn lại thi thể, bốn cổ thi thể, thân thể hoàn toàn bị cắt đứt, ngay cả một hình người cũng không có để lại. Diệp Huyền tiến lên nhặt đồ vật, sau đó cầm lên minh ngục ma sĩ súng ngắn với dao gầm, cũng không tệ lắm, là thiên giai hạ phẩm vật, bất quá, đối với Diệp Huyền mà nói, thiên giai hạ phẩm vũ khí đã không có dùng. Kèm theo trong tay thứ tốt càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền nhãn giới tự nhiên cũng cao, bất quá, thiên giai đồ vật, dù là coi như khố tàng cũng là rất không tồi, có thể bán, có thể lúc mấu chốt cung phụng, còn có thể dùng táng ra bại sản quyền. Chương 1015, đệ thập lục tầng đương nhiên, trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, càn khôn binh đạo giáp dung hợp vũ khí ít nhất yêu cầu thiên giai thượng phẩm, hơn nữa, càn khôn binh đạo giáp có thể dung hợp thập bát loại binh khí bên trong, cũng không bao hàm dao gầm, về phần súng ngắn lời nói, nếu như coi như thương phân loại, vẫn là có thể dung hợp, nhưng Diệp Huyền đã có phá quân long đảm. Đem mấy thứ ném vào ngọc bài không gian, Diệp Huyền mắt nhìn cổ tay, đạo văn đã xuất hiện, chuyển vận linh khí sau, bốn phía cảnh vật thì trở nên biến hóa lên đệ thập lục tầng vẫn như cũng là hang động bộ dáng, nhưng xuất hiện một ít rõ ràng biến hóa. Nơi này rất ẩm ướt, tiến vào trong nháy mắt liền có thể nghe được giọt nước thanh âm, mặt đất có thật nhiều vũng nước, phía trước còn có giống như là ao đầm như thế vũng bùn, thậm chí có một cái địa hạ tiểu khê hướng phía trước chảy xuôi. Đồng thời, phản phất thật tiến vào cửu lũ chi địa một dạng, bốn phía từ đầu đến cuối tràn ngập một tầng màu đen hơi khói, có thể đến người đầu gối vị trí, mang theo nồng nặc khí tức tử vong. Diệp Huyền bước về phía trước một bước, ở lòng bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Huyền liền bỗng nhiên cảm thấy không lành, nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra. Mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái khe hở, bắn ra một sợi dây, trên sợi dây treo rất nhiều đao phiến, ở sợi dây bị bắn ra thời điểm, những thứ kia đao phiến liền nhanh chóng hướng bốn phía phóng. Có cảm bấy Diệp Huyền nhanh chóng đan chéo giơ lên hai cánh tay, đem đầu cho bảo vệ, những thứ kia đao phiến phóng mà qua, không ngừng đánh trúng càn khôn binh đạo giáp, phát ra len keng âm thanh. Mà ở Diệp Huyền phòng ngự trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau, giữ tợn cười một tiếng, trong tay một cây chùy thủ, cắt về phía Diệp Huyền gáy. Sau đó bỗng nhiên, người kia cảm giác trước người hết sạch, Diệp Huyền đột nhiên biến mất mất tăm. Đạp phá hư không đối phương thân pháp vô cùng lợi hại, có thể nói là lặng yên không một tiếng động sẽ đến Diệp Huyền phía sau, còn vô cùng cẩn thận lợi dụng cạm bẫy làm che chở. Đáng tiếc, như cũng có nhỏ xíu sơ hở, ở cơ múa chủy thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cảm giác một tia tinh thần sức lực gió lướt qua, ở thời khắc mấu chốt tránh qua đi. Ở bên kia lộ vẻ thân ảnh hiện ra, Diệp Huyền đầu nhìn. Quả nhiên, tầng này cũng sắp xếp người trông coi cửa ra vào khu vực sao? Diệp Huyền thanh âm ở sau lưng đối phương vang lên nói, bất quá, chỉ có một mình ngươi. Cái này không khỏi không để cho ta cảm thấy hiếu kỳ, Diệp Huyền vừa nói, một bên về phía trước đập phá, đưa tay huyền hóa ra tranh vân đao. Tha cho ta hỏi một câu. Diệp Huyền mỉm cười nói, ngươi là đến tìm cái chết sao? Đối phương cười cười, đem chủy thủ để ngang bên cạnh, từ từ hướng mặt bên rong rồi đạo, nhưng chớ đem ta theo những thứ kia tạp ngư như nhau, săn giết ngươi, ta một người đã đủ. Diệp Huyền đạo, chỉ bằng kia cười chết người cảm mấy sao? Hay lại là kia vụng về đánh lén? Nhưng mà loại trình độ này liền muốn săn giết ta lời nói, ta chỉ có thể nói ngươi quá ý nghĩ hảo huyền. Diệp Huyền vừa nói chuyện thời điểm, trực tiếp đưa tay, liền đem tranh vanh đao hướng phía trước ném ra ngoài. Đàn đao tranh vanh đao toàn, mang theo gào thét phong thanh chém xuống đi. Nhanh mà chuẩn, đàn đao cuốn lên kình phong, trung quanh nhất phiến thạch trụ liền sụp đổ vết nứt. Người kia không nói hai lời, trực tiếp nhún người nhảy lên. Cũng không biết dùng là cái gì thế giới công pháp hay lại là vũ khí, ngón tay trên không trung hư điểm, ngay sau đó chín phù hiệu màu vàng nóng xuất hiện ở không trung, tiết lộ ra thần kỳ lực lượng. Chín ký hiệu liên kết, lập loại sáng lên, không trung đống nhiên vang lên dòng điện rung động thanh âm, trong phút chốc, kim sắc điện mang ngút trời, kinh khủng tuyệt luân. Cách một tiếng, tranh vanh đao với kim sắc dòng điện đụng nhau, trực tiếp liền bị sụp đổ, toàn xếp đặt Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Diệp Huyền hí mắt nhìn về phía đối phương, ngược lại sát thực so với trước kia đụng phải những người đó mạnh hơn không ít. Bởi vì vương cảnh cửu giai đỉnh phong, Diệp Huyền mặc dù hay lại là nhìn không thuận mắt, bất quá loại trình độ này với trước những người đó so với, đúng là mạnh hơn nhiều, ngược lại có thể để cho Diệp Huyền mắt nhìn thẳng đợi. Đã như vậy, ta đây cô thả liền hỏi một chút tốt. Diệp Huyền cười nói, tên ngươi, còn ngươi nữa ở Long Ảnh thủ hạ coi là cái gì tiêu chuẩn? Ta ở Long Ảnh lão đại thủ hạ là cái gì tiêu chuẩn? Người kia cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp vấn đề như vậy cho ngươi tới thăm dò chúng ta bên này chiến lược sao? Đối phương vừa nói, một bên giang hai cánh tay, trên bầu trời phù hiệu màu vàng nóng gây dựng lại, sau đó hóa thành nhất căn trường thương màu vàng nóng liền hướng Diệp Huyền đâm về phần tên ta. Đối phương cười lạnh một tiếng nói, Thiên Nguyên Tinh, Hoắc Thu Hàn, tốt nhớ kỹ tên ta, đi địa ngục, có thể nói cho Diêm Vương nghe, là ai đem ngươi cho giết. Trường thương màu vàng nóng phá không tới, mang theo cực kỳ mạnh mẽ xoắn ốc kinh khí, hướng Diệp Huyền mặt đâm, sau đó ở trường thương màu vàng nóng rơi vào Diệp Huyền bên cạnh thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên giơ tay lên, đem trường thương cán thương vững vàng cầm. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia cuốn vòng quanh trường thương màu vàng nóng xoắn ốc kinh khí liền bị bóp nát bấy, kia cái trường thương màu vàng nóng bị Diệp Huyền nắm ở trong tay, sau đó phá thoái, hóa thành kim sắc quang vượng tiêu tan. "Xin lỗi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm." Diệp Huyền cười nói, "Hỏi tên ngươi, là bởi vì ngươi miễn cưỡng có tư cách để cho ta biết tên ngươi, về phần muốn biết ngươi đang ở đây Long Ảnh thủ hạ cái gì tiêu chuẩn, nhưng mà vì để ta nhiều một chút mong đợi mà thôi, nếu như Long Ảnh thủ hạ có không ít ngươi loại tiêu chuẩn này ra hỏa, như vậy chàng săn giết trò chơi vẫn có thể để cho ta hưng phấn, nếu không cũng quá không thú vị." Khốn kiếp Hoắc Thu Hàn cả giận nói, chớ đáp ý quá sớm, ta còn không động chân cách đây. Hoắc Thu Hàn gầm nhẹ một tiếng, trên đỉnh đầu chín phù hiệu màu vàng nóng phát ra huy hoàng, ánh vàng một mảnh, giống như vầng thái dương, để cho Hoắc Thu Hàn thân thể đắp lên một tầng kim sa. Diệp Huyền có chút hăng hái nhìn Hoắc Thu Hàn. Diệp Huyền đối với Hoắc Thu Hàn vẫn có chút hứng thú, bởi vì người này đến từ Hồng Mông Thất Đại Tinh một trong Tiên Nguyên Tinh. Nghĩ kỹ lại, Diệp Huyền từ đến Thương Lam Tinh sau, thật ra thì cũng không thế nào với Thương Lam Tinh người động thủ một lần. Đông Thành phủ thập tam vệ gia hỏa thực lực một dạng chu đoạn ngược lại không tệ, đáng tiếc không có chân chính động thủ. Cửu Tiêu Điện đệ tử ngược lại bị giết một ít, người ta cũng là sinh trưởng ở địa phương Thương Lam Tinh người, nhưng đều là thực lực phổ thông tầng dưới chốt đệ tử. Đám kia đạo phỉ giết không ít, lại đa số đều là ám sát với nguyên cực cảnh, thực lực sai biệt quá lớn, cũng không nhìn ra cái gì, lợi hại đều bị Bạch Tử trọng cho một đao chém. Chân chính coi như cực chiến, chỉ có huyết chiến thời điểm, nhưng trừ cái đó hải tộc là Thương Lam Tinh hải tộc, còn lại đều là tới từ thế giới khác nhau người. Cho nên, đứng đắn coi như, Diệp Huyền còn không có với Hồng Mông Thất Đại Tinh bên trong, thực lực còn không tệ tu sĩ giao thủ qua. Hơn nữa, Bạch Tử Trọng muốn Diệp Huyền đi tham gia Thất Tinh Đại Ba Tế, át sẽ đụng phải Thương Lam Tinh ra, còn lại lục đại ngôi sao tu sĩ. Vì vậy, Diệp Huyền rất muốn nhìn một chút, Hoắc Thu Hàn đến cùng có thể khiến cho xuất cái gì thủ đoạn đến, đối với tham gia Thất Tinh Đại Ba Tế, có lẽ vẫn là có điểm tốt.